Chương 535, mang núi có thể siêu biển, lập địa thành đạo trận, 2, chương 535, mang núi có thể siêu biển, lập địa thành đạo trận, 2, không chỉ có bị nhà mình tiên hộ một trường ép tới quỳ rạp xuống đất, còn điên cuồng dập đầu, giống như thịt tội. Thùng thùng, đông đông đông, ngắn ngủi mấy hơi, trọn vẹn hơn 100 lần nặng nghề ba chạm, làm cho Bàng Quân mắt buốt kim hoa, đầu bù bù. Dù cho là tứ trọng thiên đại cao thủ cứng rắn xương chán, đều cho nện đến nước ra. Hắn mỗi một lần dập đầu, giống như từng tiếng chất vấn, lời nói còn vang vẳng bên tai, có phục hay không? Nào đó, phục. Kỳ đại nhân, nào đó, thật, tâm phục khẩu phục. Bàng Quân nhẹ ra miệng lớn tinh huyết, đại lực như ma chân lý võ đạo phá thành mảnh nhỏ. Nếu như lại không cầu xin tha thứ, hắn cảm thấy mình rất có thể ngạnh sinh sinh đập chết ở chỗ này. Nếu tuân thủ pháp luật, đánh xuyên qua xương tỳ bà, ném vào lao ngục hậu thẩm. Kỳ Huyên co lại hai ngón tay, cách không bắn ra, đôn đốp đập nện tại Bàng Quân trên trán, đem nó đánh ngất đi qua. Hắn cũng không động sát tâm, Hoàng Thiên đạo đồ chiếu dọi xuống, nhìn ra người này khí số khác thường. Rõ ràng, Bàng Quân hôm nay lên núi gây hấn, có không tầm thường bí ẩn nội tình. Cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo chậm rãi đứng dậy, bước ra long hổ khí mở mịt dày đặc công đường nha môn. Bái kiến tiên hộ đại nhân Bùi Đồ hai tay ôm quyền, khóe miệng lưu lại tơ máu. Chưa từng cho Bắc trấn phủ ti mất mặt, tốt. Kỳ Huyên ngữ khí bình thản, xuất thủ cũng rất hào phóng, vung ra một viên huyền hoàng đại đan. Mùi thuốc nồng nặc phát ra, Bùi Đồ chóp mũi co rúm nhẹ nhàng khẽ ngửi. Cả người cũng cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhàng, toàn thân thương thế đều quét sạch sành sanh. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Hắn lúc này hai tay nâng quá đỉnh đầu, tất cung tất kính tiếp nhận. Hơn ngàn cân nặng gông, dùng phụ lục khóa lại khí hải, lại mặc hắn xương tỉ bà, các loại biên chấn bên kia tới lấy người. Kỳ Huyên khoát tay phân phó nói, đối với tứ trọng thiên đại cao thủ mà nói, mấy ngàn cân đồ chơi, nếu như nhẹ nhàng không có gì, ảnh hưởng không được hành động. Có thể xương tỉ bà bị đánh xuyên, vậy liền ý nghĩa khác biệt. Một thân phiên giang đạo hải cường hành khí lực, cùng cấp 10 đi 89, rốt cuộc làm ẩm ĩ không nổi. Đồng Tính Đường, Định Dương hầu phủ, đều là sinh sự từ việc không đâu, không gió dậy sóng mặt hàng. Hôm nay nếu không có ta kịp thời xuất quan, Bắc trấn phủ ti khó tránh khỏi đại thụ tổn thất. Kỳ Huyên hai tay phụ sau đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa xa Đàm Châu thành ao. Đã như vậy, ta liền đem cái này cạnh tranh hát đến cùng. Chiếm Đàm Châu lại nói, hắn nhất niệm chớp động, hạ quyết tâm. Chợt hai con ngươi khép kín, bắt đầu nội thị bản thân. Cái kia phương khí hải phá toái lại tiếp tục luyện thành thần tàng đầu tiên, hạo hãn ung dương ngũ sắc quang hoa nồng đậm không gì sánh được, linh căn dãy núi hóa thành quang ảnh chìm chìm nổi nổi. Chầm chậm từ 108.000 lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, giống như tầng tầng màn vải chạy xuôi bao trùm tại mãng sơn. Những cái kia vân lưng để cưới, đấu bỏ tiểu kỳ, từng cái không hề hay biết, lại đều có loại khí huyết thông suốt, tinh thần phấn chấn cảm giác, khí vận cường thịnh, như thành linh sơn. Giá Bạch Hạc mà đến Nam An quận chúa dây thắt lưng bồng bềnh, nhìn về phía tòa kia mênh mang thô kệch nguy nga núi lớn. Nàng miệng ngậm ly châu, đối với thiên địa ngàn vạn hỗn tạp khí cơ, mẫn cảm nhất bất quá. Khi cái kia tập đỏ thâm áo mãng bào đặt chân ở đỉnh núi, lấy tâm thần bao trùm một vương, giống như hình thành tiên Phật chú thế một phương đạo tràng. Nguyên bản manh ác hung sát đen kịt mãng sơn, thuận tiện giống như vật sống bình thường, có chút bắt đầu rung động. Giống như hài nhi phôi thai, hô hấp thổ nạp. Loại này nhỏ xíu độc tính, thường nhân căn bản là không có cách cảm giác, nhưng không giấu giếm được trời sinh kiếm tâm thông minh Nam An của chúa. Ngọn núi này, ngũ hành đầy đủ, ẩn chứa sinh sôi chi ý, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trường, cất cao. Giống như tập tễm học theo hài đồng, dần dần trưởng thành thiếu niên một dạng Nam An quận chúa tập trung tinh thần, đôi mắt sáng kia phản chiếu ra một cỗ bàng bạc tuyệt luân địa mạch khí vận, tựa như đẩy trời lấp mặt đất, thùng thùng nhảy lên. Vận lưu chuyển, sông núi chuẩn bị. Vị này Kỳ Thiên hộ là muốn lấy tự thân nuôi mãng sơn chi địa vận, khiến cho thôn nạp tĩnh, Đàm Nhị Châu. Hắn đến cùng trừ ra bao nhiêu tòa khí hải, mới có thể chèo chống nổi tiêu hao như thế. Áo xanh ngay lưng, giống như thần nữ Nam An quận chúa gìm xuống bạch hạc, rớt xuống đám mây, đặt chân tại mặt đất. Loại kia thế núi Nazi, từng khúc tiến lên ý vị, càng phát ra sâu nặng. Chỉ sợ 7, 8 ngày ở giữa, liền có thể lại tiến 50 dặm, đến Đàm Châu thành bên cạnh ao quan. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng tỷ linh. Lấy bản thân thai nghén linh sơn, mở đạo tràng. Kỳ Thiên hộ, thái tử điện hạ quả thật không nhìn lầm ngươi. Nam An quận chúa khó được vận dụng tiếng tim đập, nói ra giải như vậy một đoạn văn. Một chút không quan trọng mánh khóe, gọi quận chúa chê cười. Kỳ Huyên thân hình bất động, mỉm cười. Ngươi lai, ngươi thành không phải từng tòa khí hải. Nhìn thấy cái kia tập đỏ thâm áo mãng bào đón gió mà đứng, Nam An quận chúa đôi mắt sáng lấp lóe, tức đoạt che giấu biểu tượng. Vị này Kỳ Thiên hộ lúc này tựa như đạp đất mọc rễ một tòa núi lớn, mênh mông vô tận ngũ sắc quang hoa quanh quẩn tại thân. Một thân tựa như thôn tính hoàn vũ, đem một phần khổng lồ tuyệt luân, khó mà tính toán linh cơ nuốt đi vào, bây giờ cũng còn chưa kịp tiêu hóa. Đơn giản tới nói, chính là ăn quá no. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cho nên chỉ cần tiêu cơm một chút. Kỳ Huyên ngữ khí nhàn nhạt, cái kia phương ngũ tạng thần đỉnh ánh sáng dập dờn, đã lan tràn bao trùm cả tòa mãng sơn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng quát tay, cái kia từng khúc kéo dài thế núi vận, đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, cất cao 10 trượng. Giống như phụ phục cự thú ngang nhiên đứng dậy, bỏ ra mảng lớn bóng ma, che đậy rủ xuống Đàm Châu thành ao. Ta muốn mang núi này, lấy siêu biển. Ngồi trong phủ Đồng Tính Đường, đang muốn phái ra nhãn tuyến, tìm hiểu bảng quân tung tích. Đột nhiên, hắn lông mày trầm xuống, tâm cùng bạn chi kỷ hợp thành hình thành trên pháp đàn, nguyên vu tôn hư ảnh ông chấn động. Trước mắt đột nhiên tối sầm, tựa như màu mực nồng đậm. Trời, làm sao đen? Đồng Kính Đường cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy bước ra phòng lớn. Hữu hình bóng ma ném rơi xuống, bao phủ với hắn đỉnh đầu, giống như mây đen tràn ngập khắp nơi. Đây là Mãng Sơn. Đồng Kính Đường hai mắt trợn lên, tòa kia thẳng có chống trời chi thế bàng bạc núi lớn, giống như đem thiên khung đều muốn đâm xuyên một dạng, như là thần sơn rơi xuống, hoành ép Nam Châu. Mau trốn! Tâm thần trên pháp đàn, Tôn Kiêu Nguyên Vu Tôn hư ảnh đống dưng ngưng thực, phát ra quát chói tai. Đi! Một đạo thanh âm đạm mạc, từ tầng tầng lớp lớp ngàn vạn hư không truyền vang mà đến. Từ nay về sau, Định Dương Hầu bàn tay lớn kia, rốt cuộc che không được Liêu Đông trời. Chương 536, chuyến ra cái thông thiên đại đạo, rộng lại rộng rãi, 1, chương 536, chuyến ra cái thông thiên đại đạo, rộng lại rộng rãi, 1, chương 536, chuyến ra cái thông thiên đại đạo, rộng lại rộng rãi cái này Đồng Kính Đường mặt mũi tràn đầy tràn ngập không dám tin, tòa kia chống trời để địa vàng bạc núi lớn, đúng là vượt ngàn tĩnh, Đàm Nhị Châu Mãng Sơn. Thế núi nô cao hình như có ngàn vạn trượng, vận đồng hậu dày đặc thôn nạp một phủ. Mơ hồ có chủng che đậy thập phương, đảm đương khôi thủ sâu nặng ý vị. Hắn đến cùng, làm sao làm được? Đồng Kính Đường mí mắt hung hăng nhảy lên, cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Sửa phủ châu sông núi phong thủy địa thế, đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn. Tại sao lại có rừng tiên nước độc ra điều dân câu nói này? Lại có một phương khí hậu nuôi một phương người tục ngữ. Bởi vì một chỗ chi khí vận lưu chuyển tăng giảm, cùng bản thổ sinh linh mệnh thế, chân núi thủy mạch linh cơ thanh nén, cùng một nhịp thở. Các loại biến hóa rất nhỏ tối nghĩa, liên lụy nhân quả cực kỳ rộng khắp. Địa linh nhân kiệt bốn chữ, bắt đầu từ bên trong suy ra đi ra thuyết pháp. Càng là tàng phong tụ thủy chi đất tốt, càng có thể thai nghén bất thế gia kỳ tài. Mà lại bởi vì phong thổ, thường thường nghèo nàn biên tái ra hãn tướng tiêu binh, giang nam vùng sông nước nhiều văn nhân tài tử. Đồng Kính Đường, chớ có trì hoãn, nhanh chóng rời đi. Ở lâu tại tâm thần ở giữa Nguyên Vu Tôn nghiêm nghị quát. Đạo này thần linh hư ảnh câu thông hư không, cảm ứng tối tăm, so với Đồng Kính Đường linh giác muốn càng thêm nhạy cảm. Tòa kia che khuất bầu trời giống như bàng bạc núi lớn, tựa như một ngụm không thể hình dung to lớn vòng xoáy, thôn tính tu nạp bốn phương tám hướng thiên địa khí cơ. Không chỉ có là tụ lại vận, còn tại cô đọng thiên vận. Đỉnh núi tuyệt đỉnh phía trên, giống như một vòng chân dương đại nhật treo lơ lửng hoành không, tản mát ra kim hồng giao nhau hào quang óng ánh. Đồng Kính Đường không phát hiện được, là bởi vì võ công của hắn luyện được không tới nơi tới chốn, cảnh giới tu được không đủ sâu. Cùng Tôn kia đạo tắc pháp lý sen lẫn hòa hợp thân ảnh hư ảo, giống như cách nhau như trời với đất. Ta thâm canh 10 năm, vừa rồi nuôi già khôi chữ đại doanh tinh binh tướng tài, há có thể như vậy bỏ qua, nghe nóng rồi chuẩn. Đồng Kính Đường chau mày, mắt lộ ra vẻ do dự. Đàm Châu là hắn đầu này Liêu Đông ác hổ căn cơ chỗ, như không có địa bàn, dễ dàng cho chó nhà có tang không khác. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán Nguyên Vu Tôn thần linh hư ảnh kịch liệt dung chuyển, hình như có cực đại uy hiếp ngay tại tới gần. Không chờ Đồng Kính Đường nghe theo, tòa kia muốn đem thiên khung đều cho nứt vỡ bàng bạc cự nhạn, đột nhiên rủ xuống một đạo đạm mạc ánh mắt. Tầng tầng lớp lớp ngàn vạn hư không, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như phá toái ra bị nẻ, phản chiếu ra lờ mờ đỏ thâm áo mãng bảo. Tựa như đưa thân vào ngoài tam giới kỳ uyên, ở trên cao nhìn xuống trong mắt nhìn xuống. Ngay sau đó, ngũ sắc quang hoa nồng đậm xen lẫn, ầm vang một tiếng, hóa thành trấn áp hiện thế một cái bàn tay lớn màu vàng nóng. Thon dài năm ngón tay ẩn chứa vĩ ngạn đại lực, thậm chí còn có thể khuy xuất tinh mịn phức tạp đạo tắc pháp lý. Tựa như từng cái đường vân giăng khắp nơi, ngưng tụ thành huyền ảo phù lục một dạng. Thẳng đem khắp bao trùm từng khúc không gian, để ép ra mảng lớn vết rách. Tốt đáng sợ. Từ trên trời giáng xuống một trường. Đồng Kính Đường nghẹn họng nhìn chân chối, quanh thân phát lạnh. Cái kia đại thủ che trời vô biên vô hạn, nhét đầy với hắn tầm mắt. Trong lúc hoảng hốt, phản phất tứ phương cũng dã, ước vạn giảm, đều ở nó nắm giữ. Đây con mẹ nó là tứ trọng thiên. Đồng Kính Đường niệm này vừa mới dâng lên, còn chưa kịp rơi xuống, thân hình liền bị chăm chú nắm lấy. Tâm cùng thần truy nhập lồng giam giống như, không cách nào tránh thoát. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Bản thân nhận lấy cái chết, lại đến liên lụy ta đứng ở trên pháp đàn Nguyên Vu Tôn hư ảnh chửi ầm lên. Tựa như nhỏ bé sâu kiến, một thanh bị bắt ra, tùy ý nắm lên hay. Tốt xấu là triều đình sắc phong qua một thành viên tham tướng, bái một cái chỉ là giả thần. Đồng Kính Đường, ngươi không khỏi cũng quá không nên thân. Kỳ Uyên áo bảo phân vật, đứng thẳng người lên. Hắn lĩnh ngộ như lai thần trưởng tổng cương mấy phần chân lý, thôn nạp ngũ phương ngũ hành linh căn dãy núi. Lại từ 12 tòa phá toái khí hải, cô động thành thần dấu động tiên. Phần này hùng hồn tích xúc có thể nói xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Cơ hồ là một bước lên trời, liền đem tứ trọng thiên cảnh giới rèn luyện đến đại viên mãn. Bởi vậy, vẹn vẹn một trường. Kỳ Uyên tựa như nắm nhật nguyệt, ma làm càn khôn. Tùy tiện đem lên một hơi còn tại Đàm Châu phủ đệ Đồng Kính Đường, một tay cầm đến trước người. Đại kiếp vận tạo hóa, thật không lừa ta cũng. Thiên vận tử thật sự là trí tự tay đủ, để cho ta trên đại đạo lộ xuôi gió xuôi nước. Nếu không có ngũ hành động thiên lần này gặp bữa, cho dù Kỳ Uyên lại khổ tu hơn 10 năm, cũng chưa chắc có thể có này tích lũy hùng hậu. Khó trách những cái kia từ xưa đến nay, tại sách sử lưu lại tên họ kỳ tài ngút trời, thường thường đều nương theo lấy phàm phu khó có thể tưởng tượng chuyện lạ tạo hóa. Ngươi đã nửa chân đạp đến nhập tông sư. Đồng Kính Đường ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đặt mình vào Mãng Sơn đỉnh phong, tựa như nháy cái mắt công phu, liền liền đổi một phương tiên địa. Hắn phí sức ngẩng lên đầu ngưỡng mộ cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo, lại chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đen dày quan. Ngũ sắc quang hoa sen lẫn lấp lóe, giống như một tòa cự nhạc rơi ầm ầm hai bay, cơ hồ muốn đem cái eo đẻ gãy. Thu dịch đình chín họ cung phụng thần linh, cái kia hất lên thô man thú bảo, cầm trong tay ra người phát trống, phảng phất tập tàn nhẫn, hung bạo, tà ác các loại cực đoan suy nghĩ làm một thể Nguyên Vu Tôn, bây giờ cũng giống cái chim cút nút ở một bên. Nửa bước, một bước lại có chuyện gì khác nhau? Đạo một vật, nhân tiện là đến. Nếu không tựa như trăng trong nước, hoa trong kính, đều là hư ảo. Chương 536, chuyến ra cái thông thiên đại đạo, rộng lại rộng rãi, 2, chương 536, chuyến ra cái thông thiên đại đạo, rộng lại rộng rãi. Hai, Kỷ Huyên trong mắt nội luận sáng rực, hắn gân cốt huyết đục cùng người đá chín khiếu hợp làm một thể, giống như ẩn chứa vô tận thần huy, từng ly từng tí như ước vạn hàng xa. Thiên sinh địa dưỡng tạo hóa ngộ tính, cũng tùy theo quy về tự thân. Nếu không có như vậy, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem Như Lai thần trưởng tổng cương tìm hiểu ra đến. Ta là Định Dương hầu dưới trướng tiêu tướng, chấp trưởng biên quan đại doanh. Kỷ Cửu Lang, nghệ túng có khai phủ kiến nha quyền sinh sát, cũng không thể chưa nội các cho phép bên dưới, tùy ý xử trí. Đồng Kính Đường đem vùi lầu thấp, toàn thân gân cốt chấn động tiếng rung, dốc hết khí huyết chân cương mới có thể miễn cưỡng trèo trống, không có bị triệt để ép tiến lòng đất. Hắn biết do Kỷ Huyên người này làm việc vô kỵ, dị vang thực lực còn chưa đột nhiên tăng mạnh, cho nên trông coi quy củ chống đối. Bây giờ đạt đến nửa bước tông sư, Định Dương hầu phủ đạo này hộ thân phủ, chỉ sợ cũng phải dùng chỗ đại giảm. Ngươi cảm thấy bản quan sẽ còn để ý Quách Huyễn? Trừ phi hắn dám mạo hiểm lấy trên lưng tạo phản thanh danh phong hiểm, điều động quan linh thiết kỵ trùng sát bắt chấn phủ ti. Không phải vậy, hôm nay chi liêu đông, ai có thể ngăn được ta? Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Đồng Kính Đường vùng đây dây chết. Khai phủ kiến nha bốn chữ, đại biểu cho tiền trạm hậu tấu. Dù là hắn ngay tại chỗ chém vị này chấp trưởng khôi chữ đại doanh liêu đông tham tướng, sau đó đơn giản đưa một phần trên sổ con đi, giải thích rõ ràng trong đó nguyên do. Huống hồ chỉ cung cấp phụng kính bái gia thần, cấu kết dịch đỉnh dư nghiệt đầu này tội. Ngươi mười đầu mệnh cũng không đủ lấp. Kỳ Huyên trong lòng sát cơ ẩn mà không phát, tựa như một ngụm chát đao treo cao sắp sửa rơi xuống, để cho người ta dùng mình. Kỳ Cửu Lang, ngươi võ đạo tài tình sát thực vượt qua dự liệu của ta. Bằng vào ta thấy, như thế nào đi nữa vượt trội thiên tiêu anh kiệt, cũng muốn lặn giao tại Huyên một trận thời gian, mới có thể thừa cơ mà lên, đàng vân giá vũ. Có thể ngươi lại là không theo lẽ thường, nhiều lần như vậy Đồng Kính Đường thái dương gần xanh nổi lên, trong mắt đã có ghen ghét cực kỳ hâm mộ, cũng cảm thấy thiên đạo bất công. Đồng dạng đều là Liêu Đông xuất thân, không quyền không thế quân hộ tiểu tử. Dựa vào cái gì hắn liền muốn không đúng, bố chỗ làm chó, nhân tặc làm cha, khảm long đông khả leo đến tham tướng vị trí. Thua ở trong tay ngươi, muốn đem lòng bên trong chịu phục, cam bái hạ phong. Nhưng Bạch Sơn Hắc Thủy Dung không được một cái vô pháp vô thiên kẻ ngoại lai, mặc dù ngươi đấu bại Định Dương hầu phủ, đem ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hạ Lan quan nội bên ngoài tướng lĩnh đô úy, từng cái phủ châu phòng giữ ngàn thanh tổng. Ngươi nếu không hao tổn cái 10 năm 8 năm, từ trên xuống dưới đổi một lần, là khó thành sự tình. Một gốc đại thụ che trời cành lá đang chen khó gỡ, cành lá thân cây là mặt ngoài, cuốn lại sâu mới gọi nội tình. Ngươi nhiều bản đem lần này, ta nhớ tình cảm của ngươi, nguyện ý chủ động cùng hầu gia Trần Minh lợi hại. Thứ nay về sau, Liêu Đông biên tướng lấy ngươi vi tôn. Hầu phủ cũng có thể thu liễm chút ương ngạnh manh bước, để Đông cung không còn khó xử, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Đồng Kính Đường đầu lâu bị từng khúc đè thấp, trong miệng lại là thao thao bất tuyệt, tựa như bánh vẽ nói thái tử ra như thế coi trọng ngươi, chỉ cần tại Liêu Đông biên quan kiếm hạ công nghiệp, nhập chủ binh bộ ở trong tầm tay, thừa thương, thị lang dễ như trở bàn tay. Kỳ Huyên mắt điếc hai ngơ giống như, lộ ra thờ ơ tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, khẽ cười nói, Nam An quận chúa ở trước mặt, ngươi cùng bản quan trắng trợn nói chuyện làm ăn, đem triều đình đại sự xem như thương nhân mua bán, chính xác hảo khí phách. Quỳ xuống đất không dậy nổi Đồng Kính Đường, đông cảm giác bà bay, cái eo bên trên chấn áp bàng bạc đại lực vì đó tiêu tán. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa có vị áo xanh đai lưng nữ tử kiếm khách, chính là tuyên chỉ Liêu Đông Nam An của chúa. Vị này Liêu Đông tham tướng ra mặt có rúm, trong lòng biết mắc lửa. Một thân thần sắc thảm đạm, cười khổ nói, nhất định phải làm cho lưỡng bại câu thương a. Không có Định Dương hầu phủ làm định hải thần châm, Bạch Sơn Hắc Thủy nhất định đại loạn. Đây cũng không phải là nói ngoa đe dọa, những tướng linh kia đô úy, cái nào không có nhận qua lai lịch không rõ bạc. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Mọi thứ lưu một đường, mới có thể tốt gặp nhau. Kỳ Huyên bình tĩnh trong mắt, một thân giống như phong tuyết gia thần, đều nói thư sinh văn chương viết tận thái bình sự tình, không chịu túi đầu nhìn thương sinh, có thể võ tướng ăn người thấy máu thấy xương, cũng không kém bao nhiêu. Bản quan tại Liêu Đông đợi qua, biết vận khí không tốt không may chút, một năm bốn mùa hạ đúng tuyết lớn nạn đói, đuổi chuyến giống như không có yên tĩnh. Đồng Kính Đường, ngươi thật chẳng lẽ không rõ ràng, hộ bộ phát điều qua bao nhiêu bạc? Quân công báo cáo sai, sát lương mạo công, những sự tình này lại có bao nhiêu quà quýt bình bình. Phụ thân ta tham gia quân ngũ ăn hướng thời điểm, một viên bọn cướp đường đầu, có thể đi lên quan trong trướng đổi 5 túi gạo, 10 cân thịt. Sau đó, lại từ những cái kia vân quý đem chủng cầm lấy đi, bình bộ thanh vân kiếm công danh. Lại tan nhất điểm, đồ cá biệt thôn mua cái du kích tướng quân, chỉ sợ cũng không có đi. Các ngươi biên tướng, mãnh liệt với thiên hai, ác tại lệ quỷ. Còn không biết xấu hổ nói cái gì mọi thứ lưu một đường. Mẹ ngươi chứ? Từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Kỷ Uyên, trong mắt chìm nổi lấy trước kia băng lãnh rõ xương. Bay một chút, góc áo tung bay ở giữa, hắn một cú đạp nặng nề đá vào áp chế quỳ xuống đất Đồng Kính Đường ngực. Đem nó bị đá quay cuồng vài vòng, miệng lớn phun ra máu tươi. Nói ngươi dạng này mà hắn biết, bản quan đến Liêu Đông chỉ làm một chuyện. Mặc kệ Bạch Sơn Hắc Thủy có bao nhiêu hiểm ác, đều muốn chuyến ra một cái rộng lại rộng rãi thông thiên đại đạo. Lời vừa nói ra, tiếng như lôi đỉnh. Tu lại vận, cô đọng tiên vận, giống như quần quần triều cường cùng nhau vào tới, phóng tới cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo. Kỳ tiên sinh, từ giờ khắc này bắt đầu, mới tính chân chính tệ chấp một chỗ, tuần thú Liêu Đông. Trong lương đình đầu bệnh nhẹ đã không rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cặp kia hắc bạch phân minh điểm sơn con người, phản chiếu ra khó nói nên lời bảng bạc khí vận. Tựa như hạo hãn ung dương chập trùng bành trướng, gánh chịu lấy đầu kia cao vút trường ngâm màu vàng thiên long. Bốn chảo bay lên, võ vận ngập trời. Ân. Rời đi Đàm Châu, đi tại quan đạo đùi đồng thăng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Là ai ngưng tụ thiên địa đại vận? Bị ta khóa lại long huyệt mạch lạc, vừa rồi vậy mà rung mạnh, suýt nữa tránh thoát tam sơn chân áp. Bá vương ta giác, tài trí song tuyệt, quyền áp thiên hạ. Cái này sấm luôn từ tòa kia bách thế kinh luân chảy ra, tuyệt sẽ không sai, theo lý thường khi nên rơi vào hầu gia trên thân mới đối. Đợt, còn có đổi mới, hơi chậm chút, ta cần ra ngoài ăn một chút gì, viết đến bây giờ chết đói chương 537, kỵ sĩ cùng huyết thần tranh chấp, hai đạo ban ân mệnh số chương 537, kỵ sĩ cùng huyết thần tranh chấp, hai đạo ban ân mệnh số chương 537, kỵ sĩ cùng huyết thần tranh chấp, hai đạo ban ân mệnh số Bùi Đông Thăng từ cái kia đỉnh trong nhuyễn kiệu đầu đi tới, đưa mắt nhìn về nơi xa Đàm Châu thành phương hướng. Sáng tỏ như sao hai con ngươi lấp loé, tựa như phản chiếu ra vô số lưu quang. Chỉ gặp hai màu huyền hoàng thiên địa đại vận, tựa như mưa lớn mưa to tùy ý chút xuống, hội tụ thành làm một treo mênh mông giang hà. Cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể xa xa thấy được rõ ràng. Thật sự là cổ quái. Theo lý mà nói không nên như vậy, Tĩnh Châu, Đàm Châu, nào có cái gì danh sơn đại xuyên, há có thể ngưng tụ dày đặc như vậy vận. Bùi Đông Thăng bấm ngón tay tính động, hư không sâu xa như cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng lướt qua rất nhiều đại đạo quỹ tích biến hóa. Mắt thường đều không thể toàn bộ bắt, chỉ có thể nhìn thấy vài vệt tàn ảnh. Địa linh nhân kiệt bốn chữ này, đặt ở phong thủy nhất mạch, đến ngược lại mới đối. Tinh thông kham dư thầy tướng bình thường cho là chỉ có địa linh, phương năng nguyên nguyên không ngừng sản xuất nhân kiệt. Bởi vì thế núi tàng phong tụ nước, khai nén rồi rào linh tú, giống như một ngụm tụ vật buồn, từng ly từng tí thu nạp địa khí, tài vận, quý khí. Phải biết, Tinh Châu, Đàm Châu đều không danh sơn, càng vô hình thắng chỗ. Lấy cái gì ngưng tụ thôn nạp tứ phương vận? Chẳng lẽ lại bảng quân đem việc phải làm hư hại? Bùi Đông Thăng cho mày, hắn vốn là một kẻ tanh hôi đao bút tiểu lại, si mê với phong thủy tướng thuật cùng quỷ thần mà nói. Nhiều lần vấp phải trắc trở, rơi vào nghèo rất mùng tơi, cùng tên ăn mày cùng ăn cùng ở nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nói chung cứ như vậy này cuối đời. Ai có thể nghĩ ra được gặp gỡ huyền kỳ, Bùi Đông Thăng tại một gốc già cây cổ vẹo bên dưới, dự định treo cổ thời điểm, đúng lúc gặp phải thế xỉu bên đường cầm ý lìa lão giả. Hắn không chỉ có không có lên thiện tâm, ngược lại sinh ra ý đồ xấu, đập thủ lột cái kia thân có thể bán mấy lượng bạc quần áo. Kết quả trở lại đặt chân miếu hoang, lại bị tên ăn mày đánh cho một trận, cướp đi thu mạch ngoài ý liệu. Hắn ra sức chống cự thời điểm, kéo xuống khối lớn vải bóc, trong đó kẹp lấy một tấm như kim mà không phải kim, giống như giấy da người kinh văn thần bí. Phía trên chỗ ghi lại nội dung, cũng không phải là tuyệt thế thần công, cũng hoặc là tiền triều bà khố, mà là một môn tên là vạn sẽ người nguyên phong thủy kỹ thuật, có thể sửa đá thành vàng, rời khí đổi vận, hóa mục nát thành thần kỳ. Bùi Đông Thăng đại hỉ quá đỗi, hắn muốn là bái qua phương ngoại người làm sư phụ, đối với kham dư biết đại khái, lập tức trở về nhà, di chuyển phụ mẫu chỗ mai táng chi địa, đổi thành mong con hơn người phong thủy cách cục. Sau đó lại chủ động từ bỏ tên họ, thay mình giá hỏa mức khí, chuyển đến vận khí tốt, thi triển đủ loại thủ đoạn, tại nhân tiền hiển thánh, góp nhặt danh vọng cùng phú quý, cuối cùng đi vào Định Dương hầu phủ. Bạn sẽ người nguyên là đỡ Long đỉnh kỹ thuật, thánh nhân tại thế, ta không dám có này đại nghịch suy nghĩ, nhưng đỡ bảo đảm một cái phong vương nát đất, thế tập vong thế gia tộc quyền thế muôn việt, nên không khó. Bùi Đông Thăng lòng tin tràn đầy, tấm kia bị hắn cất giấu trong người kinh văn thần bí, như có linh tính bình thường, hỏi gì đáp đấy, bằng mọi cách ngược dòng tìm hiểu lai lịch, vật này chính là một tông tên là Bách Thế Kinh Luân trọng khí, chỗ kéo xuống tới tàn thiên, chẳng biết tại sao hóa thành giấy ra người, dùng cho ghi chép phong thủy kỹ thuật. Ta từng mấy lần hỏi qua, Liêu Đông người nào là vua, mỗi lần lấy được trả lời đều là quét nguyễn ngày sinh tháng đẻ. Làm sao bây giờ nửa đường giết ra một cái ngưng tụ thiên địa đại vận sát tinh? Bùi Đông Thăng tạm thời còn không biết tiền căn hậu quả, càng không có đoán được kỳ huyền trên đầu. Kỳ thai quái dã. Bất quá chân long bảo huyệt thai nén thần thủy, bá vương tá giáp ba huyệt đủ lấp. Đại đạo không cho bẹn, tiên kỵ nhất tràn đầy chi tướng, sinh ra mấy phần không có ý nghĩa biến số, cũng là bình thường. Hắn mặt hướng Đàm Châu phương hướng, thôi độc vạn sẽ người nguyên luyện thành tuệ tâm thần đồng, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Sau đó lại đưa tay che tim, trầm giọng hỏi tham dính vào thịt để đặt giấy ra người, Kinh Văn tiên sinh, Kinh Văn tiên sinh, xin hỏi Liêu Đông là vua người, có thể có biến hóa. Một lát sau, Bùi Đông Thăng cảm thấy nung đỏ que hàn giống như cực nóng nóng hổi. Cố nén loại này dần dần thành thói quen đau đớn, hắn giật ra áo bào, túi đầu xem xét, nương chín giống như cơ thể bên trên, hiện ra siêu siêu mẹo mẹo ngày sinh tháng đẻ. Vẫn là quét huyễn. Phong thủy bảo huyệt có thật, ngụy phân chia, tựa như lăng tẩm mộ huyệt, cũng có hư, thực chi biến. Lúc này xuất hiện một cái ngưng tụ thiên địa đại vận ngoại nhân cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, có thể vì hầu gia che chắn khâm thiên dám nhìn trộm ánh mắt. Tựa như Trần Hồng Cơ, Trương Cửu Thạch bọn hắn, cho thánh nhân làm quần áo cưới một dạng. Ngàn vạn tiềm long tranh đại vận mới có thể nuôi ra chân thiên mệnh. Trải qua mấy lần xác nhận, Bùi Đông Thăng cuối cùng thả lỏng trong lòng. Không tra cứu thêm nữa cái kia cố hai màu huyền hoàng thiên địa đại vận, nó đầu nguồn ở nơi nào? Hắn lắc đầu, lại tiếp tục trở lại trong nhuyễn điệu, tấm kia khe hở tại gia thịt kinh văn thần bí, lóe ra u ám quang mang. Như con run giống như, chậm chậm ủi động, một lần nữa vặn bẹo biến thành một người khác ngày sinh tháng đẻ. Mãng Sơn đỉnh cao nhất, hai màu huyền hoàng nếu như đám mây dày đặc phô thiên cái địa, cùng nhau tuôn hướng cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo. Kỳ Liên ánh mắt khép mở, phát tán đi ra khí tức, lộ ra càng phát ra trầm ngưng dày đặc. Ngũ Tạng Thần Đình đột nhiên chấn động, ngưng luyện ra huyền ảo không gì sánh được ngũ sắc phù lục. Đem phần này thiên địa quà tặng mà đến vận cùng khí toàn bộ nuốt vào thể. Ta dùng năm cái linh căn dây núi ôn dưỡng pháp khí giống như bao trùm bao phủ nguy nga núi lớn, đem nó từng khúc cất cao, ngưng tụ bảng bạc vận. Nay cũng không có gì sai lầm, chỉ bất quá thiên vận tới không hiểu thấu kỳ huyền cẩn thận cảm ngộ, phát hiện từng cái sợi màu đen khí lưu, đúng là bị ngàn vạn sinh linh nguyện lực dẫn động. Thì ra là thế, ta đã biết, chúng vọng sở quy, lòng người chỗ hướng. Đây cũng là nhân đạo hoàng triều quản lý trung vạn phương nền tảng. Vận do sơn thủy vận dưỡng. Thiên vận lại cần lòng người hội tụ. Bị thiên địa đại vận bao phủ bao khỏa, Kỳ Huyền đứng ở đỉnh núi, khỏa khỏa suy nghĩ giống như cần cần lao gương sáng, tùy ý thế sự biến ảo, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tim của hắn cùng thần giống như thuận gió mà lên, không ngừng mà kéo lên cao. Tĩnh Châu, Đàm Châu sông núi xu thế, dòng sông thủy mạch, thôn trang quận huyện, đều là như xem vân tay trên bàn tay, phản chiếu trong mắt. Giống như thần linh trong mắt, đối xử lạnh nhạt quan sát nhân gian. Thiện ác giám sát, xem kỹ hoàn vũ. Thu thiên địa đại vận chi lọt mắt xanh, cùng ta trước đó thỉnh thần tọa chấn mệnh cách cảm giác cùng loại. Lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, chẳng khác nào dùng hương hỏa nguyện lực tố kim thân, đang thần bị. Cái này chỉ sợ chính là thánh nhân sắc phong thiên hạ thành hoàng chân chính nguyên nhân. Kỳ Huyên cẩn thận thể ngộ, ẩn có chỗ đến. Ngay sau đó, hoàng thiên đạo độ run run như sóng, chấn động ngàn vạn hào quang, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt huyền ảo đạo văn, trung thành huyết thần tiên tuyển ngươi vượt qua một lần nguy nan kiếp số, đồng thời cướp lấy thắng lợi cuối cùng nó dũng manh chi đấu trí, hung hãn liệt chi tâm khí, thâm thụ huyết thần tán thưởng nếu như lựa chọn tấn thăng thánh tử danh sách, vì y tại đồng tao vương tọa ngươi sẽ thu hoạch được một lần thịnh đại ban ân ngưng tụ làm. Màu đỏ mệnh số tích huyết trùng sinh đỏ đà chí kỳ sĩ hành giả ngươi phá đi cùng danh sách thiên tuyển bố cục, đồng thời quy nạp số lượng đông đảo đại đạo biến số nó liệu sự như thần nhu đồ, hậu phát chế nhân thủ đoạn, thâm thụ kỳ sĩ lọt mắt xanh nếu như lựa chọn trực tiếp tấn thăng thánh tử danh sách, uy y tại huyền tận chi môn nghệ sẽ thu hoạch được một lần thịnh đại ban ân ngưng tụ làm. Màu đỏ mệnh số vũ nội trí giả đỏ GS có chút buồn ngủ. Gây, ngày mai tái chiến chương 538, trưởng luật thánh tử, đại đạo quyền hành, 1, chương 538, trưởng luật thánh tử, đại đạo quyền hành, 1, chương 538, trưởng luật thánh tử, đại đạo quyền hành huyết thần, kỳ sĩ. Hai đại danh sách đều có thể tấn thăng thánh tử. Kỳ Huyên hơi sững sờ, không hiểu nhớ tới kiếp trước cái kia rất nổi danh vấn đề. Hai tòa cao đẳng học phủ bày ở trước mặt, làm như thế nào tuyển? Giờ này khắc này, tim của hắn cùng thần bàn quan, cẩn thận cảm thụ thiên địa đại vận lọt mắt xanh ra thân. Thân cùng ý nâng đỡ ngũ tạng thần đỉnh, như là cá voi hút nước thôn nạp linh cơ. Chỉ có tôi tâm điểm này thật, chậm chậm chìm vào chấn động không thôi hoàng thiên đạo đồ. Mượn từ nhộn nhạo ánh sáng, bắt được giống như thực chất tối nghĩa khí cơ. Kỳ Huyên nhìn thấy hai màn khác biệt cảnh tượng kỳ dị. Bên trái là đồ sắt vô số sinh linh dựng nên thành khổng lồ kinh quan. Giống như trên bãi tha ma, đất màn thầu giống như nấm mồ một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản trông không đến cuối cùng. Đỏ thâm huyết hải sôi trào mãnh liệt, tựa như vạn xuyên chạy về hướng đông, hội tụ ở cái kia phương nhét đầy thiên địa đồng thao vương tọa. Bên phải thì là tầng tầng lớp lớp, tung hoành xen lẫn, giống như mê thành giống như thác loạn chi địa. Phô thiên cái địa bầy chim, giống như mảng lớn màu tím thấm vàng bạc dáng mây, lẽ qua tại phá toái tản mát trừ thiên hoàn vũ. Nó cuối cùng là một tòa vĩ ngạn môn hộ, vắt ngang ở mênh mông hư không, nội tàng gần như vô cùng tận cấm kỵ bí văn. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ không có khả năng tất cả đều muốn? Ta như thế trung tâm chân thành một người, sao có thể chỉ tin một tôn thần? Kỳ Huyên ngưng thần nhìn chăm chú lên tích huyết trọng sinh cùng vũ nội trí giả cái này hai đạo màu đỏ mệnh số, đều là có chút tâm động. Phải biết, tứ thần danh sách từ dưới trí thượng, càng là cấp độ cao thâm, đoạt được ban ân cùng chúc phúc liền càng phong phú. Như cái kia môn đồ, dâng lên 10 phần tế phẩm hoặc là hảo vật, có lẽ chỉ có thể tiếp nhận một thành không đến bình thường quà tặng. Chỉ có theo cấp độ đi lên tấn thăng, mỗi một lần kính bái như thế, thu hoạch ban ân cùng chúc phúc mới có thể càng phù hợp tâm ý cho đến thánh tử cấp bậc này, liền đồng đẳng tại trở thành vực ngoại bốn tôn trưởng luật. Cầm lấy chỗ quy ý chí tôn bộ phận đại đạo quyền hành, thay thế bọn hắn hành tẩu ở chư giới hoàn vũ, thực hành hoàn thành nào đó một đạo hạ xuống thánh dụ. Thì như thiên vật tử, từ đại tông sư ngã đọa cảnh giới, mất đi thể xác cùng thất phách, còn có thể phá rồi lại lập. Loại này chuyện lạ có thể nói chưa từng nghe thấy, lan truyền ra ngoài đủ để chấn kinh vô số người. Có thể vị kia diệt thánh minh hữu hộ pháp, lại là tùy tiện làm đến. Chỗ ỷ lại, chính là kỳ sĩ ban tặng đại đạo quyền hành. Tích huyết trọng sinh đỏ, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, có thể rời sông lấp biển, một ý niệm, giống lạc tinh thần. Đến này mệnh số gia trì, thiên địa nguyên khí, tinh hoa nhật nguyệt, tinh thần cương sát, đều là như lửa than đồng sát, dung luyện tại huyết đục ở trong, luyện thành thuần túy nhất sinh cơ mệnh nguyên, mặc dù gặp đại kiếp, thân thể vỡ nát, cũng có thể như thái cổ chim phượng hoàng bình thường, thông qua tinh huyết dục hỏa chủ sinh. Vũ nội trí giả đỏ, thường nói, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, thiên đạo có thiếu, cho nên quẻ không thể coi là tận, nước không có khả năng tràn đầy. Đến này mệnh số gia trì, tâm cùng thần, thân cùng ý, đem cùng hư không lẫn lộn như một, từ đó che lấp thiên cơ đo lường tính toán, hình thành không thể gọi tên chi cảnh tượng, càng là tài trí hơn người, càng dễ dàng thụ nó ảnh hưởng, suy yếu tự thân khí số mệnh thế. Một cái có thể bảo mệnh, hiểm chết cầu sinh, một cái hợp hư không, siêu thoát thiên cơ, đều có thể phái được tác dụng lớn. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, cưỡng ép đè xuống hoàng thiên đạo đồ kịch liệt rung chuyển. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tính lập tức làm ra quyết định. Ngưng tụ thiên địa đại vận tâm cùng thần, nâng đỡ ngũ tạng thần đỉnh thân cùng ý, toàn bộ trở lại thể xác. Từ loại kia thần linh quan sát nhân gian trạng thái huyền diệu, dần dần đi ra ngoài. Nệ tình ngươi thúc thủ chịu chói, chưa từng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phân thượng. Bản quan chỉ mặc ngươi xương tỳ bà, giam tại lao ngục, đợi thật lâu định dương hầu đến lĩnh người. Kỳ Huyên áo bào phân vật, ánh mắt buông xuống, đối xử lạnh nhạt đảo qua thần sắc vẻ bại đồng tính đường. Chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đó là đối phó thế lực ngang nhau cường thủ. Đầu này hung danh ở bên ngoài Liêu Đông ác hổ, bây giờ cùng bản thân cách khó mà san bằng danh trời. Không có sắc bén mênh mướt, cùng mèo to không khác, lại khó nhe răng trợn mắt, vậy mạnh đốn ngoan. Ngươi phải hiểu được một chút, đây không phải cùng định dương hầu phủ võ đài. Nệ tại cùng Liêu Đông phủ châu tất cả biên tướng là địch. Đồng kính đường ngược hướng bên trong sụp đổ, cường hành gân cốt như muốn đứt gãy. Kỳ Huyên cặp chân kia thế đại lực trầm, suýt nữa đem hắn mở khí hải chấn thành phấn vụn. Thâm hậu chân cương tàn phá bừa bãi trùng kích cơ thể, khiến cho hiện ra da bị nẻ giống như vết tích. Vị này Liêu Đông tham tướng khó khăn bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo, khàn cả giọng nói Hạ Lan Quan như bị phá, Bách Man tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, Kỷ Cửu Lang, ngươi muôn lần chết không chuộc. Phần này đầy trời tội lớn, ngươi gánh nổi sao? Kỷ Uyên mắt điếc hai ngơ, thờ ơ nói thủ không tuân thủ được Liêu Đông, càng không ngăn cản đến bên dưới mục như hàn sóc, tự có ta đi quan tâm, không có quan hệ gì với ngươi. Định Dương Hầu nếu thật là Định Hải thần châm, Dịch Đình chín họ liền không nên trải rộng trong quan. Quách Huyễn Nhược thật trung với triều đình, không hẹn lương tâm, hắn liền sẽ không làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ tiến hành. Một cái ngay cả ân nhân cứu mạng cũng khó khăn buông tha, ra tay độc ác gian tặc tiêu kiệt, có thể trông cậy vào hắn với thiên nghiêng thời điểm, xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Đồng Kính Đường sắc mặt như cho tàn, bờ môi lúng túng lại chen không ra một chữ. Bây giờ Kỷ Huyên ngưng tụ thiên địa lại vận, nghiễm nhiên là lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy. Phản phất chiếm cứ đại nghĩa danh phận, mặc dù đối mặt Định Dương Hầu bản nhân, chỉ sợ cũng không cần cúi đầu. Đồng tướng quân, đắc tội. Đeo đao mà đứng đồng quan, Lý Nghiêm tề tề tiến lên, dùng bác trấn phủ ti chuyên môn hình cụ khóa lại hai vai. Nhiễm pha tạp vết máu ô kim móc sắt xuyên thấu xương tỳ bà, đem nó bắt giữ lấy thiết lập ở người chết danh lao ngục. Cũng coi như cùng bảng quân làm bạn. Kỳ đại nhân, không có cô phụ thái tử điện hạ. Cưới hạc mà đến Nam An quận chúa Bạch Thanh Huyền, đôi mắt sáng chớp động mấy lần. Quanh thân tiêu tán lạnh lẽo kiếm khí, giống như bút đầu long xà, chống rông phát họa ra rõ ràng chữ viết. Nàng miệng ngậm ngàn năm ly châu, giống như câm điếc một dạng, bình thường nhiều lấy tiếng tim đập cũng hoặc là kiếm khí, cùng người nói chuyện với nhau đối thoại. Chương 538, Trưởng luật thánh tử, đại đạo quyền hành, 2, chương 538, Trưởng luật thánh tử, đại đạo quyền hành, 2, Bát trấn phủ ti đều biết, Kỷ Mộ từ trước đến nay là công trung thể quốc, tuyệt sẽ không cùng Đồng Tính Đường dạng này tặc tử thông đồng làm vậy. Kỳ Huyên khẽ miệng mỉm cười, có lẽ là kiếm đạo đại tông sư màu đỏ mệnh số ảnh hưởng, hắn đối với Nam An quận chúa cảm nhận có chút không sai. Mặc dù ý địa danh xưng tiểu kiếm ma, nhìn như kiếm ý chí tinh trí tuần, kỳ thực kém xa Bạch Thanh Huyền tới sắc bén vô địch. Lúc trước tại Tĩnh Châu ngoài thành, coi như Kỷ Huyên án binh bất động, sống chết mặc bầy. Đại khái tiếp qua 50 chiêu tả hữu, Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 13 không có tu luyện đến nơi đến chốn mặc tu ý đi, liền muốn cấp tốc bị thua. Kỳ đại nhân, có rất tốt tâm địa. Nam An quận chúa dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Quận chúa quá khen. Kỳ Huyên ra mặt có chút co lại, với hắn cảm giác bên dưới, Bạch Thanh Huyền tựa như một tòa vạn kiếm san sắt rét lạnh đen ngục, lộ ra vô địch lăng lệ chi khí. So sánh với Nạp Lan Kiệt Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 13, loại kia không có gì không thể chém, không người không thể giết phá diện sát lực. Vị này Nam An quận chúa càng gần như hơn tại đạo, mà không phải truy cầu thuật cùng pháp cực hạn. Chỉ bất quá, khí huyết chân cương vận chuyển thôi động, luôn có một chút không hết viên mãn vướng víu cảm giác, tựa như đi chi lộ bị cắt đứt, không cách nào làm đến nhất cổ tác khí thông suốt không ngại. Đây cũng là vì sao Bạch Thanh Huyền kiếm đạo võ học cao hơn, lại chậm chạp bắt không được Mặc Tú Ý Điền nguyên nhân chỗ. Kỳ đại nhân, kiếm đạo của ngươi thiên phú cũng rất cao. Nam An quận chúa từ đáy lòng khen. Nàng bị chân võ sơn đạo kiếm tiên Vũ Văn Minh, khoa thành là 500 năm cũng khó khăn ra kiếm đạo đại tài. Lần đầu trèo lên sơn môn, liền xuất hiện trăm ngàn kiếm khí cận kề thân như triều bái rộng lớn khí tượng. Vũ Văn Minh tự xưng là ngàn năm dĩ hàng kiếm khí thịnh nhất, mà Nạp Lan Kiệt thì làm đương đại đỉnh cao nhất kiếm thuật cao nhất. Nhận qua chỉ điểm, tương đương nửa cái đồ đệ Bạch Thanh Huyền, nên tính kiếm ý nhất tinh khiết. Có thể thấy Kỳ Huyên lần đầu tiên, vị này Nam An quận chúa liền cảm thấy sợ hãi thán phục. Bởi vì cái kia ngồi tại trên ghế bành kỳ đại nhân, giống như kiếm khí, kiếm thuật, kiếm ý đều không kém. Mỗi dạng đều không kém cỏi, so với chính mình càng lộ vẻ chắc tuyệt. Toàn bằng cố gắng, cần cù đủ kém cỏi. Kỳ Huyên ho nhẹ hai tiếng, hắn cùng Nam An quận chúa như thế một cái kiếm tâm thông minh, chân thành khẩn thiết nữ tử nói chuyện với nhau, ngược lại không có như vậy uy sái tự nhiên. Vô cấu người tại Đông Hải, tâm hướng Liêu Đông, nếu có rảnh, nhìn lại thấy một lần. Áo xanh đai lưng Bạch Thanh Huyền cuối cùng lưu lại một hành kiếm khí chữ viết, tựa như lúc đến một dạng, giá bạch hạc nhập trường thiên, đi đến lượn lờ vô tung. Kỳ Huyên ngừng chân một lát, trong lòng cũng có mấy phần buồn vô cớ. Trong bất chi bất giác, tuần thú Liêu Đông đã gần đến nửa năm. Quả thật có chút nhớ Thiên Kinh thành nhị thúc Kỳ Thành Tông cùng thầm thầm, còn có chấn thủ Đông Hải Bình Đợt phủ Tần Thiên Hộ. Đợi đến triệt để hoành ép Bạch Sơn Hát Thủy, nổ Định Dương Hầu phủ, dọn sạch đám kia làm mưa làm gió, ương ngạnh vô độ biên tướng, ta không sai biệt lắm liền có thể hồi kinh báo cáo công tác. Kỳ Huyên tinh thần cô đọng, chém tới cái này một sợi quấn quanh trong lòng phiền não kia, miễn cho tự thân bị long đong. Hắn đưa tới bùi đồ, thuận miệng phân phó vài câu, mệnh nó trấn an một đám vân ưng để cưỡi lòng người. Sau đó, cả người ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ngũ tạng thần đỉnh chư sắc xen lẫn, giống như sáng sủa chói mắt chân dương đại nhật, treo lơ lửng trấn áp tại đỉnh núi đỉnh cao nhất. Tĩnh, Đàm Nhị Châu, sinh dân đâu chỉ mấy triệu. Một phương khí hậu chỗ thai nén bàng bạc vận, không dễ dàng như vậy tốt thu nạp. Còn tốt Kỷ Huyên đã tu thành ngũ tạng thần đỉnh, môi là tỷ chi cùng, tỷ lại là khí huyết sinh hóa chi nguyên, hậu thiên gốc dễ, tại ngũ hành thổ thổ. Theo tấm kia hoàng đế thổ hoàng đạo phù lục tỏa ra ánh sáng chói lọi, ẩn chứa vạn dân sinh linh nguyện lực, niệm lực bàng bạc vận, giọt nước không lọt bị thôn tính nhập thể. Cùng lúc đó, hắn còn nhất tâm nhị dụng, gọi ra tàn hồn một sợi thiên vật tử, thành tâm thành ý mở miệng hỏi thăm, "Đạo huynh, xin hỏi ngươi làm kỳ sĩ môn hạ trưởng luật thánh tử, chỗ cầm lấy đại đạo quyền hành vì sao?" Thiên vận tử bị thu nhận tại nhân thể bên trong thần tàng động thiên, cũng là khôi phục mấy phần nguyên khí, không còn là gặp mấy lần đại đạo phản vệ chết lặng bộ dáng. Nghe được Kỷ Huyên vẫn đề cập cái này, hắn có chút sững sờ, thật lâu mới nói vượt ngoại bốn tôn, riêng phần mình dưới trướng đều có rất nhiều trưởng luật thánh tử, hành tẩu ở chư giới hoàn vũ. Về phần phân chiếm loại nào đại đạo quyền hành, đều xem ban ân. Bần đạo chỗ chấp trưởng chi pháp, chính là thời gian hai chữ. Vốn là vô cùng ghê gớm quyền hành, nếu có thể tiến thêm một bước, phi thăng hư không, trở thành đại ma. Luyện hóa đủ nhiều đạo tắc pháp lý, đem nó thôi diễn hoàn toàn. Nói không chừng liền có thể tu thành cái kia đạo có thể di tinh hoán đầu, biến hóa tuế nguyệt bản mệnh thuật. Thiên vận tử trong lời nói, đã có mấy phần tự ngạo, cũng toát ra một chút tiếc nuối. Quy y tứ thần trưởng luật thánh tử, luật được ban cho đại đạo quyền hành, xem hồ khả năng không đạt được bao nhiêu lọt mắt xanh. Hắn có thể cùng Thanh Bảo Thiên Tôn chuyện trò vui vẻ, lại là cao quý diệt thánh minh hữu hộ pháp. Lại thêm theo thời thế mà sinh, trời sinh bất phàm theo hầu. Đặt ở một đám kỳ sĩ thánh tử danh sách, cũng coi như hàng đầu. Chỗ chấp trưởng thời gian đạo văn, càng là cực kỳ lợi hại trí thượng quyền hành. Làm cho thiên vận tử còn là ngũ trọng thiên đại tông sư, liền có thể lĩnh hội tu luyện thành chiếu sáng thời gian đáng sợ như vậy bản mệnh thuật. Phải biết, bất luận cái gì liên quan đến tuế nguyệt, canh giờ chi pháp để ý, đều rất tiếp cận đại đạo bản nguyên. Chưa thành chư thánh tiên phật, rất khó nhiễm một hai. Thật sự là thành cũng thời gian, bại cũng thời gian. Thiên vận tử có chút ít cảm khái nói, hắn nếu không có đạt được kỳ sĩ ban ân đại đạo quyền hành, nhờ vào đó ngộ ra bản mệnh đạo thuật chiếu sáng thời gian, vậy cũng sẽ không tại phủ Vân Sơn đối với kỳ viên xuất thủ, sau đó bị viên kia Thái Bình vô sự bài đánh cho thánh thể phạt thoái, cuối cùng tụ thương thảm bại, bỏ qua thân người, chuyển tu quỷ tiên. Bây giờ đi ngược lại lại nhìn, không khỏi để cho người ta than thở nhất chắc nhất ẩm đều có nhân quả. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghĩ thông suốt, thấy rõ trắng trọng khí cay nghiệt thiếu tình cảm chân diện mục, ý muốn đầu nhập vào tứ thần. Thiên vận tử cười lạnh hỏi, cũng là không phải việc đại sự gì, kỳ mẫu bất tài, để kỳ sĩ cùng huyết thần hai vị đại tôn đều ban thưởng thánh tử vị trí. Dưới mắt có chút sầu muộn, không biết nên chọn chọn cái nào, cầm lấy đại đạo quyền hành. Kỳ Huyên thở dài thở ngắn, giống như có chút phiền muộn, gặp gỡ việc khó giống như. Ngươi nói cái gì? Thiên vận tử sợi tàn hồn kia khoái động không thôi, lúc đầu khôi phục nguyên khí óng ánh suy nghĩ, đúng là răng rắc một tiếng, phá tan đến. Đợt, khó mà nói còn có hay không, gần nhất hạ nhiệt độ, thời tiết lạnh lẽo, ta cũng có chút mệnh dã rời cùng phạm lười S2, hết sức lại viết một viết, có thể sáng mai lại nhìn chương 539, đại đạo duy nhất, hiếm có, 1, chương 539, đại đạo duy nhất, hiếm có, 1, chương 539, đại đạo duy nhất, hiếm có. Thiên vận tử sợi tàn hồn kia, tựa như đập tầm ẩm rơi vào đèn lưu ly. Răng rắc mấy lần liền muốn băng liệt phá toái, hóa thành cho bụi. Thứ quy y môn đồ, kính bái tín đồ. Lại đến có thể lên tờ tế phẩm hành giả, thu hoạch được lọt mắt xanh thiên tuyển. Cho đến trưởng luật thánh tử. Đi đến cái này năm bước, trong lúc đó cần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lội qua bao nhiêu lòng đồng. Thiên vận tử trong lòng lại quá là rõ ràng. Cho dù hắn làm trùng đồng con, trời sinh bất phàm. Một đường tiến bộ thần tốc, đi đến xuôi gió xuôi nước, chưa từng đến qua bao nhiêu đau khổ. Có thể ven đường thấy người tầm thường, nghe nói nhân gian thảm sự, nhiều vô số kể. Những môn đồ kia, tín đồ, thậm chí cả hành giả. Từng cái giống như cá giết sang sông, cái sau nối tiếp cái trước. Hiện nay đều là đã hóa thành từng đống hài cốt. Cho dù là bọn họ vì lấy lòng được ngoại bốn tôn, không tiếc bỏ qua tất cả. Thể xác, hồn phách, thất tình lục dục, thân bằng tay chân. Hết thể có thể đổi lấy ban ân đồ vật, đều là để lên pháp đàn làm tế phẩm. Tối đa cũng liền đổi lấy nhất thời phong quang, như là uống rượu độc giải khát, khó mà lâu dài. Dùng Nạp Lan Kiệt gia hỏa kia lời nói, chính là tứ thần lại không phải mở thiệt đường, đào danh mương, sao có thể cái gì mặt hàng đều thu. Tựa như những cái này cùng chiếu bạc bên trong, thua mắt đỏ bán mà mua nữ bán lao bà tiện bệnh. Dù là lại thế nào tán dương cùng bái, quy y tứ thần, cũng không làm nên chuyện gì. Vô luận kỳ sĩ, huyết thần, cũng hoặc là giật tôn, long quân. Bọn hắn lưu hái đồ vật, kỳ thật đều chỉ ở chỗ 10 loại chúng sinh một chút thật. Thiên vận tử dốc lòng lĩnh hội hồi lâu, vừa rồi mơ hồ cảm thấy được tầng này quá thiếu. Bởi vì cái gọi là không giả là thật không biến thành tính. Thử hỏi chư giới hoàn vũ chi sinh linh, ai có thể đối mặt hồng trần lục dục điên đảo, vẫn có thể lo liệu bản tâm? Lại có ai lại có thể trải qua thiên phàm nhìn quen tình đời, như cũ giống nhau thường ngày? Bởi vậy, điểm này thật nhìn như bình thường, kỳ thực cực kỳ khó được, cũng cực kỳ khó có. Hiểu thấu đáo trong này huyền diệu thiên vận tử, từ đầu đến cuối như dẫm trên băng mỏng, ngày đêm lặp đi lặp lại khấu vấn chính mình, kiên định muốn tìm trường sinh chi niệm, không có nhất muội đi cướp lấy kỳ sĩ ban ân. Như vậy nơm nớp lo sợ, vừa rồi bình ổn đi đến thánh tử đại vị trước mặt. Nhưng bây giờ, kỳ cựu lang vậy mà nói, hắn đồng thời thụ huyết thần cùng kỳ sĩ hai vị đại tôn lọt mắt xanh, có hy vọng tấn thăng trưởng luật thánh tử, cầm lấy đại đạo quyền hành. Được trời ưu ái, đại vận gia thân còn chưa tính. Lộc mệnh khí số không bằng người, thiên vận tử còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là ngay cả tứ thần lọt mắt xanh ban ân bên trên, đều bại bởi kỳ duyên. Vậy hắn thực sự không cách nào nghĩ thông. Chẳng lẽ lại, lao thiên gia là cái mắt mù, không phải đem từng quặp cơ duyên dùng sức nện cho kỳ cựu lang. Ngươi để cho ta chết đi. Thiên vận tử ngay cả chửi mắng đại đạo bất công, thiên vị tuẫn tỉnh tâm khí cũng không có. Sợi tàn hồn kia tựa như khói xanh, lượn lờ dâng lên muốn tiêu tán. Đạo huynh, ngươi tốt xấu là lớn tông sư, tâm thần làm gì yếu ớt như vậy? Kỷ Mộ cùng ngươi giao tình sâu như biển, nghệ cũng đối Kỷ Mộ ân trọng như núi. Ngươi ta kết xuống lớn như vậy nhân quả, ta lại há có thể ngồi nhìn ngươi như vậy vẫn diệt. Kỳ Liên tựa như mặt mũi tràn đầy trầm thống, mời ra nam đầu tinh quang, dẫn ra hoàng thiên đạo đồ, hao phí đông đảo đạo vận, là trời vận con kéo dài tăng thêm dương thọ số lượng. Kỳ Cửu Lang, ngươi để cho ta chết. Nhân quả xóa bỏ, lại không cùng nhau thiếu. Thiên vận tử suy nghĩ hoang ánh, ma sát đến tư tư rung động, lại có mấy phần cầu khẩn ý vị. Từ khi thảm bại tại Kỷ Huyền chi thủ, hắn cơ hồ nhiều lần gặp khó, chưa từng mở mày mở mặt qua. Viên kia khinh thường chúng sinh vô tình nói tâm, cơ hồ bị nghiền phá thành mảnh nhỏ. Đạo huynh thiết mạc nói giỡn, Kỷ Mộ trước sau cứu ngươi hai lần tính mệnh, vì ngươi diên thọ tăng thêm dương thọ, trước đây chỉ điểm tri ân, đem tặng tạo hóa chi tình, đã sớm trả sạch. Hiện tại là ngươi thiếu ta đại bút nhân quả, nợ không có kết xong, sao có thể thủ tiêu? Đạo huynh ngươi sẽ không phải muốn mượn chết rực nợ chứ? Kỳ Uyên lông mày phong dương lên, ném lấy ánh mắt dò xét, giống như chủ nợ dò xét nợ tiền không trả lão lại. Bần đạo, ta thiếu ngươi nhân quả nợ. Thiên Vận Tử lập tức cảm thấy khỏa khỏa suy nghĩ nóng hổi không gì sánh được, giống như bị thiêu đến sôi trào nước sôi, suýt nữa muốn toát ra quần quần khói trắng. Qua thật lâu, vừa rồi làm rõ Kỳ Uyên trong lời nói ý tứ. Vị này diệt thánh minh hữu hộ pháp, không thành thật tâm cảm khái. Bản thân cái kia vài chục năm ma giáo kiếp sống, giống như hoàn toàn lãng phí một dạng. Nếu không làm sao cùng Kỳ Cựu Lang so sánh, ngay cả làm ma đầu đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngươi nói đi, muốn ta làm những gì? Thiên Vận Tử dùng nhận mệnh giống như chết lặng ngữ khí hỏi. Nếu như có thể nghịch chuyển thời gian sống lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi Hoa Dung phủ, miễn cho đụng tới Kỳ Cựu Lang thái tinh này. Kỳ Mỗ chủ yếu là muốn hỏi một câu, có thể có biện pháp kiêm thu kỳ sĩ cùng huyết thần tri ân ban thưởng. Kỳ Uyên ho nhẹ hai tiếng, thành cần hỏi. Ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền, hám lợi đen lòng. Kỳ Cựu Lang, so ta đã thấy tất cả tứ thần môn đồ đều muốn tham. Đông ra con xấu mà giàu, tây ra con tốt mà bẩn, cho nên ngươi liền muốn đông ăn tây tốt. Chương 539, đại đạo duy nhất, hiếm có, 2, chương 539, đại đạo duy nhất, hiếm có, 2, ngươi đem vực ngoại bốn tôn xem như cái gì? Triệu Chi tức đến bung chi liền đi oan đại đầu a. Thiên Vận Tử lúc đầu hề bại suy sụp thảm đạm suy nghĩ, đột nhiên tỏa sáng hào quang. Sợi tàn hồn kiêng ngưng ra hình thể, miệng lưỡi lưu loát nói phải biết, tấn thăng thánh tử, cầm lấy quyền hành, mang ý nghĩa ngươi từ đây quy y thuận theo tại vị kia chiêm cứ đại đạo. Tu Phật, liền từ La Hán Bồ Tát Phật Đà từng bước leo lên, tu đạo, liền từ trên trời sư chân quân đạo tổ từng bước mà lên. Dù có cấp độ kia quán thông Phật đạo kỳ tài, bọn hắn cũng chỉ là cá độ tinh hoa, dung nhập tự thân, tuyệt không dám nói đồng thời kiêm dung hai nhà. Thế Tôn cùng đạo đức hai vị còn như vậy, càng không nói đến xem chư giới hoàn vũ 10 loại vạn chúng là chất dinh dưỡng tứ thần. Kỳ Uyên đôi mắt buông xuống, dư quang liếc thấy giống như an thuốc đại bổ, trở nên tinh thần phân chấn tiên vật tử, quyết định vẫn là đem bình thường hao tứ thần chỗ tốt sự tích dấu ở đáy lòng. Miễn cho tiến một bước kích thích đến cái này động một chút lại muốn chết diệt thánh minh hữu hộ pháp. Xin hỏi đạo huynh, coi là thật không có song toàn chi pháp. Kỳ Uyên thực sự không muốn bỏ qua cái kia hai đầu màu đỏ mệnh số tùy ý một trong. Huống hồ, đồng thời bái hai vị đại tôn, mới có thể cướp lấy càng nhiều ban ân. Coi là thật làm đến nào đó một nhà trưởng luật thánh tử, ngược lại có chút không có lợi. Huyết thần chiếm cứ, chính là sát sinh đại đạo. Dưới đó lại có hung lệ tranh đấu rất nhiều quyền hành. Mà kỳ sĩ chiếm cứ, chính là hỗn độn đại đạo. Bởi vì đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Đây cũng là vô cùng tận biên số, cùng tham không thấu thiên cơ. Dưới đó lại phân lấn ngu ham học hỏi kỳ mưu quỷ vực các loại khác biệt quyền hành. Thiên Vận Tử nghiễm nhiên là biết gì nói nấy, thẳng thắn hay kiên nhẫn giải thích nói, Kỳ Cựu Lang, ngươi lấy huyết thần chi sát sinh sau này liền muốn lấy đấu chiến làm gốc, lấy giành thắng lợi làm gốc. Mà ngươi như chọn kỳ sĩ chi hỗn độn chính là lục đục với nhau trước đây, tính toán bố cục ở phía sau. Thái cổ mở, bất luận cái gì muốn tìm hợp đạo chư thánh tiên Phật, chưa từng nghe ai có thể kiêm dung các loại số loại. Trừ phi, ngươi không có ý định lại hướng lên đi, tự chém mình một đao, đoạn tuyệt tu hành lộ. Thiên Vận Tử tâm thần giao hòa bộ phát sáng rực, tựa như càng giảng càng sảng khoái hơn. Đem Kỳ Cựu Lang phần này si tâm vọng tưởng triệt để lâm thủng, thật là gọi hắn suy nghĩ thông suốt. Ẩn ẩn có loại phiêu phiêu dục tiền, thư sướng không gì sánh được cảm giác. Đạo huynh lời nói rất là, từ xưa đến nay càng lên cao, có thể thực hiện chi lộ liền càng hẹp càng lớn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Một đã là đạo, một đã là vạn. Nguyên sơ tiên thánh sở cầu, chính là cái kia một nó bao dung chư giới hoàn vũ, nó bao quát tiên thiên hậu thiên. Cho nên, một người chỉ có thể đến một đạo. Chiếm được nhiều, không cách nào dung nạp, phản thụ nó hại. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, tựa như nội luận rực rỡ sáng linh huệ. Lời nói này để Thiên Vận Tử sợi tàn hồn kia không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngươi ngay cả nguyên sơ tiên thánh cầu đại đạo hợp nhất, đánh cho hồng mông vỡ nát rách nát loại bí mật này đều hiểu được. Hán Quy Y kỳ sĩ môn hạ, tấn thăng thánh tử danh sách, vừa rồi mơ hồ biết được vùi lấp tại số kiếp cổ sử mấy phần chân tướng. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Kỳ Uyên thuận miệng nói ra. Nếu ta cũng không phải là một người đâu. Kỳ Uyên tối tăm ở trong tựa như nắm chắc linh cơ, đột nhiên hỏi. Newton dùng chướng nhãn pháp loại kia không quan trọng mánh khóe, lừa qua tứ thần. Kỳ Cựu Lang, ngươi bất làm xuân thu đại mộng. Thiên Vận Tử cười lạnh liên tục, nhìn thấy Kỳ Uyên bởi vì tham niệm quậy phá, gần như cử chỉ điên rồ. Hắn rất là thoải mái, ước gì Kỳ Cựu Lang khư khư cố chấp, đem của chính mình đại đạo tự tay chặt đứt. Sai, sai, đạo huynh, ngươi còn nhớ đến Lệ Phi Ngư? Trải qua Thiên Vận Tử thao thao bất tuyệt giống như giải thích, Kỳ Uyên như là nguyên địa đốn ngộ, mười loại vạn chúng một người đắc đạo. Đây là không cách nào làm trái đạo tắc quy củ. Nhưng hắn cũng không phải là riêng một người, thiên sinh địa dưỡng cửu khiếu thạch ai. Cho dù dung nhập huyết nhục gân cốt, nhưng cũng nắm tồn lấy một cỗ không giống bình thường khí cơ. Lĩnh hội các loại võ học cô đọng nguyên từ chân cương, lại luyện thành ngũ sắc thần quang âm dương nhị khí Lệ Phi Ngư. Tuy là hồn phách suy nghĩ biến thành, nhưng cũng đạt được huyền tận chi môn tán thành. Trương Hiến Trung lấy huyết thần dưới trương thánh tử đại vị, cầm lấy tích huyết trọng sinh không chết chi pháp. Lệ Phi Ngư chọn kỳ sĩ dưới trương thánh tử đại vị, cầm lấy vũ nội trí giả ham học hỏi chi pháp. Há không an đắc song toàn pháp. Kỳ Uyên năm ngón tay mở ra, một thanh nắm lấy Thiên Vận Tử tàn hồn, dẫn ra màu vàng mệnh số vị lai thị thôi diễn kết quả của nó, phát hiện coi là thật có thể thực hiện. Hắn là muốn đến gian ngoan trong động quật, Tề Thiên Đại Thánh, nộ không đạo nhân, hôn thế ma vượn một thể bá phận, một lòng ba hóa. Sau đó lại nhớ tới tự thân, đã từng lấy Trương Hiến Trung chi thân, trà trộn tại đấu giới lớn Tây Quân. Lại dùng Lệ Phi Ngư tên, mấy lần tiến vào Huyền Tẫn chi môn, thôi diễn công pháp đạt được lọt mắt xanh ban ân. Bởi vậy, huyết thần cùng kỳ sĩ, bọn hắn sớm đã tán thành qua cái này hai người. Kỳ Liên ánh mắt tăng vọt, như phun thần hoa. Xếp bằng ở đỉnh núi tuyệt đỉnh thân ảnh thẳng tắp, đông dương hiện ra hai đầu hư ảo bóng dáng. Kỳ hình tượng khác nhau, nhất giả ngang tàng hùng vũ, sát khí sâu nặng, nhất giả trí tuệ bước vàng, điều khiển kỳ mưu. Theo Trương Hiến Trung cùng Lệ Phi Ngư xuất hiện, Hoàng Thiên Đạo Đồ không còn áp chế. Hoành không bờ bến phong cách cổ xưa bức tranh, trong nháy mắt run run như sóng. Đem đồng thao vương tọa cùng Huyền Tẫn chi môn, phân biệt hiện ra ở trước mắt. Đây con mẹ nó cũng được. Thật vất vả mới hơi khôi phục chút tinh thần thiên vật tử, kinh ngạc không nói gì, như bị sét đánh. Bóng ánh ánh nhuận khỏa khỏa suy nghĩ, giống như minh châu rơi xuống đất triệt để rơi vỡ nát. Thì ra là không chỉ lão thiên gia là mù lòa, liền liên kỵ sĩ cùng huyết thần cũng không mọc mắt ta. Đợt, canh hai dâng lên chương 540, một là giải thoát thánh vọng, một là hương hỏa phù đồ, một, chương 540, một là giải thoát thánh vọng, một là hương hỏa phù đồ, một, chương 540, một là giải thoát thánh vọng, một là hương hỏa phù đồ thiên vận tử đạo tâm phá thoái, hoàn toàn không để ý phong độ, cực kỳ thất thố chỗ thủng chửi mắng. Cảm xúc khuấy động phía dưới, bóng ánh ánh nhuận khỏa khỏa suy nghĩ nổ thành phấn vụ. Tựa như ngã rơi tại đất ra bị nẻ mảnh sứ vỡ, cơ hồ khó mà tụ lại thành hình. Nếu như vị này Diệt Thánh Minh hữu hộ pháp còn có thể sát hình thể, nói không chừng đều muốn hai mắt chạy xuống huyết lệ. Tàn mát ra đủ để khiến tháng 6 tuyết bay trùng thiên oán khí. Lệ Phi Ngư, Trương Hiên Trung. Rõ ràng như vậy hóa thân, kỳ sĩ cùng huyết thần cũng nguyện tán thành, ban thượng trưởng luật thánh tử to lớn bị. Không khỏi quá trẻ con. Thiên vận tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, sợi tàn hồn kia tựa như ánh nến trong gió phiêu động lấp loé. Chẳng lẽ lại, kỳ cựu lang tâm thần, thân ý, ngưng tụ ra tới thở, có thể làm cho hai vị đại tôn, ngay cả nguyên bản theo hầu đều không để ý. Không có đạo lý đi. Luận đến bẩm sinh theo hầu cao thấp, vũ trùng chỗ nào hơn được năm tiên? Cũng hoặc là hắn có một tôn hoành ép hoàn vũ tạo hóa tiên khí hộ thể, che lấp thiên cơ biến số, che đậy vượt ngoại bốn tôn rủ xuống ánh mắt. Trong ngay mắt, thiên vận tử nát bấy suy nghĩ, từng giờ từng phút tụ lại đứng lên, không hiểu sinh ra không thể tưởng tượng không hợp thói thường suy đoán. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem nó bác bỏ ném sau. Làm quy y Huyền Tẫn chi môn trưởng luật thánh tử, thiên vận tử rất rõ ràng đại đạo cũng có tiên thiên, hậu thiên phân chia. Nghe nói hậu thiên là 3000 đầu, tiên thiên thì chỉ có 49 đạo. Khác nhau ở chỗ người trước chân ý phức tạp, bản tính không đủ thuần túy, khó mà tiến thêm một bước, hoàn thành cực điểm thăng hoa. Không cách nào cướp lấy chiếm cứ một đầu hoàn chỉnh đại đạo tôn vị trái cây. Mà cái gọi là tạo hóa tiên khí, chính là tuân theo tiên thiên đại đạo theo thời thế mà sinh, được cho hồng mông mở sen lẫn linh vật. Cổ kim tương truyền, chỉ có phù hợp thập đại tôn hiệu, cướp lấy huyền đức đạo của người, mới có thể cầm chi. Trong đó rộng là thái cổ truyền tụng tạo hóa tiên khí, đồng dạng chỉ có 10 tòa số lượng. Phân biệt dung nạp vũ vận, ngũ đức, vũ thái chi tiên tiên đại đạo. Kỳ Huyên nếu là người mang một tôn tạo hóa tiên khí, chớ nói thiên vận tử tại chỗ túi đầu liền bái. Cho dù đương đại thứ nhất, xưng hùng cựu kiếp cảnh triều thánh nhân, chỉ sợ cũng đến túi đầu, tự nhận không bằng. Trương Hiến Trung nguyện quy y đồng thao vương tọa, tấn thăng trưởng luật thánh tử. Lệ Phi Ngư nguyện quy y Huyền Tẫn chi môn, tấn thăng trưởng luật thánh tử. Kỳ Huyên xếp bằng ở đỉnh núi đỉnh cao nhất, không có để ý thiên vận tử tâm tư lưu động. Dù sao vị này đạo võ song tu, bại một lần lại bại đại tông sư, thông qua thập ác đại bại mệnh cách cướp đoạt lộc mệnh khí số, sớm đã một chút không còn, ép sạch sẽ. Bây giờ lại dùng Hoàng Thiên Đạo Đồ chiếu dọi đi qua, nghiễm nhiên là vận rủi ngập đầu, thuộc về uống một ngụm nước lạnh đều được nhét cái răng, đi tại trên quan đạo khả năng bị xét đánh. Hắn hết sức chăm chú, cướp lấy hai vị đại tôn ban ân, nồng đậm màu đỏ tựa như dáng mây, phô thiên cái địa của tới, ngưng tụ thành lớn chừng cái đấu mệnh số tinh thần. Tựa như ngày chắn cùng trời, đẩy xuống vô lượng thần uy. Trong thức hải Hoàng Thiên Đạo Đồ xoạt rung động, run run như sóng. Kỳ Huyên chỉ cảm thấy từng khúc huyết nhục vô cùng sung túc, bắn ra kim hồng quang mang, tựa như tràn ngập linh tính. Nhân thể thần tàng bên trong, giống như 10 vạn 8 ngàn hạt bụi nhỏ lưu động, rất có thôn tính hoàn vũ chi thế. Nguyên khí như nước thủy triều, ẩn chứa tinh hoa nhật nguyện, cỏ cây linh tú, tinh thần cương sát, đều là như lửa than đồng sắc đặt hồng lô ở trong. Chỉ cần ngũ tạng thần đình vận chuyển lên đến, màu sắc khác nhau từng cái dòng lũ bị luyện hóa, trở thành thuần túy nhất sinh cơ mệnh nguyên. Cảm giác tựa như có 9 đầu mệnh một dạng, giết mà không chết, chém mà bất diệt, mặc dù còn lại một giọt tinh huyết, cũng muốn vào hư không trùng sinh. Kỳ Huyên một hít một thở, giống như là minh vừa người dưới nguy nga núi lớn, một thân nhịp tim cùng địa thế nhịp đập, dần dần xu thế cùng như một. Đợi ở bên cạnh, cách xa nhau trăm bước có thừa đồng quan, như có cảm giác xem xét, nhìn về phía cổ sống đại long thẳng tắp bóng lưng kia. Trong mắt của hắn phản chiếu đi ra ảnh thực, cũng không phải là đỏ thâm áo mãng bảo, mà là vĩ nạn không gì sánh được thần thánh quang ảnh. Thiên hộ đại nhân cảnh giới võ đạo, coi là thật cao thâm mặt chắc. Đồng quan trong lòng nghiêm nghị, trên mặt càng thêm kính sợ. Bạch Sơn Hắc Thủy Đông Đảo hào hùng, từng cái danh khí thổi đến vang động trời. Như cái kia Nhiếp Đông Hảo, Tạ Minh Lưu, Bàng Quân, Đồng Kính Đường, người người đều nói tông sư chi tư có hy vọng đạp khai trương trọng thiên. Thiên hộ đến Liêu Đông trước đó, cái gì Bạch Sơn tứ tú, Đàm Châu ác hổ, thần quyền vô song, đều là nói không nổi tại Kỷ Cửu Lang. Chờ đại nhân vừa đến, đều thành tàn binh bại tướng. Đồng quan lầm bầm vài tiếng, yên lặng nhìn chăm chú cái kia đạo phảng phất cùng núi lớn hòa làm một thể, không thể dung chuyển hùng vũ thân ảnh. Tựa như có chút hiểu được, từ đó tham tưởng ra bảng bạc mạnh mẽ Sơn Hải quyền ý đem Bàng Quân, Đồng Kính Đường bắt giữ lấy người chết dánh lao ngục, Lý Nghiêm trở về bắt trấn phủ thi công đường nha môn. Vừa mới bước vào đỉnh núi đỉnh cao nhất, cũng cảm giác đi vào cực kỳ huyền diệu vô hình khí trạng, tâm thần suy nghĩ đều là thụ nó ảnh hưởng, khó mà tự kiềm chế. Đây là tuyệt học thần công. Lý Nghiêm nhìn thấy một đạo trạm tiên liệt địa, giống như hoành phong mưa nặng hạt mưa lớn lao quang. Hắn thấy như si như say, không gì sánh được trầm mê, thật giống như khai sơn lập phái tông sư tay đem ngón tay điểm võ công. Đơn giản rất có ích lợi, hưởng thụ rất nhiều. Nay chủng loại giống như Phật môn Tiền Tông lấy tâm ấn tâm tạo hóa gặp vỡ, lục đại thật thống xuất thân thiên kiêu đệ tử, cũng chưa chắc có thể thu hồi được. Thầy thu tổ tinh, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy thân là lô, du luyện đủ tiểu võ học. Kỳ Huyên trường thư một hơi, nóng hổi nhiệt lực sôi trào mãnh liệt, tựa như hừng hực cơn gió mạnh. Hắn đang toàn lực luyện hóa đầu kiêm màu đỏ mệnh số tích huyết trọng sinh dung nhập huyết nhục người đá chi thiếu, dần dần hóa thành ngồi ngay ngắn ngũ tạng thần đỉnh pháp tướng màu vàng. Ngẫu nhiên phát ra hùng hồn khí tức, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu giống động tinh thần khổng lồ thần tượng, chống lên thiên vũ, chân đạp vũ minh. Giống Đồng Quan, Lý Nghiêm, bọn hắn võ công cấp độ quá thấp, còn chưa đột phá thay máu 9 lần, đặt thành linh đủ hợp nhất. Bởi vậy chỉ có thể từ Kỳ Huyên luyện hóa mệnh số, dung luyện bách gia trong quá trình, quy xuất trích lần bán trảo võ công vết tích. Đổi thành Nam An của chúa, cũng hoặc là Đồng Tính Đường, Bàng Quân Chi Lưu, mới có thể rõ ràng cảm nhận được trong huyết đủ cần chứa thần tượng đại lực Kỳ Huyên, đến tột cùng đến cỡ nào đáng sợ. Chương 540, một là giải thoát thánh võng, một là hương hỏa phù đồ, 2, chương 540, một là giải thoát thánh võng, một là hương hỏa phù đồ, 2, loại kia dậm chân một cái, liền có thể dẫm sập đại địa, chấn động đến thiên khung lật đổ hồng nổ khí tức. Nghiễm nhiên đã đến tứ trọng thiên lực cực hạn. Thậm chí có loại nạnh sinh sinh đánh vỡ gông cùng xiềng xích, sắp rào bước tiến lên ngũ trọng thiên cường tuyệt tư thế. Không biết huyết thần phải bàn cho dạng gì đạo tắc quyền hành. Kỳ Huyên quanh thân gần cốt băng băng rung động, như sắn cường cung dung ra báo táp khí lưu. Cấp lấy tích huyết trọng sinh đầu này màu đỏ mệnh số, hắn thể phách tiến nhanh, liên đối đem bất động sơn vương kinh đều đột phá đến viên mãn cấp độ. Cái kia phương nhét đầy thiên địa, bị đỏ thâm huyết hải nâng đỡ mà lên đồng thau vương tọa, phát ra lôi âm giống như hoành mình vang lớn. Dưới đó rủ xuống một đạo ánh mắt, không thể gọi tên dọa người khí tức, suýt nữa áp sập thâm thúy hư không, đột nhiên hiện ra long xà buôn tẩu giống như mạng lớn vết dạng. Trương Hiến Trung là trưởng luật thánh tử, cầm lấy giải thoát thánh vòng. Vô hình kinh lôi nổ tung trời cao, chỉ rơi vào Kỳ Huyên trong hai. Minh hợp địa mạch đại vận, cướp lấy thần tượng đại lực hoàn mỹ thể xác đột nhiên chấn động. Tựa như gân xương da rẻ trong nháy mắt kéo căng, toàn bộ thân hình phát lực, nó nặng nề phất lượng, hoành ép tĩnh, đàm nhị châu, tạo nên mênh mang quái bụi. Còn tốt luyện hóa màu đỏ mệnh số tích huyết trọng sinh nếu không, như thế nào chịu được huyết thần chúc phúc. Kỳ Huyên ánh mắt lấp loé, mực đậm xâm nhiệm giống như thâm thúy hư không, hạ xuống lớn lao ban ân. Đó là một tòa đỉnh thiên lập địa khổng lồ cự luân, ẩn chứa sinh tử nhật nguyệt âm dương rất nhiều vật bị. Phảng phất mỗi một lần chuyển động, thiên địa liền muốn sinh diệt, tiên Phật liền muốn vỡ lạc. Ẩn chứa một cỗ cực hạn đại giải thoát, tựa như mọi loại phiền não lập tức tiêu, hết thể trói buộc đều là tránh thoát, làm cho người không gì sánh được hướng tới. Sinh là bờ bên kia, chết cũng là bờ bên kia, đều là lớn giải thoát. Bởi vì cái gọi là như chư chúng sinh, dục tâm minh ngộ, không đáng trần căn, muốn thân thanh tịnh, ta tại kia trước. Hiện phạm đương thân, mà vì thuyết pháp, khiến cho giải thoát. Kỳ Huyên trong lòng chạy xuôi quá lớn đoạn huyền ảo kinh văn, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đồng tao vương tọa sở bàn tặng đại đạo quyền hành, cũng không phải là chu tuyệt hung kiếm, cũng không phải hung lệ đồ đao. Lại vì một tòa lạc cấn lấy giải thoát hai viên đạo văn khổng lồ thánh vòng. Mười loại văn vật, năm tiên ngũ trùng, đều là ở trong đó chỉ nổi. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy chuyển, liên liên ép diệt vô tận chúng sinh, tựa như tận thế hàng lâm, hoàn vũ kiếp diệt. Mặc kệ chư thánh cũng hoặc là phàm phu, đều là sâu kiến giống như, hóa thành cho bụi mà đi. Đây là đại băng hỏng, cũng là đại giải thoát, càng là đại tự tại. Khó trách thiên vận tử nói huyết thần chiếm cứ, chính là sát sinh đại đạo. Tòa này thánh vòng, đi quyền hành, quản lý luật pháp, chính là để chúng sinh viên tịch, chư thánh niết bàn diệt thế chi đạo. Kỳ Huyên thấm nhuần bản chất, tay trái cầm tòa kia thánh vòng, như là nắm giữ thiên địa vận chuyển biến hóa. Ánh mắt của hắn nội ẩn thần ý, đón lấy cái kia phương huyền tân chi môn. Lệ Phi Ngư là trưởng luật thánh tử, cầm lấy hương hỏa phù đồ. Một tôn tương tự tại thất trọng Phật tháp linh lung đồ vật, khói xanh như xương lượn lờ bốn bề, tựa như mảng lớn phủ vân bốc lên cuộn cuộn. Trong đó phát ra sáng sủa kim quang, giống như chú thế Phật, sinh động như thật. Lộ ra lớn lao từ bi cùng bao dung, làm cho người không tự giác có loại muôn cùng bái, quy y suy nghĩ. Tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, thần trung mộ cổ âm thanh, như ẩn như hiện, liên miên bất tuyệt. Khiến cho tôn kia phù đồ bên trên rủ xuống lóe ra thất sắc quang hải, hình thành từng vòng chói mắt thần uy. Đây là chúng sinh nguyện lực. Kỳ Huyên tay phải nô ra, bắt được tôn kia phù đồ, do hương hỏa đạo văn biến hóa ra đủ loại dị tượng, hóa thành trách trời thương dân Phật đà, nhìn chăm chú đông đảo chúng sinh. Coi như lại như thế nào hung ác đại khấu đạo tặc, lại thế nào táng tận thiên lương máu lạnh gian tặc, nó đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút bị che giấu thiện niệm. Gọi ra tâm này, tương đương độ người thành Phật. Một tôn này phù đồ, đã là như thế. Phàm tôn thiện giả, đều có thể bị độ hóa. Từ đây quy y ngã Phật, trở thành tín đồ, ngưng tụ hương hỏa nguyện lực. Là huyết thần trưởng luật thánh tử, ban tặng quyền hành là giải thoát. Là lạ sĩ trưởng luật thánh tử, ban tặng quyền hành là hương hỏa. Tặng người quy thiên, lại độ người thành Phật, sinh tử mai táng một con rồng. Kỳ Huyên dẫn ra hoàng thiên đạo đồ chiếu dọi bản thân, hai đầu màu đỏ mệnh số giống như liệt dương, phân biệt hiện ra thánh vòng, phù đồ chi tướng. Hắn đưa tay một chảo, đem ở lâu tại đồng kính đường tâm thần nguyên vu tôn nắm ở trong lòng bàn tay. Cái này dã thần người khoác thú bảo, cầm trong tay ra người pháp trống, hai mắt lộ ra tàn nhẫn, hung man nguyên thủy ý vị, tựa như ăn lông ở lỗ. Ngươi muốn làm gì? Thụ dịch đình đời đời cung phụng nguyên vu tôn quá sợ hãi, nó điểm này hương hỏa thần lực, đối mặt uyên hải giống như kỳ cựu lang, căn bản không đáng chú ý bản quan đại từ đại bi, không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Kỳ Huyên nâng lên tay phải tôn kia phù đồ, tạo thế chân bạc nguyên vu tôn lập tức cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn, lại là lên trời không đường xuống đất không cửa, đợi cho ngàn vạn phản âm như là thần trung mộ cổ, từ hư không sâu xa truyền ra ngoài, hình như có ánh sáng vô lượng nở rộ. Nguyên Vũ Tôn cái này dịch đỉnh giả thần bị hương hỏa phù đồ vừa chiếu, giữ tận hung ác thần sắc bắt đầu chuyển thành tường hỏa. Phản phất tứ đại giai không, đoạn tuyệt trước kia, đem hết thể đều khám phá, bao quanh hỗn tạp hương hỏa khí tức, thật giống như bị tinh luyện qua một dạng, trở nên ngưng thực không gì sánh được. Quy y ngã Phật, quy y chủ ta, tán dương chủ ta. Nguyên Vũ Tôn dãy rủa một lát, cũng không lâu lắm liền bị cảm hóa, toàn thân nổi lên kim quang, tựa như miếu thờ đầu tự thần. Nửa nén hương sau, nó chắp tay trước ngực, đối với Kỷ Uyên thành tâm cung bái nói đa tạ ngã Phật, chủ ta hóa giải trên người ta nghiệt lực nghiệt quả. Ta nguyện ý quy y ngã Phật, chủ ta là trước kia chỗ phạm hết thảy bị gắt, tiến hành chuộc tội đền bù. Ngay sau đó, Nguyên Vũ Tôn liền bắt đầu thành kính cầu nguyện, tụng niệm kinh văn, không ngừng tán dương cung bái Kỷ Uyên bản thân, giống như đem nó phục làm Phật, phục làm chủ một dạng. Giang giác, giang giác. Hư không vang lên ra bị nẻ thanh âm, từng đạo vòng sáng giống như hương hỏa nguyện lực, dần dần ngưng tụ tại sau đầu. Đợt, đến giờ, có chút buồn ngủ, ngày mai tái chiến đi. Chương 541, Hoành áp thiên hạ đại tông sư, ngàn năm võ vận rơi ai, 1, chương 541, Hoành áp thiên hạ đại tông sư, ngàn năm võ vận rơi ai, 1, chương 541, Hoành áp thiên hạ đại tông sư, ngàn năm võ vận rơi ai. Kỷ Huyền cẩn thận trải nghiệm lấy cái kia cố cầu nguyện, tụ kinh, tán dương hương hỏa nguyện lực. Phản phất mọi loại phiền não tiêu hết, tâm cảnh càng tương hòa. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thanh tịnh, hơi có chút Phật Đà ngồi tại dưới bồ đề thụ thiện ý đạo vận. Nồng đậm hương hỏa, như là bảo châu lấp lóe, tỏa sáng thất thải chi sắc. Tựa như khói xanh cuộn cuộn, không ngừng tụ hợp vào phù đồ ở trong, ngưng tụ ra càng thêm sáng sủa kim quang long ánh. Nguyện lực chi diệu, không ở chỗ bản thân tăng lên, đột phá cảnh giới, mà là có thể gọt đi tam thai cửu nạn, làm cho phàm phu vô bệnh vô thống, làm cho chư thánh tích lũy công đức, lấy chúng sinh chi tâm niệm thành bản thân chi đại đạo. Trái lại lấy bản thân là thuyền bè, gánh chịu đông đảo chi môn đồ, vượt qua bể khổ vô biên. Đây mới là Phật môn phổ độ chi chân lý. Kỳ Huyên cảm ngộ rất nhiều, trong mắt nội ẩn minh huy, tựa như lập loè đại tinh. Tôn Địa Dịch đỉnh giã thần Nguyên Vũ Tôn, tắm rửa lấy Phật quang màu vàng, lắng nghe thần trung mộ cổ, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Một thân ngồi ngay ngắn phủ đồ bên trong, toàn tâm toàn ý đối với Kỷ Huyên quỳ bái, tán dương cầu nguyện. Nếu như gặp được cường địch, còn có thể đem nó gọi ra, làm giúp đỡ, cũng hoặc là chết thay cả hai. Có thể nói là tác dụng đông đảo. Tương truyền thiên đỉnh tám bộ đều là chính thần như mây, thiên quan như mưa. Tựa như đấu bộ dưới trướng liền có năm đấu quần tinh cắt diệu ác sát, lôi bộ cũng có hai viện tam tỳ, thần tướng công tạo, chủ lại sứ giả. Làm lên sự tình tới tâm ứng tay, nhìn qua chiến trận cũng quân vượt. Kỷ Huyên luyện hóa hương hỏa hai chữ, chấp trưởng kỳ sĩ ban thưởng đại đạo quyền hành. Tôn Phật này ánh sáng vô biên, khắp chiếu hư không phủ đồ, tựa như trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy ý bị vớt. Hắn nghĩ ngợi, ngày sau nếu là đem cái gì diệt thánh minh, dịch đình chính họ, bách man hoàng tộc, hết thảy đều cho độ hóa, uy y tòa hạ. Đến lúc đó, lại đem nó an bài làm việc, có thể là na di chân núi, vận chuyển trung điệp núi lớn, có thể là khơi thông sông, điều trị giang hải thủy mạch. Há không liền có thể đại hưng liêu đông, cũng tiết kiệm thụ hạ đúng phong tuyết vây khốn, khiến mỗi năm gặp tai họa, bách tính trôi dạt khắp nơi. Lần này thu hoạch quá nhiều, chỉ cần một lúc lâu mới có thể tiêu hóa tích xúc, chuyển thành tự thân nội tình. Nửa chân đạp đến khai trương trọng tiền, đợi đến tâm thần ngoại cảnh dung luyện thật, mặt khác chỉ nửa bước cũng liền bước vào. Kỳ Huyên như cũ xếp bằng ở đỉnh núi, quanh thân sinh cơ mệnh nguyên mạnh mẽ phát ra, làm cho từng khúc thổ địa như bị linh khí thoải mái, dựng dục ra cỏ cây mầm non. Ngũ tạng thần đình dâng lên lưu chuyển, tựa như bốn mùa luân chuyển, trong nháy mắt trăm năm. Thoáng chớp mắt ở giữa, những cái kia non nớt mầm cây đã khỏe mạnh trưởng thành cầu kình hữu lực rắn chắc thân cảnh, mở ra đỏ bừng cánh hoa. Tham thảm ám hương, bốn phía lưu động, làm cho lòng người bỏ thần di. Nguy nga nhô cao mênh mang sơn lĩnh, chỉ ở nửa tháng sau khi, liền nhiều một mảnh giống như biển hoa giống như mai hoa lâm. Diễm như ánh bình minh, rực rỡ khắp nơi, che lại cái kia tập dài ngồi tuyệt đỉnh đỏ thâm áo mãng bảo. Một tòa manh áp địa thế, để thiên hộ đại nhân biến thành trung linh dục tú phong thủy bảo địa. Theo ta thấy, mãng sơn tên đã không phó thực, nên đổi thành mai sơn mười đối. Bùi Đồ nuốt luyện hóa viên kia huyền hoàng đại đan, công lực tất nhiên là tiến nhanh, chọn vẹn ngưng tụ sáu đầu khí mạch. Chỉ nửa bước liền muốn bước vào thay máu quan, trở thành mấy vị tiểu kỳ bên trong thứ nhất. Hắn đắc chí vừa lòng, cười hắc hắc nói, một tòa mai sơn hoành áp tĩnh, Đàm Nhị Châu, Bắc trấn phủ Ti Nha môn, vương vàng tại Liêu Đông rừng chân cùng. Về sau xem ai còn dám nói, chúng ta đại nhân đấu không lại Định Dương Hầu. Vậy cũng phải các loại thiên hộ sắc phong song sơn thần mới được. Còn muốn một đạo trước sổ con cho công bộ, để bọn hắn phái thợ thủ công tới, y theo quy cách hình dạng và cấu tạo, lập một tòa tiếp nhận hương hỏa miếu sơn thần. Không phải vậy coi như một mình lập miếu, ngự sử đại đám kia nhàn rỗi không chuyện gì làm nghèo kết hủ lậu, lại được nắm được cán tấu lên một bản mệnh tội. Đồng quan ngày đêm suy nghĩ bàng bạc mạnh mẽ sơn hải quân ý, hành tẩu ngồi nằm đều lộ ra mấy phần nặng nề hùng hậu chi khí. Bất quá ta cũng cảm thấy, Mai Sơn nghe vào càng dễ nghe, càng thích hợp chúng ta thiên hộ. Lý Nghiêm vác lấy đao, cũng là gật đầu phụ hòa nói, bác trấn phủ ti mở nhà Mai Sơn, chúng ta cũng đều có thể đi theo thiên hộ đại nhân quan thăng cấp một, mặc vào cái kia thân bách hộ phi ngư phục. Bùi Đồ cười hắc hắc, tấm kia tiểu bạch kiểm lộ ra khoái ý thần sắc, nhớ năm đó còn tại Thiên Kinh thành, chúng ta mấy cái này tiểu nhân vật, nơi nào nghĩ tới, sẽ có một ngày còn có thể lên làm bách hộ. Lý Nghiêm đứng tại cây mai bên dưới, nhìn quanh tứ quý như xuân giống như rậm rạp sơn lâm, nói khẽ, đại bằng dương cánh hận trời thấp, ngày đó thiên hộ lựa chọn tuần thú Liêu Đông, trong nha môn đầu bao nhiêu người, tổn lấy chế rêu tâm tư. Nhưng hôm nay đâu, sợ là từng cái hối hận không thôi, chỉ hận không thể cùng chúng ta cùng một chỗ trèo non lội suối. Đồng quan giãn ra gân cốt, phát ra bạo đậu giống như nổ vang âm thanh, ngựa khí thản nhiên nói, tham sống sợ chết khó ra mặt, đều là không lắm chỗ rửa tiểu nhân vật, thông suốt không ra mệnh, bằng cái gì hiền quý. thiên hộ cái kia thân áo mã bảo tới dễ dàng, không có đem quốc công gia nghĩa tử chém xuống dưới ngựa, nào có phía sau đông cung coi trọng. Ba người tụ tại một chỗ, nói về võ công tiến cảnh, cũng hoặc là nói chuyện phiếm thao luyện đề kỵ các loại phức tạp tục vụ. Quản thúc phiên trấn tổng binh bàng quân, cùng chấp trưởng Đàm Châu Khôi tự đại doanh đồng kính đường, liên tiếp tại Bắc trấn phủ ti gãy kích trầm xa sau. Tòa này đột nhiên cất cao trưởng thành núi lớn nguy nga dãy núi, nghiễm nhiên đã là Liêu Đông biên quân trong mắt đầm rồng hang hổ. Hao tổn hai viên đại tướng, tự nhiên dẫn phát phong ba, nghe nói mấy ngày nay, Định Dương hầu bên ngoài phủ bái phòng quan võ núi liền không dứt, xếp thành trường long, lấp đầy đường cái. Có thể nói là người người cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ. Sợ ngày nào, liền bị cái kia kỳ thiên hộ tới cửa xét nhà, đuổi bắt hạ ngục. Dĩ vang từ trước tới giờ không lo lắng, đó là bởi vì có Định Dương hầu phủ làm chỗ dựa, chỉ cần Quách Huyễn Biên này Định Hải thần tọa trấn Liêu Đông, mặc dù kỳ cựu lang cầm trong tay Đông cung chỉ dụ, cũng không làm nên chuyện gì. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh còn không nhận, huống chi thái tử ra. Có thể bây giờ, kỳ cựu lang tay cầm khai phủ kiến nhà chi quyền sinh sát, không chỉ có thể tùy ý bổ nhiệm và miễn nhiệm, trục xuất chính nhị phẩm trở xuống văn võ ba quan, còn có thể tiền trạm hậu tấu, việc gấp toàn quyền. Lại thêm, vị kia người khoác áo mãng bảo tuổi trẻ thiên hộ, chuyến luôn nửa chân đạp đến tiến tông sư quan, rất có hoành ép bạch sơn hát thủy chi thế. Hiện tại, cái nhóm này mắt cao hơn đầu đương ngạnh võ phu, từng cái đều cảm thấy trên cổ trống một thanh cương đao, rốt cục hiểu được sợ. Đồng quan mi vũ ở giữa sát khí lộ ra, hiển nhiên là nhịn rất lâu, ước gì thiên hộ ra lệnh, tranh thủ thời gian bắt một nhóm, giết một nhóm. Đổi lại vừa tới Liêu Đông trận kia, bắt trấn phủ ti để kỵ thông quan truyền tin, dọc đường những cái kêu biên tướng chấn giữ thành trì, đều muốn bị khó xử một phen. Càng đừng đề cập giam chuyển vận hàng hóa, cùng các loại ngoài sáng trong tối chơi ngáng chân. Những việc vật này nhìn như không đáng chú ý, lại liên lụy tinh lực. Làm tướng tài đắc lực một trong, đồng quan không có khả năng quay đầu liền đi cáo trạng, để nhà mình thiên hộ ra mặt, cái kia không khỏi lộ ra bản thân vô năng. Cho nên bị ép cùng những cái kia khí diễm ương ngạnh Liêu Đông biên tướng, đánh không ít quan hệ, cũng nếm qua không ít thua thiệt ngầm. Đàm Châu đằng sau, chính là Ngân Châu, Cẩm Châu, xem như chiêu mây hầu địa bàn, bây giờ do thân đổ nguyên quản lý lo liệu. Lý Nghiêm đeo đao mà đứng, thời khắc nhìn chăm chú Mai Hoa Lâm chỗ sâu đạo thân ảnh thẳng tắp kia, âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ mấy cái lan rộng ra ngoài gián điệp lời nói, chiêu mây hầu phủ bộ hạ cũ, cùng khi ở rể con rể thân đổ nguyên không phải rất hợp nhau. Nếu cũng không phải là bền chắc như thép, các loại thiên hộ xuất quan xuống núi, cầm Ngân Châu, Cẩm Châu như lấy đồ trong túi, lại đem bảng quân quản thúc vài tòa biên chấn đoạt nhập trong lòng bàn tay, Liêu Đông nửa giang sơn đều được họ kỷ. Ta nhìn xuống Dương Hầu có hay không còn có thể ngồi được vững. Bùi Đồ con ngươi nổi lên một tia lo lắng âm thầm, lắc đầu nói, nếu có dễ dàng như vậy, thái tử gia cũng sẽ không ẩn nhẫn 20 năm, mới bắt đầu cầm Vân Quý đem chúng khai đao. Không nói những cái khác, chi kia hơn 10 vạn chúng quan linh thiết vệ, như thế nào càng dễ cờ xí chính là một cọc thiên đại việc khó. Mà khác lương đồng, chiến mã, quân giới, không có Định Dương Hầu, nắm giữ các loại môn lộ đám kia phú thương cự phú, liền muốn đi ra chuyện xấu. Chương 541 Hoành áp thiên hạ đại tông sư, ngàn năm võ vận giới ai, 2, chương 541, Hoành áp thiên hạ đại tông sư, ngàn năm võ vận giới ai, 2, câu kia mấy triệu tảo công áo cơm thuộc vào tuyệt không phải nói xuông. Đồng quan nghe được đầu to, cũng dựa vào thân cảnh cầu kình tây mai, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không biết được những này con quân quấn, nhưng nghĩ đến lấy nhà mình thiên hộ thần thông quang đại, lại nhiều gian nan hiểm trở, một cước cũng liền đập bằng. Hạ Lan quan bên ngoài, bắc đi Tam Thiên Lý, chính là một chỗ phủ kín phong tuyết cằn cỗi hoang nguyên, cỏ cây không sinh, người ở tuyệt tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa mênh mông, tựa như không có giới hạn. Xoẹt, hình như có lôi âm bắn ra, đem đại khí chấn động đến oanh minh, nhấc lên mắt trần có thể thấy khuấy động sóng bạc, tung hoành dài trăm ngàn trượng, giống như xé rách bầu trời bích tiêu. Kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, rơi vào thấp bé trên gò núi. Áo bào trắng như tuyết mặc tú y y, như bị người tiện tay vứt bỏ một dạng, trung điệp ngã xuống đất, chật vật quay cuồng vài vòng. Vốn là cơ thể da bị nẻ nghiêm trọng thương thế, trải qua huyết thủy xâm nhiễm áo bào, nhất thời lộ ra càng thêm đáng sợ. Cái tia đạo hộ thể kiếm khí ẩn chứa nguyên linh tăng vọt, hóa thành một đầu áo đen tóc bạc tiểu tụy thân ảnh, bất thành khí phế vật. Nạp Lan Kiệt một thân như kiếm, lạnh đấu xương rất lạnh, thậm chí càng che lại gió tuyết đầy trời. Nếu không có họ Kỳ tiểu tử không có đáp ứng, nữ hoa nhi kia cũng không chịu, lão phu nhất định chém ngươi, đổi lại một cái truyền nhân y bát. Mặc tù y thì tâm như cho tàn, sắc mặt trắng bệnh, lao đi bên miệng xuất ra tơ máu, tất cung tất kính quỳ sát tại đất. Đỗ Nhi bị Kỳ Cửu Lang dùng kiếm thuật thất bại, bôi nhọ sư tôn thanh danh, tội đáng chết vạn lần. Nạp Lan Kiệt ngữ khí băng lãnh, khác biệt không nửa phần tình cảm có thể nói, tựa như thất vọng đến cực điểm, ngươi cảm thấy lão phu sẽ để ý mấy trận có cũng được mà không có cũng không sao giao đấu. Cho dù thua bên trên 100 lần thì như thế nào? Nhất thôn Ngô hắn mới nhập giang hồ lúc, gần như không hiểu được thắng chữ viết như thế nào. Kết quả 20 năm sau, hắn đã lại chưa thấy qua chữ thua dáng dấp ra sao. Mặc tù y cơ thể ra bị nẻ, cái kia rơi xuống phong tuyết tẩn chứa vô địch kiếm ý, đâm vào gân cốt như gặp phải đao dốc thịt. Hắn nhẹ ra miệng lớn tinh huyết, tựa như điểm điểm hàn mai đỏ thâm nở rộ, đối mặt sư tôn vô hình ở giữa thả ra kiếm khí kiếm ý, tựa như thụ hình mở dạng. Thiên tiêu, kỳ tài, nhân kiệt, anh hảo, mỗi một thời đại chưa từng thiếu qua. Sóng lớn bay cát, tuế nguyệt vô tình, đi được đến cuối cùng, đứng được bên trên cao nhất, mới có thể thành đại tông sư. Nạp Lan Kiệt tóc bạc rối tung, khuôn mặt tiểu tụy, một đời kiếm đạo đại tông sư rất là thường thường không có gì lạ. Lão phu bình sinh chán ghét nhất chính là hai loại người. Thứ nhất, đạo tâm không kiên yếu đất như tờ giấy, lại cho là mình không giống bình thường, vượt trội thói tục, kỳ thực chưa xong gió, để ép liền át. Thứ hai, chính là giống Vũ Văn lão tặc như thế, dáng dấp nương môn chít chít, tuổi đã cao còn đồng nhan hạt phát. dẫn tới bình hoa giống như nữ tử, hổ lang giống như phụ nhân, hận không thể tự tiến cử cái chiếu. Mặc Tù Y dọa đến không dám thở mạnh, hắn đi theo Nạp Lan Kiệt nhiều năm, hiểu được sư tôn một đại cấm kỵ, chính là chân võ sơn đạo kiếm tiên Vũ Văn Minh. Trong đó nguyên do có chút quân sáo cũ, tựa như liên quan đến nam nữ tình yêu sự tình. Họ Kỳ tiểu tử, kiếm thuật tạo nghệ thường thường, kiếm ý cũng rất lơ lỏng, kiếm khí không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có ngộ tính thiên tư, rất khác biệt bình thường. Hắn có thể thắng ngươi, là bởi vì nệ tự phụ lại buộc về, nhất định phải dùng Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 13 cùng hắn phân cái cao thấp. Đã ngươi đã biết, hắn học được môn kiếm pháp này, vì sao còn muốn tới đánh nhau? Kiếm tu chém liệt, quyết chính là sinh tử, ngươi tranh thanh kia vô dụng khí, có ý nghĩa gì? Nạp Lan Kiệt hai tay phụ sau, quay lưng đi, thản nhiên nói, mà ngươi cũng bởi vì một lần tiểu bại, liền bị dao động tâm thần, nếu không có từ ngàn vạn khỏa hạt giống tốt bên trong chọn chúng ngươi, bao nhiêu phí hết chút tâm lực. Lão phu liền nên tại Tĩnh Châu trên đầu thành, đem ngươi nghiền xương thành tro. Mặc Tù Y Y vội vàng vùi đầu vào đất tuyết, không gì sánh được lắm như nói, đồ nhi biết sai. Xin mời sư tôn lại cho một cơ hội. Nạp Lan Kiệt thở dài nói, Diệt Thánh trong minh thực sự không chuyện gì tài liệu tốt, không phải vậy như ngươi loại này mà hàng, thật thật không xứng thụ lao phu y bát. Họ Kỳ tiểu tử kiêm ngộ tính kỳ cao, miệng ngậm ly châu nữ ba nhi kiếm ý tinh thuần, cái nào không mạnh bằng ngươi. Nhan Thoại đừng nói, ngươi lại ở đây rèn luyện 3 năm, huy kiếm 100. Không 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 lần, lúc nào thanh kiếm thập niết bàn đạo lĩnh hội thông thấu, lại đi ra gây sóng gió. Mặc Tú Y thì tất nhiên là túi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy. Đổi lại lục đại thật thống, thay đổi truyền nhân y bát, cái kia không thể nghi ngờ là liên quan đến pháp mạch truyền thừa đại sự. Nhưng đối với vô sinh kiếm Nạp Lan Kiệt mà nói, liền cùng trong ruộng đầu lão nông nhổ khỏa thức nhắm không sai biệt lắm. Nhìn thuận mắt là được, không cần vội vã đột phá ngũ trọng thiên, miệng ngậm ly châu nữ oa như kia, liệt hải hành lang khương doanh võ, phi hùng vệ vương trung đạo, khâm thiên giám sư như ý, ngươi gặp cái nào đạp phá tông sư đóng. Đại đạo khí vận này lên kia xuống, đặc biệt võ vận nặng nhất, cũng không phải là vô cùng vô tận. Người bên ngoài nhiều chiếm một chút, ngươi liền thiếu đi cầm rất nhiều. Tựa như thái cổ chư thánh hợp đạo một dạng, tổng cộng những này quyền hành, chỗ nào bỏ được phân đi ra. Nạp Lan Kiệt nguyên linh có chút ảm đạm, xa xa nhìn về phía Hạ Lan Quan. Trên đời này đều đang đợi trắng trọng khí phá quan, trọn vẹn 20 năm, không thấy động tĩnh. Thật giống như leo núi, sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm, có cái gia hỏa ngăn lại phía sau tất cả mọi người. Hắn không hướng đi về trước, liền không có người nào có thể tiến thêm một bước. Ngươi nói đáng giận không đáng ghét, thật đáng giận không khách khí. Đương đại đại tông sư đã đến đỉnh, cho nên những cái kia thanh niên bối phận thiên kiêu nhân kiệt đều đang đợi thiên địa trọng quan mở ra. 3000 năm võ vận một khi rủ xuống, chỗ tốt to lớn, ngay cả lão phu đều muốn đỏ mắt. Mặc Tù Y liền ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra áo đen tóc bạc tiểu tụy thân ảnh, nghi hoặc hỏi: vì sao như vậy chắc chắn, thần thông lục trọng thiên nhất định có thể phá? Nạp Lan Kiệt cười nhạo nói, đồ ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ lại thật sự cho rằng, để thiên hạ đại tông sư bó tay 20 năm nửa bước chưa tiến, là thiên địa trọng quan? 10 phân sai. Nếu không có trắng trọng khí hoành ép vào đạo, thế gian chí ít có thể có một tay số lượng thần thông võ thánh. Liền ngay cả lão phu, có lẽ đều sẽ đếm thử lấy kiếm đạo gõ đánh lục trọng thiên môn lớn. Mặc Tù Y kinh ngạc không nói gì, ngăn trở thiên hạ đại tông sư con đường phía trước, cũng không phải là đại đạo gông cùng xiềng xích, mà là một người. Nạp Lan Kiệt nguyên linh đang muốn tán đi, chợt truyền ra một đạo tiếng tim đập, minh chủ xuất quan, trước đây bác hành. Tiêu tụy như gỗ mục Nạp Lan Kiệt, mí mắt đông nhiên nhảy một cái, tựa như kinh ngạc nói, minh chủ đây là dự định đại giá quang lâm, đích thân đến kinh thành à. Đạo tâm kia âm mở mịt không chừng, vang vọng tại hư ảo nguyên linh ở trong, không biết. Người ta tiến đến tiếp giá chính là. Nạp Lan Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát ra cười quái dị nói, tốt tốt tốt. Hứa Cửu không có cùng Vũ Văn lão ta so chiều, thiên kinh 800 dặm, từ trước đến nay là chúng ta lôi chỉ cấm địa, nửa điểm cũng không dám vượt qua. Bây giờ có minh chủ xung phong, cũng là không cần lo lắng bị Mạnh Huyền Cơ đóng cửa đánh chó. Cuối cùng, những người nhảy lên Nạp Lan Kiệt lại hỏi, chỉ có hai người chúng ta. Thiên vận tử cái kia không may mặt hàng đâu. Cái kia đạo cách xa nhau ngàn vạn dặm, lại có thể tự nhiên truyền âm tiếng lòng, Đông Dương ngừng lại một chút, có chút chần chờ nói Diệt Thánh Minh tổ sư trong đường hồn đằng kia, cũng không biết vì sao, chợt sáng chợt tắt. Thật giống như thiên vận tử, hắn chết lại sống, sống lại chết, kỳ phải giữa. Đợt, hẳn là còn có thể tái chiến, còn có một canh chương 542, thiện tài đồng tử đưa tiền, nửa bước tông sư độ kiếp, một chương 542, thiện tài đồng tử đưa tiền, nửa bước tông sư độ kiếp, một chương 542, thiện tài đồng tử đưa tiền, nửa bước tông sư độ kiếp trong núi không tuyết nguyệt. Kỳ Huyên lần ngồi xuống ngày quan, chính là mấy tháng có thừa. Đảo mắt đã đại thử. Tiết trời đầu hạ nóng hôi hổi, độc ác giống như roi quật. Tòa kia môi trải qua một ngày một đêm, liền cất cao nửa tấc nguy nga núi lớn. Nó chân núi giống như hỏa thiêu, đứng lên nhất thời nửa khắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền hướng bên dưới nhỏ. Mấy cái chấn dự yếu đạo vân đứng để cưới, đè lại bên hông bội đao, đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Bên cạnh chính là hóng mát bóng cây, nhưng cũng không có xê dịch mảy may bước chân. Có thể thấy được trải qua ngụy giáo đầu các loại liêu đông láo tốt gian khổ thao luyện, bắt chấn phủ ti đám này tân đinh, dần dần nuôi ra mấy phần quân kỵ nghiêm minh. So với trước đó như lang như hổ hùng diễm, càng nhiều một cô nhanh nhẹn dũng mãnh dũng liệt huyết khí. Chân núi quan đạo có mát lạnh đỉnh, chuyên môn dùng cho qua lại khách thường, cũng hoặc là đến nhà bái phòng lục lâm nhân sĩ nghỉ chân một chút. Lúc xế trưa, mặt trời độc nhất, móng ngựa chợt chợt, vội vàng như mưa. Tiên y nộ mã một nhóm người, dơ lên trường long giống như quần quần khói bụi, giống như đi đường mệt mỏi, thế là dừng ở đỉnh nghỉ mát bên này, uống nước nuôi ngựa, cao giọng đàm thiếu, hảo bất khoái ý. Chậc chậc, đó là Cẩm Châu nổi danh nhất hổ văn xương dòng ngựa, đặt tại trước kia, Bách Man hoàng tộc mới có thể sử dụng. Chấn giữ lên núi yếu đạo tuổi trẻ để kỵ nheo mắt lại, không khỏi hâm mộ nói, ngươi cũng có chút kiến thức, nhận ra ngựa này. Hơi lớn tuổi Đề Kỵ vớt một cái mồ hôi, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đám kia không phú thì quý đem hạt giống đệ, cười nói, đại thịnh hướng thời điểm, ngựa này chính là Tây vực tiến cống ngự phẩm. Họ cung lừng lấy nổi danh đại tài tử, còn vì nó viết qua thơ, thiên mã đi ra nguyệt thị quận, có là hổ văn long dược sương, tê thanh vân, trấn tốc lục, lan cân quyển kỳ tẩu diện không có. Là nhất đẳng cường kiện anh dũng, chính là quan linh thiết vệ phù hợp chiến mã. Tuổi trẻ Đề Kỵ mặt lộ kinh hãi, trêu ghẹo cười nói, Dương Đầu Nhi, ngươi thế nào còn hiểu đọc thơ? Hẳn là lúc trước cũng là xếp bút nghiên theo việc binh đao. Bọn hắn đám này mặc vào mây ương bảo phục tân tiến Đề Kỵ, chính là bắt chấn phủ ti mở nhà xây phủ, tại bản địa chiêu mộ nhà thanh bạch. Nhập ngũ đằng sau, mỗi ngày đều muốn đi giáo trường thao luyện 3 canh giờ, cùng làm chấn giữ đường núi, lưu động bốn chỗ các loại việc vặt vãnh. Lĩnh chính là biên quân quân tốt quân tiền, ngoài định mức thêm 2 đấu gạo 1 đầu thịt. Nếu như mỗi 2 tháng 1 lần giáo trường thi đấu biểu hiện ưu dị, có thể được bên dưới ban thưởng linh dược, cường tráng khí huyết, rèn luyện khí lực. Vực này chuyện tốt, nhường ra thân nghèo khổ nông hộ nhà thanh bạch, đoạt vỡ đầu đều muốn chui vào. Chỉ bất quá bắt chấn phủ ti mới nha môn, chiêu mộ điều kiện không thấp. Chỉ cần hiểu biết chữ nghĩa, có thể sắn động một ngụm cây môn cung, lại bắn tên lên địa, mới có thể vào tuyển. Đổi lại nơi khác địa phương, có lẽ là hà khắc rất khó. Nhưng đặt ở Liêu Đông cũng là chưa nói tới quá phận, dù sao Bạch Sơn Hắc Thủy võ phong thịnh hành, như cái kia các phủ châu thanh niên trai tráng, cho dù nông hộ đều hiểu được đuồng nghịch vài tay trang giá bạc thước. Càng có thật nhiều nhà thanh bạch đều là mang nghệ đi bộ đội, biết được công phu quyền cước, trong tay bản sự không tầm thường. Cưỡi ngựa dương cung, trường thương đối với đâm, luyện được có chút thuần thục. Nguyên nhân chính là này, Liêu Đông binh mới có thể cùng Tây Bắc lớn mát cưỡi biên tái giành trước vệ đường Dương phủ hãm trận doanh, cùng xưng là tứ đại hổ lang. Niệm qua mấy năm sách thôi, xếp bút nghiên theo việc binh đao. Sinh ở Liêu Đông, sinh trưởng ở Liêu Đông, không làm lính làm cái gì? Hơi lớn tuổi Đề Kỵ giống như chạm đến chua xót qua lại, cười lạnh nói, nha môn sáng tác văn thư người phụ trách văn thư, cùng bộ khoái kia ban đầu mở dạng, người ta là phụ chết tử kế, một cái củ cải một cái hố. Thi khoa cử bắt công danh, năm nào từng có bẩn ra con lên bảng. Đem chủng vân quý đã sớm chia cắt sạch sẽ, vẹn vẹn Liêu Đông một chỗ, liền nuôi ra bao nhiêu biên tướng bọc tộc. Sao đủ phân? Bắt đầu từ thương, không có phương pháp cũng bất quá vì người khác làm áo cưới. Chờ ngươi làm được lớn chút, biên tướng đại nhân liền cường thủ hào đoạn. Thức thời một chút, trong nhà có nữ dâng lên đi, còn có thể giữ được cả nhà an bình. Nếu không hiểu được tốt xấu, cắm ngươi một cái tư thông tiền triệu dương nghiệt, tịch thu tài sản và giết cả nhà chỉ là bình thường. Tuổi trẻ Đề Kỵ nghe được đầy bụng bực tức, trong lòng biết vị này Dương Đầu Nhi nhất định từng có một đoạn chuyện thương tâm. Hắn âm thầm thở dài, trên mặt lại hiện hiện mấy phần cởi mở ý cười, khuyên nói chúng ta bây giờ đi vào bắt chấn phụ ti, thời gian cũng coi như có hy vọng. Nghe nói vị kia Kỷ Thiên Hộ cũng là Liêu Đông đi ra che xa xỉ nhân vật, cực kỳ khó lường, chống đối thượng quan, bắt mát phủ quốc công mặt mũi, tại giảng võ đường đè xuống đem chủng vân quý. Dương Đầu Nhi ngươi khả năng không biết, ta chính là nghe được Kỷ Thiên Hộ câu kia đại trượng phu công danh, khi từ trong đao lấy, ta mới thật xa từ Đàm Châu chạy tới đi bộ đội. Gọi là Dương Đầu Nhi lớn tuổi Đề Kỵ lắc đầu nói ra, đều là do quan lão ra, có thể có cái gì hai loại. Ta trước kia đọc tư tục, tiên sinh liền dạy ta, quan chữ hai cái cửa, phía trên nuốt vàng ăn ngân, phía dưới uống máu ăn thịt. Tuổi trẻ Đề Kỵ lại không tán đồng, ngửa đầu nhìn ra xa rừng hoa mai nở rộ như lửa đỉnh núi đỉnh cao nhất, nói khẽ, ta cảm thấy lấy chúng ta bắt chấn phủ ti có thể không giống mới. Chỉ ít thượng quan không có cắt xén quân tiền, cũng không có tham ô thóc gạo. Trước đó vài ngày, ta còn nhìn thấy có cái Cẩm Châu tới con nhà giàu, mặc vào mây ương bảo phục liền muốn sĩ diện, xuất ra 800 lượng đồng tuyết ngân muốn nện tiền hối lộ Lý Tiểu Kỳ. Kết quả ngày thứ hai bị lột sạch quần áo, treo ở trên cột cờ thị chúng. Dương Đầu Nhi ra mặt lắc một cái, lạnh giọng hỏi, cái kia 800 lượng đồng tuyết ngân đâu? Tuổi trẻ Đề Kỵ vò đầu nói, giống như bị Lý Tiểu Kỳ xung công, từ khố phòng đổi 20 phần linh dược cho các minh đệ bổ thân thể. Dương Đầu Nhi nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn thấy trong lương đình đem hạt giống đệ đi về phía bên này. Hắn đệ lại yêu đao, nghiêm nghị mà chống đỡ. Nếu không có quan nha văn thư, biên quan thủ lệnh hoặc là bài thiếp, còn xin dừng bước. Chương 542, thiện tài đồng tử đưa tiền, nửa bước tông sư độ kiếp, 2, chương 542, thiện tài đồng tử đưa tiền, nửa bước tông sư độ kiếp, 2, dẫn đầu đem chủng cầm trong tay roi ngựa, dáng dấp có chút anh hùng, tuổi chừng chớ 24-25 tả hữu, mở miệng nói, tại hạ Tư Mã Đạt, chính là Cẩm Châu đại thắng quan thiên tổng tư Mã Vô Dạng chi tử, dọc đường núi này, muốn một thưởng rừng hoa mai phong thái người này vừa lên đến liền cùng báo tên món ăn giống như, để tuổi trẻ Đề Kỵ nghe được đầu ngất đi. Chỉ nhớ rõ Tư Mã hai chữ. Có thể có đại thắng quan thủ lệ, như không mang ở trên người, chính là tham tướng cha ruột, cũng không vào được Mai Sơn. Dương Đầu Nhi thần sắc không thay đổi, nghiêm túc mà chống đỡ nói đây là bắt chấn phủ thi quý củ. Tư Mã công tử nếu muốn tức giận, không ngại đi trước nhìn một chút nhà ta thiên hộ lập lớn địa. Nguyên bản manh ác mang sơn, phát sinh long trời lở đất đại biến, trở thành thúy lâm đỏ bừng như biển linh tú chi địa. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, rất nhiều đem hạt giống đệ nghe tin lập tức hành động. Muốn đạp thanh du ngoạn, đi săn tìm vui hoàn khố công tử, có thể nói tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn bậc cha chú, có lẽ hiểu được kỳ cựu lang lợi hại. Nhưng đợi tại nhà mình một mẫu ba phần đất bên mặt hất hàm sai khiến đã quen các thiếu gia, chưa hẳn lĩnh giáo qua bắt chấn phủ ti vi phong. Vẹn vẹn nửa tháng, cái gì Cẩm Châu quản lý thiên kim, Ngân Châu phó tướng tiểu thiếp, Ninh Châu đô úy con trai trưởng, bắt nháo một đám người, phóng ngựa sông sơn, cũng hoặc là nháo sự gọi bực này rách dưới sự tình, không thua hơn 10 lên. Gia phụ Tư Mã Vô Dạng tên, chẳng lẽ còn không sánh bằng một đạo thủ lệ. Ngươi muốn? Tốt, bản thiếu gia chờ chút tự mình biết một tấm chính là. Vị này tự xưng Tư Mã Đạt công tử cầm y liễu, giơ tay liền muốn vùng vẫy roi ngựa. Rất hiển nhiên, cũng là bình thường hoành hành trong thôn không có bị khổ đầu hạng người. Tự tiện xông vào nha môn trọng địa, đến bồi 500 lượng. Tập kích đề kỵ, 700 lượng. Không nhìn tiên hộ quy củ, 1000 lượng. Vận khí thật tốt, lại có thể khai trương phát cái lợi nhuận. Không đợi Dương Đầu Nhi hoàn thủ, vừa vặn xuống núi bùi đồ liền từ bên cạnh lóe ra. Một trưởng bộ ra, bành trướng nội tức giống như hải triều, tùy ý quét sạch bao lấy Tư Mã Đạn. Vị này quản lý chi tử võ công qua quýt bình bình, khó khăn lắm ngưng tụ một đầu khí mạch. Tại chỗ liền bị đổ nhào trên mặt đất, rơi đầu rơi máu chảy. Ngay sau đó, liền gặp một cái giày quan giẫm ở đầu. Quy củ cũ, ấn xuống đi, viết xong mẩu giấy, không phục liền rút roi ra 2.2002 bông tuyết ngân. Để cha hắn lấy tiền chủ người, 10 ngày làm hạn định, quá thời hạn không đợi, trực tiếp đi đày là tù, xung làm con nô. Bùi Đồ hào hứng khá cao, thằng đem những này hoàn khố đem chủng xem như thiện tài đồng tử, tới một cái cầm một cái, ngồi lợi trong nhà đưa tiền. Giữa binh luyện binh, người ăn mã tước, hao phí to lớn khó có thể tưởng tượng. Mai Sơn bên trên tòa này mới nha môn, tả hữu bất quá hơn ngàn người, mỗi ngày tốn tiêu đã cực kỳ chi cự. Huống hồ, bắt chấn phủ ti lại không thể so với phủ châu con nhà, có thể giữ lại thuế địa phương ngân làm chi tiêu. Nếu không có Hoành Ép Tĩnh, đám mây dày hai châu, lại có Lạc giữ trinh vị này thật tài, chỉ sợ là khó mà chân chính đặt chân. Gặp qua Bùi Tiểu Kỳ, Dương Đầu Nhi cùng tuổi trẻ để kỵ đội vàng xoay người, ôm quyền hành lễ. Bùi Đồ Hồn không thèm để ý, ánh mắt đảo qua đám kia bị hù dọa đem hạt giống đệ, tán dương, các ngươi làm tốt, về sau nhiều câu dẫn chút dê béo tới cửa, cũng tốt để các huynh đệ mỗi ngày đủ tiền trả đại bộ linh dược. Đúng rồi, cái kia vài thất hổ văn xương rồng ngựa cũng muốn xung công. Quan Linh thiết vệ dùng quân mã, chân quý bực nào, các ngươi hoàn toàn không có công danh, hay không phải vệ quân, cũng dám nên ngang ngồi cưỡi quan đạo. Không có 3000 lượng đông tuyết ngân, chỉ sợ bãi bình cũng được. Vị này dáng dấp tiểu bạch kiểm giống như rất dễ nói chuyện Bùi Tiểu Kỳ, trực tiếp thả ra đột phá thay máu quan mãnh liệt như thế, chấn động đến đám kia đem hạt giống đệ không dám vọng động. Sau đó như cái lục lâm đại khấu, đem nó từng cái chói gô, để ra nghi vấn rõ ràng, mở ra bảng giá. Bùi Đồ chính tính toán lần này lại có thể kiếm lời bao nhiêu bạc, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía Mai Sơn đỉnh cao nhất, giống như chân dương giữa trời, treo lơ lửng đỉnh phong cái kia cố rực rỡ kim thần huy, đột nhiên kịch liệt rung chuyển, tựa như nộ hải nổi sóng. Thiên hộ đại nhân xuất quan, hắn đem bắt giữ đem hạt giống đệ ném ở một bên, để đề kỵ áp giải lao ngục, liền bắn lên thân hình, thẳng đến đỉnh núi. Không nhiệt thời tiết nóng, theo Bùi Đồ bước vào mảnh kia bốn mùa không đổi rừng hoa mai, tựa như thấu ngậm bằng chân nước trà, khoảnh khắc tan rã. Đồng quan cùng Lý Nghiêm sớm liền đã đợi, tựa như nên đón nhà mình thiên hộ công thành phá quan. Chỉ gặp bên mông trời cao khí lưu khuấy động, Mai Sơn Chu bị phương biên mấy ngàn dặm phong vân cuộn cuộn, tựa như vòng xoáy khổng lồ, trong đó dựng dục vô tận lôi quang. Thiên kiếp, thiên hộ muốn độ kiếp rồi. Tấn thăng tứ trọng tiền, mở khí hải, cướp lấy đạo tắc, chọn bện pháp lý, liền tự thành một giới. Tâm cùng bạn chi kỷ hợp thành, thân cùng ý tương dung, dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Đây là từ xưa đến nay liền quyết định quy củ. Chỉ bất quá kỳ bên tiến bộ dũng mãnh tốc độ đột phá, thật là kinh hãi không gì sánh được, đủ để chấn động thế gian. Cô động chân cương, mở khí hải, đều là như một bước lên trời giống như. Dân gia không thấy có đến, để đám người suýt nữa lãng quên còn có chuyện này. Thiên kiếp của ta. Xếp bằng ở đỉnh núi, trải qua mấy tháng mưa gió kỷ nguyên, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bên trong chứa kim hồng thần quang, phản phất thần huy bắn ra, đảo qua thập phương hư không. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, long xà giống như lôi đình nổ tung. Hương hương hỏa tinh quần quần tứ tán, chấn động đến đỉnh núi đất đá băng liệt, mưa lớn như mưa. Màng lớn mây đen che đậy màn trời, nồng đậm màu mực tản mắt ra, làm cho ban ngày giữa trời lại đen kịt giống như đêm. Kỳ Uyên ngửa đầu đi xem, ánh mắt phản chiếu ra ngàn vạn lôi đỉnh đạo tắc pháp lý xé lẫn. Chỗ càng sâu, hình như có thái cổ thiên đỉnh chính thần tiên quan, ra chiến xa, vung tiền truy, dẫn tới cương phong ma sát, hạ xuống dương hỏa cương mãnh đáng sợ kết khí. Đợt, nghỉ ngơi gây chương 543, ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý điệp, là trời bừng cũng, một, chương 543, ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý điệp, là trời bừng cũng, một, chương 543, ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý điệp, là trời bừng cũng phong lôi gào thét, thiên điệu biến sắc. Mây đen che đậy rộng lớn thương cùng, chút xuống bên dưới cực kỳ kiểm chế nặng nề bị áp. Phản phất trời tức giận, sợ đến chúng sinh sợ hãi. Vòng xoáy khổng lồ giống như vòi rồng, tùy ý hấp xả lấy bốn phương tám hướng quần quần khí lưu, hình thành khuấy động vô địch hạo hãn vô dương. Ngân xả giống như từng cái điện mang nổ tung trời cao, bắn ra đem thể xác đè ép thành cho bụi, hồn phách chấn động thành bột mịn đáng sợ ba động. Nguy nga nhô cao hùng tuấn Mai Sơn, tựa như một mặt bị gióng lên trong lớn, không ngừng quanh quần hùng vĩ lôi âm. Oeng, ầm ầm, ầm ầm, mỗi một âm thanh trầm muộn vang lên, tựa như đều ẩn chứa uy hiếp thập phương, bài trừ tà ma dương hỏa chi khí, gột rửa hoàn vũ, kiếp diệt vạn vật. Quá hung mãnh, cũng không biết được thiên hộ đại nhân chịu không chịu được. Nhắm lại ngươi miệng quả đen này đi. Bùi Đồ, Đồng Quan, Lý Nghiêm ba người đều dọa đến ra mặt run run, riêng phần mình lướt nhau, sau đó cùng nhau lướt về đằng sau, lùi lại lui, cho đến bọn đến núi ở giữa vừa rồi dừng lại. Mặc dù bọn hắn cách xa nhau rất xa, chưa từng đưa thân vào mãnh liệt rủ xuống chạy trung tâm lôi tiếp, thế nhưng là cương phong ma sát mà thành hừng hực lôi hỏa, tán phát mãnh liệt khí tức bao trùm phương viên trăm trượng, tựa như nung đỏ cô động chuẩn bị cương châm, hung hăng đâm vào cơ thể bên trên, dễ dàng đâm xuyên màng da, dùng sức hướng từng khúc trong máu thịt đầu chui làm. Loại này không phải người dày vò đau đớn, cho dù làm bằng sắt hán tử chỉ sợ cũng chịu đựng không được. Nếu như dừng lại thêm xuống dưới, mấy người ngũ tạng lục phủ đều muốn bị quay đến nát nhừ. Ta chưa từng nghe nói qua tứ trọng thiên độ kiếp, chiến trận làm cho to lớn như thế. Đem tĩnh, Đàm Nhị Châu tất cả cao thủ đều là cho kinh động đến. Bùi Lô toàn thân lông tơ dựng thẳng, thôi động nội tức hoạt động gần cốt, quét dọn thể nội ẩn ẩn làm đau tê liệt cảm giác. Bình thường tới nói, tứ trọng thiên đại viên mãn, tả hữu bất quá hơn 10 đạo lôi hỏa bên kích, rèn luyện tâm cùng thần, đúc nóng thân cùng ý, lại đem đạo tắc pháp lý khắc họa tại huyết đục, dâng lên tinh khí lang yên đồng quan đưa mắt trông về phía xa bao phủ đỉnh núi tòa kia lôi hải, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Thiên hộ đến tột cùng đến cỡ nào hùng hồn tích lũy, mới có thể dẫn động phô thiên cái địa đạo tắc pháp lý, hóa thành kiếp lôi diệt sát. Khâm Thiên giám định ra các đại bảng danh sách, trong đó chính sách đều là thương mạch, thay máu, chân cương khí hải, đương đại đại tông sư. Thu nhận sử dụng thu nạp khác biệt trong cùng cảnh giới, đặc biệt siêu quần bản tụy kỳ tài anh kiệt. Về phân phó sách thì liền tiên kỳ bách quái. Giống thần binh lợi khí tuyệt sắc hồng nhan loại hình coi như bình thường. Ngay cả danh môn chính phái rất nhiều trưởng giáo chuyện tình gió trăng, cũng hoặc là tin đồn thất thiệt động phủ di tích, cùng danh khí vang vọng một chỗ thanh niên tài tuấn giao thủ luận bàn, đều sẽ bị làm thành sơn thủy công báo, cấp cho các nơi phủ châu. Cầu mua người nối liền không dứt, nhất là nhiều. Nếu ta nhớ kỹ không sai, tứ trọng thiên đại viên mãn, độ kiếp khí tượng thịnh nhất người, chính là Khương Thắng Võ. Dẫn tới lôi bộ chính thần thiên quan đạo tắc pháp lý là ấn, hiện hiện ra. Cho bẹn nện mấy canh giờ lâu. Lý Nghiêm Thường nhìn sơn thủy công báo, nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn cũng là lòng còn sợ hãi, mắt thấy hơn phân nửa ngọn núi đều bị lôi đình ông dương nuốt hết. Nguyên bản chiếm cứ đỉnh cao nhất đỏ thấm áo mang bảo, giống như ném đá vào nước, không thể nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Giam giữ tại người chết dánh lao ngục bảng quân cùng đồng kính đường, bọn hắn tựa hồ cũng có cảm ứng. Riêng phần mình giớn cổ lên nhìn quanh, từ thông khí song sắt giữa khe hở, liếc thấy tàn phá bừa bãi bầu trời bao quanh lôi hỏa. Đánh chết hắn. Lao Thiên gia rốt cục mở mắt. Dưới kiếp lôi đến lại hung ác điểm. Bị đánh xuyên xương tỉ bà, khí lực mất hết hai người nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể kỳ cựu lang như vậy chết tại trong lôi hải, bị oanh kích đến hải cốt không còn. Bởi vì bọn hắn đều biết, Bắc trấn phủ ti tòa kia mới nha môn, toàn bằng kỳ lên một người tọa trấn trèo trống. Chỉ cần kỳ cựu lang độ kiếp thất bại, không chết cũng phải trọng thương. Đến lúc đó tan đàn sẽ ngã, liền nên đến phiên Định Dương hầu phủ đánh chó mù đường. Bang huynh, ngươi quản thúc biên trấn hơn 10 năm, bây giờ bị khốn ở đại ngục, chẳng lẽ cũng không ai nghĩ cách cứu viện à? Đồng kính đường hai đầu cánh tay đều bị hàn thiết chế tạo móc câu xuyên qua, giống như nông gia treo thịt khô giống như treo ở trong lao. Hàn lưu giống như âm sắc khí, mỗi đến giờ tí nửa đêm liền quần quần mà lên, bao trùm tứ trọng thiên cường hành thể xác, từng giờ từng phút ăn mòn gân cốt. Trong đó tư vị, so với chiếu ngục nghe đến đã biến sắc thủy lao, còn muốn tới thống khổ tra tấn. Lao tử bất quá chỉ là nghĩa phụ xếp vào đến Liêu Đông ngoại nhân. Dưới mắt Lương Quốc công phủ tự thân khó đảm bảo, còn có thể trông cậy vào ta những cái kia kết bái huynh đệ trèo non lội suối cứu ta thoát khốn. Bàng quân sắc mặt trắng bệnh, giống như cóng đến run lập cập. Không có khí huyết chân cương, có mạnh mẽ hơn nữa thể cốt mang theo nặng ngàn cân gông, đều khó mà trèo trống. Ngươi không phải cũng nhận Định Dương hầu làm nghĩa phụ? Thế nào làm nhi tử bị bắt cầm xuống ngục, chậm chạp cũng không thấy cái động tĩnh. Nghe được bàng quân dạng này đặt câu hỏi, đồng tính đường gương mặt kia cũng giống là cho hàn khí đông cứng. Lúc trắng lúc xanh, âm tình bất định, chợt túi đầu nói, nghĩa phụ lấy đại cục làm trọng, hắn như tự thân lên cửa đòi người, tương đương cứ gọi kỳ cựu là nắm. Cần phải gọi cái kiêu tướng truyền lời, kỳ cựu lang lại chưa chắc sẽ coi ra gì. Bàng quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quay đầu ngóng nhìn mái sơn đỉnh cao nhất hừng hực lôi hải, chửi bới nói, tốt nhất để thiên kiếp đem kỳ cựu lang đánh cái vỡ nát, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể sớm đi thoát khốn. Là cực, là cực. Lôi công nhiều làm điểm khí lực, đem cái thằng kia chém giết. Còn Liêu Đông một mảnh thanh tĩnh. Đồng kính đường liên tục gật đầu, cao giọng gọi, giống như cổ động trợ uy một dạng. Hai cái từng tại Liêu Đông quát tháo phong vân đỉnh tiêm đem chủng, bây giờ chỉ có thể hy vọng xa vời Lao Thiên gia xuất thủ, để kỳ cựu lang ngã chồng vó. Có thể thấy được vị kia tuổi trẻ thiên hộ, nghiễm nhiên trưởng thành đến trừ bỏ hành ép Bạch Sơn đại tông sư nhất thôn Ngô bên ngoài, lại không người có thể chế trình độ. Chương 543, ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý đi, là trời bừng cũng, 2, chương 543, ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý đi, là trời bừng cũng, 2, thật mãnh liệt lôi kiếp. Sợ là muốn đem Mai Sơn đều bổ sập. Nhanh đi xem xét. Ta cũng tham gia náo nhiệt tính, Đàm Lương Châu, rất nhiều lục lâm đạo bên trên, biên quân đại doanh thay máu cao thủ, đều là thả người lên cao, lướt gấp như bay. Từng cái đều không muốn bỏ qua vị kia bắt chấn phủ ti kỳ thiên hộ độ kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, để vô số người lại kính vừa sợ, vừa hận vừa sợ một bộ đỏ thâm áo mang bảo. Đủ để khiên động Liêu Đông đại thế biến ảo. Kiếp ba tàn phá bừa bãi, lôi điện đan sen, thiên uy hạo đãng, khủng bố như vậy. Kỳ Huyên xếp bằng ở đỉnh núi, trong mắt nội ẩn kim hồng thần quang, xuyên thủng hư không sâu xa. Nồng đậm mây đen che trời che lấp mặt trời, lại ngăn không được hắn cái kia đạo màu vàng mệnh số hỏa nhãn kim tình. Theo đạo tắc pháp lý hiển hóa, kiếp ba lôi quang ấp ủ, giá chiến xa, vung tiền truy chính thần tiên quan chậm chậm ngưng tụ. Bọn hắn tại trên đám mây, quan sát Kỳ Huyên, từng cái cương phong ma sát đánh nổ, phát ra ầm vang vang lớn. Ngay sau đó, xoẹt xẹt rồi, ngân xà xen lẫn, lôi hỏa đánh rớt. Kỳ Huyên khuôn mặt bình tĩnh, Chu Thiên tám tượng vì tâm vận chuyển, khí huyết chân cường sôi trào mãnh liệt, giống như một dải ngân hà cuốn ngược mà lên, nghịch sông thương cùng. Chỉ là kiếp vân, há có thể che khuất mắt của ta? Dung nạp năm cái linh căn dãy núi thân thể thần tàng, vẹn vẹn lấy hùng hồn đều không thể hình dung, gần như không có tận cùng. Thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa, tám tượng tám màu chân cương giống như dáng mây, từ Kỳ Huyên quanh thân mở mịt tản ra. Đột nhiên bọn tới từ trên trời giáng xuống đánh rất lôi hỏa, tựa như thủy hỏa tương khắc. Đạo tác pháp lý lẫn nhau nghiền ép, quấy đến hư không sâu xà phun ra vết rách. Chỉ một thoáng, màu mực xâm nhiễm vô biên thương cùng, thật giống như bị một đạo đẩy trời lấp mặt đất kim hồng quang mang vỡ ra đến, giống như một vòng đại nhật giữa trời, chiếu khắp nửa bầu trời. đem đen kịt kiếp vân khoảnh khắc xô tan, làm kiềm chế khói mù hóa thành hư không. Mai Sơn nhất thời một mảnh sáng rõ, tựa như liệt dương tuần hành, vờn quanh tại đỉnh cao nhất. Chỉ gặp cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo chậm rãi đứng dậy, góc áo tung bay ở giữa, thon dài năm ngón tay đột nhiên nô ra. Ngạnh sinh sinh đem cương phong đánh nổ đại đoàn tinh khí, đôm đốt một tiếng, tan thành phấn vụ. Những cái kia sụp đổ đất đá, đổ cây cối. Trong nháy mắt liền thụ lôi đỉnh dương cùng chi khí thoải mái thanh nén, vậy mà từ từ đến sinh, nảy mầm mầm non. Hán, đem kiếp vân đánh tan. Nết đao đánh xuyên qua xương tỉ bà, gian nan vặn qua thân bảng quân hét lên kinh ngạc, khó có thể tin. Đây chính là đạo tắc pháp lý sen lẫn hiển hóa quần quần tiên uy. Kiếp ba dung chuyển tâm thần, tan rã suy nghĩ, chấn vỡ hồn phách. Lôi hỏa hành kích thể xác, tàn phá thân ý, băng liệt huyết đủ. Lưỡng trọng công phạt phía dưới, làm cho tứ trọng thiên võ phu khổ không thể tả. Hơi không cẩn thận, liền muốn hồn phi phách tán, phấn thân phái cốt. Ngay cả lão thiên gia cũng không thu thập được kỷ cửu lang a. Đồng kính đường ngược lại là không có như vậy chấn kinh, hắn tận mắt nhìn đến kỷ uyên hơi hận, liền đem dịch đỉnh cung phụng nguyên vu tôn từ tâm cùng thần ở giữa, ngạnh sinh sinh cầm ra. Cái này Liêu Đông quân hộ không biết được dạng gì đại tạo hóa, tâm thần cùng thân ý đều là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bình thường tứ trọng thiên, mặc dù mở bảy, tám tòa khí hải, trải qua hừng hực vô địch lôi hỏa đánh kích, nhất định như bị đao dịu chém giết, cơ thể ra bị nẻ đau nhức kịch liệt khó nhịn. Lại từ mênh mông thiên uy giống như kiếp ba càn quét, tam hồn thất phách băng tán tan rã, như muốn hóa thành cho bụi. Nhưng mới rồi mắt thấy kỷ cửu lang độ kiếp, tâm thần giáo hội sừng sững bất động, thần ý tương dung không thể phá bỡ phá. Quả thực là không có đạo lý giảng. Bàng huynh tiết kiệm chút khí lực đi, lão thiên gia mắt mù, không phải vậy vì sao đồng dạng đều là Liêu Đông quân hộ xuất thân, cũng không lọt mắt xanh một chút ta đây. Đồng kính đường nản lòng phách trí, túi đầu nói ra. Xương tỷ bà bị nết đao lôi kéo đau nhức, chảy ra biến thành màu đen máu đen. Há có thể giảng cái này ủ rũ nói. Ta từng nghe nói lòng người nguyện, tối tâm ứng thể. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngày đêm chú trì, nhất định có thể làm cho hắn xui xẻo. Bàng quân ngẩng đầu bất khuất, đột nhiên nheo mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hô lớn, đồng huynh, mau nhìn. Lao thiên gia hắn rốt cục mở mắt. Kỳ cựu lang mạo phạm thiên uy, lại đem lôi bộ trần quân gọi ra tới. Đồng kính đường nghe vậy quay đầu nhìn lại, mãnh liệt giống như bông dương quần quận lôi hải, coi là thật hiện ra một đạo như ẩn như hiện chân quân hình thể. Khí tức uy nghiêm không hiểu, tác động đến thập phương hư không. Xa so với những cái kia giá trên xa, vung tiền truy chính thần tiên quan, tới đáng sợ. Ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi y đi, xích giáp tiền đủ lầm ầm. Tàn phá bừa bãi lôi quang như sóng lớn đập, từng cơn sóng liên tiếp, dựng thành tường đồng bách sắt giống như rộng lớn chiều đầu. Kỳ Huyên ngước mắt, trong mắt chiếu ra uy cho không hiểu một tôn thần người. Đối phương nhìn xuống xuống, ngạo nghễ mà đứng. Trái một tay kết trời bồng ấn, phải một tay lay đê trùng, lại trái một tay cầm búa việt, phải một tay kết ấn dơ cao thất tinh, trái một tay nhấc tác, phải một tay cầm kiếm. Chiều cao 50 hơn trượng, áo đen huyền quan kim giáp. Đế chuông mới chấn, vạn thánh tề lâm, việt dịu vung khẽ, quần ma tái diện, bổ thi ngàn giảm, chém quỷ năm hình, Kỳ Huyên lông mày phong dơ lên, cô kia mở nhân thể thần tàng, ngưng tụ ngũ tạng thần đỉnh hoàn mỹ thể xác, rốt cục cảm thấy từng tia nhói nhói. Chí âm chí hàn, đến cực điểm chí sát. Nguyên lai là trời bồng chân quân tơ ép, giống như có chút bị cảm, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến chương 544, độ tận kiếp ba đúc thánh thân, 99 vạn thất khí lực, 1, chương 544, độ tận kiếp ba đúc thánh thân, 99 vạn thất khí lực, 1, chương 544, độ tận kiếp ba đúc thánh thân, 99 vạn thất khí lực. Kỳ Huyên dương mắt, miệng tụng thiên đồng chân quân báo cáo. Nghiễm nhiên đã nhận ra lập vu lôi hải triều trên đầu vị thần này người. Ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi y y. Thinh linh chính là thái cổ thiên đỉnh, lôi bộ thủ soái. Luận đến phẩm chất nghiệp vị, vẻn vẹn khuất tại chấp trưởng vạn thần lôi chỉ ứng nguyên chân quân phía dưới. Nhưng trên thực tế, vị này thiên đồng chân quân theo hầu phi phạm, lai lịch không nhỏ. Từ lĩnh 360,000 chúng đạo binh thần tướng, chấp trưởng Bắc Cực khu tạ viện. Giống như là khai phủ kiến nha, các cứ một phương binh mã đại nguyên soái. Thôi có chút nghe điều không nghe tuyên ý vị. Ứng nguyên chân quân lại xương cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa chân vương ở thần tiêu ngọc phủ. Nó tại cựu thiên bên ngoài 2,300 dặm, thành cao 81 trượng. Trái có ngọc trụ cột ngũ lôi làm viện, phải có ngọc phủ ngũ lôi làm viện, hạ hạt tam ti, lôi đỉnh đều tư, lôi đỉnh bộ ti, vạn thần lôi ti. Chủ thiên chi thai phúc, cầm bật quyền lực nhất định. Kỳ Huyên trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, hắn trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, tự có trời, người tam trọng cấp độ, bao quát rất nhiều bản thờ. Bởi vậy đặc biệt hiểu qua thái cổ thiên đỉnh, đối với tám bộ chính thần thiên quan thông hiểu cái 89/10. Thái cổ thiên đỉnh, tám bộ bên trong, lấy đấu bộ quyền hành lớn nhất, lôi bộ uy thế thịnh nhất. Bởi vì người sau chấp trưởng ngũ lôi có thể nói là khắc chế năm tiên ngũ trùng 10 loại sinh linh, để nó nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc. Phải biết, thượng cổ chính tông lưu truyền rất rộng, truyền miệng ngũ lôi pháp. Phần lớn tuyệt không phải thật thống, lung tung leo lên mà thôi. Dù có một số nhỏ được tinh túy, cũng chỉ là ngũ phương lôi pháp. Tức phương đông phong lôi, phương nam hỏa lôi, phương tây núi lôi, phương bắc thủy lôi, trung ương đất lôi. Xa xa không so được lôi bộ quản lý chi đại đạo quyền hành. Thiên lôi phát sinh vạn vật, bảo đảm chế kiếp vân, quắc củ ổ thiên ma, đã ôn dịch, cầm thiên yêu, hết thảy khó trị chi túy, tế sinh cứu sinh. Liệu lớn khó khăn, địa lôi tạo ra vạn vật, tập bộ ngũ gốc, càn quét trung hoàng, chém xuống sơn tinh thạch trách, quét sạch mây mù vùng núi chứng ngược, nổ độ tử hồn, tiết chế kỳ, khẩn câu tình ngũ, thủy lôi lại gọi rồng lôi dịch lôi dồn mưa, đoạn trừ giao long, gián độc, ác thận các loại hết thể bảy trùng, thương phong lên mây, thủy phủ lý lẽ, thần. Lôi chủ sát phạt, bất chính tự điện thần linh, thương yêu làm qua cùng núi khôi ngũ thông, xã lôi cũng xưng yêu lôi chu sát cổ khí tinh linh, nam duyên cơ khí, phạt đàn phàm miếu. Kỳ Huyên cảm thụ càng nồng đậm đáng sợ kiếp ba, hừng hực sáng tỏ rét lạnh lôi quang, quanh thân cơ thể có chút căng lên, giống như lông tơ nổ lên một dạng. Nhất là vị kia Thiên Đồng chân quân vừa mới xuất hiện, các loại đạo tắc pháp lý cảnh tướng hiện lên, xen lẫn thành các loại pháp bảo binh khí. Chí âm chí hàn, đến cực điểm chí sát sát phạt chi khí, giống như triều dâng sóng lớn, từng khúc ép qua hư không. Ầm ầm, lôi đỉnh đánh rơi xuống, cơ hồ vùi lấp cả tòa Mai Sơn, hình thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, vô biên vô ngần. Bắc trấn phủ ti đám người sớm rút khỏi, không dám ở lâu. Chỉ ở chân núi xa xa nhìn lên, đều tại phỏng đoán cũng hoặc là lo lắng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, đứng thẳng người lên tại đỉnh phong đỉnh cao nhất cái kia tập đỏ thâm áo mã bảo, nên như thế nào độ trận này trước nay chưa có đại đạo thiên kiếp. Chưa thành ngũ trọng thiên, liền có thể tại linh cơ khô kiệt thời đại mặt pháp. Dẫn động dạng này đáng sợ khí tượng, thật là chưa từng nghe thấy. Kỳ Cựu Lang hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Sắp mở tích khí hải ở trong từng cái đạo tắc, hết thảy chém xuống, tị tiếp không độ. Bàng quân tại phía xa người chết trong khe âm sát lao ngục, cũng có thể cảm giác được cái kia cố bàng bạc tuyệt luân kiếp ba quét ngang, không khỏi cười to nói, nếu không, tất nhiên là cựu tử nhất sinh kết cục bi thảm. Đem lôi bộ thủ xoáy đều treo chọc qua đến. Vị kia thế nhưng là Thiên Đồng chân quân. Nó thỉnh thần chi chú, thậm chí bị chân võ sơn xưng là thứ nhất hung sát. Đồng kính đường mí mắt hung hăng nhảy lên, hắn bận dõi mắt lực trông thấy tòa kia nuốt hết Mai Sơn mênh mông lôi hải. Các loại đạo tắc pháp lý giống như từng cái xiềng xích, lại như gây sóng gió manh ác giao lòng, bao trùm bao phủ hư không thập phương. Loại này thiên uy hạo đãng hùng vĩ khí tượng, khắc sâu để cho người ta minh bạch như thế nào thái kiếp khó thoát. Chẳng lẽ lại thật muốn khí vận phản vệ, này lên kia xuống. Lao Thiên gia muốn nhắm mắt. Đồng kính đường mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hắn làm tứ trọng thiên binh gia võ phu, lại quá là rõ ràng loại đại kiếp này có bao nhiêu đáng sợ. Thiên địa hàng lôi kiếp, cũng không phải là muốn tiêu diệt trừ giới hoàn vũ muốn tìm tấn thăng chi 10 loại sinh linh. Bởi vì mở khí hải, cướp lấy đạo tắc, cùng thiên địa pháp lý giao hòa hô ứng. Như vậy cũng tốt so với người đạo hoàng triều miếu đường quan trường, một kẻ tiểu lại từ dưới đi lên, dần dần leo lên cao vị, muốn chấp trưởng quyền hành. Tất nhiên là phải đi qua rất nhiều long đong cùng các phương khảo giáo. Tục ngữ nói, muốn nhận nó quan, tất thụ nó nặng. Tứ trọng thiên đại viên mãn, hạ xuống thiên kiếp cũng là lý do này. Nếu như không cách nào đạt được thiên địa tán thành, đem tự thân khí hải tích chứa đạo tắc, tiếp nhận vô tận kiếp ba tẩy lễ, rèn luyện. Như vậy, cuối cùng cả đời cũng liền dừng bước nơi này, không có khả năng tiến thêm một bước, đặt chân ngũ trọng thiên. Từ xưa đến nay, không thiếu thiên kiếp trước mắt, sinh tử quan trước, đạo tâm không kiên người lựa chọn tự chém một đao sự tích. Và anh, một cái to như núi Thái Âm thần lôi, ở bang nện xuống. Nếu không có Mai Sơn trước sớm thôn nạp tĩnh, Đàm Nhị Châu thâm hậu vận, vẹn vẹn lần này liền bị di bình, hóa thành cho bụi khói xanh. Thùng thùng, đông đông đông, giống như rong trống trời, hữu lực tiếng vang bắn ra sóng âm, chấn động đến hư không run run gợn sóng quấy động. Đó là kỳ huyên nhịp tim, tâm là thần chi ở, huyết chi chủ, mạch chi tông, ngũ hành thuộc hỏa. Cực nóng vô địch khí huyết chân cương giống như thiên hà treo ngược, lửa nóng hừng hực thẳng có đốt núi nấu biển lớn lao uy năng. Đầu đội bình thiên quan, thân mang màu đỏ cổ nở phục hoàng giả dậm chân mà ra, nó thần ngưng tụ thành một tấm huyền ảo phù lục, cùng cái kia một cái to như núi Thái Âm thần lôi chính diện chạm vào nhau. Vâng, tàn phá bừa bãi kiếp ba bị ngũ tạng thần đình ở trong xích đế hỏa hoàng pháp thân, trong nháy mắt liền trò thiêu đến tan rã. Hừng hực thần huy tựa như đại nhật treo trên bầu trời, phát ra từng cái sợi thực chất khí lưu, tựa như thác nước ngược dòng cuốn ngược, phóng lên tận trời. Lập Vu Lôi Hải triều đầu tiên Đồng chân quân cũng không xuất thủ, đi theo phía sau lôi công hét lớn một tiếng, nhảy xuống đám mây. Một thân giống như lực sĩ, ngực trần đạn phúc, lưng đeo hai cánh, trắng cô ba mắt, mặt đỏ như khỉ, bên dưới hải dài mà duệ, đủ như ương rung động. Mà chảo càng nghiêm khắc, tay trái chấp thiết, tay phải chấp truy, trùng điệp đánh. Đông. Oanh minh sóng âm nổ tung trời cao, tựa như thiết cầu nhấp nô tại hũ lớn, trong 500 dặm đều có thể đến nghe. Sấm rền bốc lên, phóng xạ tinh mang, chừng dài trăm trượng. Xa xa nhìn lại, giống như trên trăm tòa thần tí nổ mũi tên về phát, thế cường lực chìm. Phô thiên cái địa, đột nhiên đã xuyên thủng xích đế hỏa hoàng pháp thần. Một năm bốn mùa, sấm mùa xuân sinh sôi, kinh chập mà vạn vật chấn, hạ lôi cương liệt uy mãnh, ẩn chứa cực hạn dương hỏa chi khí. Kỳ Huyên ánh mắt bình tĩnh, không chút kinh hoàng. Tứ trọng thiên chỗ độ thiên kiếp, vốn chính là rèn luyện tự thân đạo tắc, tốt cùng thiên địa pháp lý hòa làm một thể. Mặc dù danh nghĩa là kiếp nạn, nhưng cũng là một trận đại tạo hóa. Chỉ nhìn cá nhân có chịu đựng được hay không ở mà thôi. Giống như xích đế hỏa hoàng phù lục bị lôi công đánh tan, phát ra răng rắc tiếng vang. Cũng không phải là vỡ tan băng tán chi gào thét, mà là sền sệt bùn đất tại hầm lò trong lò đốt cháy, luyện ra thô ráp tạp chất loại cảm giác kia. Tôn Tiêu pháp thân trải qua phá toái lại lớp đầy, càng lộ ra sinh động như thật, thần ý giật giảo. Chương 544, độ tận kiếp ba đúc thánh thân, 99 vạn thất khí lực, 2, chương 544, độ tận kiếp ba đúc thánh thân, 99 vạn thất khí lực, 2, hắn tâm niệm nhất chuyển, thể nội chấn động, ngũ tạng thần đỉnh bắn ra chói mắt ánh sáng. Trong ngay mắt, lại có một tôn người khoác màu đen cổ nở phục hoàng giả xuất hiện. Dưới chân giẫm lên đại giang đại hà, thao thao bất tuyệt quét sạch hoàn vũ. Tấm kia tựa như dung nạp ngũ hồ tứ hải sáng tỏ trên phù lục, các loại võ học tình nghĩa vô hình lưu truyền, ngưng tụ thành cái kia cổ mãnh liệt mênh mông huyền minh thủy ý vô biên vô tận thương sóng mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, hình như có ngàn vạn trọng, khoảnh khắc hướng phía lôi công trào lên mà đi. Bốn phương tám hướng, thiên địa biến ảo, ngay cả cái kia phương hạo hãn lôi hải đều bị bao khỏa ở. Kỳ thế dày đặc cứng cỏi, giống như nhật nguyệt triều tịch. Mặc cho lôi công làm sao hung truy, phát ra hàng trăm hàng ngàn hùng vĩ lôi âm, nhưng cũng khó mà công phá hắc đế thủy hoàng pháp thân. Soạt, rầm rầm, hắc thủy cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Không ra nhất thời nửa khắc liền đem lôi công sinh sinh ma diện. mông lung như xương từng cái pháp lý, giống như màu vàng tương lưu tụ hợp vào kỳ huyền tâm cùng thần ở giữa, thân cùng ý bên trong. Lôi bộ ở trong cũng có ngũ phương. Đông phương oanh thiên chấn cửa lôi đế, phương nam đỏ thiên hỏa ánh sáng chấn sát lôi đế, phương tây lớn tôi khôn phục lôi đế, phương bắc đổ trời lật hải lôi đế, trung ương hoàng thiên băng liệt lôi đế. Đây là ngũ lôi cũng. Nếu có thể trưởng ngũ lôi, có lẽ liền có thể nhúng chàm thái cổ thiên đỉnh lôi bộ quyền hành. Kỳ huyền ánh mắt càng loài sáng, suy nghĩ phi dương. Hắn chính suy nghĩ cảm ngộ lôi bộ chỗ chấp trưởng đại đạo quyền hành bên trong, trọng yếu nhất ngũ phương ngũ lôi, còn chưa trải vớt rõ ràng, liền không hiểu cảm thấy dùng mình. Kiếp ba còn tại tàn phá bừa bãi, đứng ở chiều đầu đám mây, chân đạp mênh mông lôi hải thiên đồng chân quân, rốt cục động. Vị này thời đại thái cổ thanh danh cực lớn, từng bị Hạo Thiên sắc phong làm cựu thần đứng đầu, tứ thánh thứ nhất, đảm đương lôi bộ đại soái chi cao thần linh, vẹn vẹn chỉ là lắc lư cánh tay phải cầm đế chuông. To lớn hư không thoáng chốc phá toái, phun gian lận dài hơn một trượng đáng sợ vết rách, giống như vạn đạo lôi đình như long xà lan đi. Ầm ầm, Kỳ Huyên thân hình rung mạnh, áo bào phần phật, thật giống như bị thiểm điện bổ trúng. Nửa cái trong nháy mắt không đến, trong cơ thể hắn diện hóa ngũ tạng thần đỉnh đã toàn bộ sụp đổ. Hắc đế thủy hoàng, bạch đế kim hoàng, thanh đế mộc hoàng, hoàng đế đất hoàng, các loại pháp thân toàn bộ ra bị nẻ tứ tán, nổ thành một đoàn bột mịn. Đây cũng là thái cổ thiên đỉnh chân quân chi bia. Kỳ Huyên đè xuống thương thế, biến sắc, dung nạp năm cái linh căn dây núi thân thể thần tàng vận chuyển thôi động, giống như tự thành một giới, lần nữa ngưng tụ pháp thân. Các loại ánh sáng xen lẫn tương dung, hội tụ thành một đỉnh thần ma lui tránh, vạn ta bất xâm tôn quý hoa cái. Đón gió mà lớn lên, chậm chậm chống ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Liên quan tới ngũ phương ngũ hành đạo tắc pháp lý, đều là như hoa chim lưu trùng giống như huyền ảo đồ án, rõ ràng hiện hiện. Tiếp nhận giữa trời đánh rơi xuống tiếp ba trùng kích, lôi quang tẩy lễ. Thiên đồng chân quân ba đầu trợn mắt, cánh tay trái cầm múa dịu, đột nhiên làm ra bổ xuống chi thế. Giang giác. Trong lúc đột nhiên, chưa lấp đầy phá toái hư không, đột nhiên tuôn ra vô số viên lớn chừng cái đấu lôi quang, trong đó nội luận phích lịch chấn động dọa người đi năng. Như là hàng ngàn tiểu thế giới sinh diệt, dương cực âm cực bắn ra, bình thường tứ trọng tiên, chỉ chịu một cái, liền muốn gân cốt đứt gãy, cơ thể nổ nát vụn. Chỉ bất quá ta cũng coi như đạo võ song tu, tâm thần cô đọng, thân ý dương cương, lại là không sợ. Không ngại cực kỳ cùng hôm nay bồng đấu một trận. Kỳ bên trong mắt, hết sức chăm chú. Trấn áp hỗn loạn khí huyết, bước lên chân cương, liên tục không ngừng thôi động ngũ tạng thần đỉnh. Cái kia đỉnh tôn quý hoa cái lúc đầu lộ ra lung la lung lay, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Bây giờ lại dần dần ổn định, ngăn cản mưa đá giống như lộn xộn rơi vành mình lôi quang. Đợi cho nguy cấp hóa giải, Kỳ Huyên lại câu động Hoàng Thiên đạo đồ, làm kỳ sĩ cùng huyết thần trưởng luật thánh tử, hắn nhưng là nắm giữ giải thoát cùng hương hỏa hai đại quyền hành. Chống trời để địa khổng lồ thánh vòng chậm chậm xoay chuyển, tựa như tứ phương thương khung đều đi theo cùng một chỗ vận chuyển lại. Giang giác, giang giác, giang giác. Vô số lôi quang như bị nghiền ép, mài nhỏ, khó mà duy trì hiện ra bên ngoài chi tướng. Những cái kia huyền ảo không thể nắm lấy đạo tắc pháp lý, toàn bộ hóa thành cho bụi, từng tia từng sợi, điều điều đạo đạo, giống như sáng sủa màu vàng tương lưu, bị Kỳ Huyên thôn nạp tiến thể nội thần tàng. Hắn dùng tay phải nâng lên phù đồ, Phật quang nếu như hải triều, đem quét ngang tàn phá bừa bãi kiếp ba ngăn cách tại bên ngoài. Quy y cúng bái nguyên vũ tôn, càng không ngừng tụng niệm, phát ra tảng dương, cầu nguyện thanh âm. Vậy mà lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi, suy yếu thiên kiếp chấn động dư ba cùng uy năng. Chúng sinh nguyện lực, bảo hộ ta thân, vô kiếp không khó, vô thai không họa. Kỳ Huyên mỉm cười, thần sắc không gì sánh được tường hòa, giống như miếu thờ cung phụng tượng thần. Nó sau đầu hiện ra từng đạo vòng sáng giống như hương hỏa hạ quang, rủ xuống chảy xuống. Cái này hai tôn tượng trưng cho kỳ sĩ cùng huyết thần đại đạo quyền hành trọng khí vừa mới xuất hiện, lay động dung chuyển hư không trong nháy mắt liền bị chấn áp. Liền ngay cả lập vu lôi hải triều đầu tiên bồng chân quân cũng ngừng thế công. Vị này lai lịch phi phàm lôi bộ thủ soái, chỉ bất quá bị thiên địa khắc họa lưu lại là ấn, cũng không bản thân thật. Bây giờ nhìn thấy cái kia người độ kiếp, thân thụ chúng sinh nguyện lực phù hộ, giống như có đại công đức gia thân, lập tức liền uy thế một giảm. Chu thiên tám tượng, ngũ vương ngũ hành, bất động núi vương trải qua, tam âm lục yêu đao nhìn thấy kiếp ba trọng trạng, Kỳ Huyên bắt đầu rộng mở tâm thần, thân ý tiếp nhận thiên địa đại đạo tẩy lễ rèn luyện. Theo biến hóa như thế, huyết nục của hắn, gân cốt, hồn phách, tâm niệm đều đang phát sinh thủy biến. Thậm chí tính cả âm thọ, dương thọ, thiên thọ, nhân thọ, cái này bốn dạng đều đang tăng trưởng. Sớm đã quyết định nguyên tử võ đạo, cũng bắt đầu liên tiếp cất cao. Cái kia cô nắm bắt liệt mã sung túc khí lực, không ngừng mà tăng vọt. Giang giác, giang giác, giang giác. Kỳ Huyên cơ thể tựa như mảnh sứ vỡ ra, ngược lại lại bị mạnh mẽ đến cực điểm sinh cơ mệnh nguyên chữa trị đền bù. Nó thân thể thể xác lộ ra càng ánh nhuận không tì vết, liền ngay cả nhất là nhỏ xíu lộ chân lông đều nhìn không thấy, giống như tự nhiên bình thường. Mênh mông lôi hải tàn phá bừa bãi kia ba, giống như phong hỏa luyện thể, một chút xíu nung khô lấy tứ trọng thiên gân xương ra rẻ, đúc thành siêu bước cảnh giới cường hành thể phách. Lôi đình như nước, điện quang hừng hực, giao hỏa tại Kỳ Huyên nâng lên lòng bàn tay, hóa thành 99 vạn thất lực lượng nguyên tử. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, nặng nghề không gì sánh được mai sơn địa mạch hơi chấn động một chút, thật giống như bị ngăn chặn, rốt cuộc không thể động đậy. Cùng lúc đó, chân núi lắm người, người chết dánh lao ngục giam giữ thủ phạm, từng cái cũng giống như chúng định thân pháp một dạng, toàn bộ cứng tại nguyên địa, không cách nào xê dịch nửa điểm. Đây là võ công gì? Bàng Quân hai mắt trợn lên, toàn thân gân cốt tựa như điện mang lướt qua, phát ra lốt bốt nổ vàng, cảm thấy tê dại nhói nhói. Cách xa nhau như vậy xa, Kỳ Huyên nhẹ nhàng một trường, đã có thể điều khiển chính mình. Nói một cách khác, trong nháy mắt liền lấy hắn thủ cấp, cũng là không khó. Không có cảm giác được nửa điểm khí huyết chân cương vận chuyển đồng kính đường kinh ngạc không gì sánh được, hắn nhìn về phía bị lôi hải nuốt hết mai sơn, không rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Kiếp ba cũng bắt đầu trừ khử. Đây chính là nguyên tử khí chẳng a. Đứng ở Mai Sơn đỉnh cao nhất Kỷ Uyên, năm ngón tay có chút mở ra. Các loại mạch lạc giống như hư ảo sợi tơ, bị hắn bắt trong tay tâm. Từ Cửu Thiên, hạ đạt địa phế, tựa như không gì không thể nắm chắc. Bạch Sơn Hắc Thủy, vận bằng bạc, hùng hồn giống như một đầu kéo dài vạn dặm huyền hoàng cự long. Nó long nhãn chỗ, ở chỗ Kỷ Uyên tâm thần thuận cái kia mắt thường không thể gặp khí cơ, không ngừng mà ngược dòng tìm hiểu. Sau đó, đột nhiên nhìn thấy một phương màu sắc xích hồng, như nắm đấm nắm chặt nổi lên kỳ phong. Bá Vương Tà Giáp, Chân Long Bảo Huyệt. Chương 545, Cổ Kim Tiên Thần đều là chết tận, 10 tôn trung mở bờ bên kia trời, 1, chương 545, Cổ Kim Tiên Thần đều là chết tận, 10 tôn trung mở bờ bên kia trời, 1, chương 545, Cổ Kim Tiên Thần đều là chết tận, 10 tôn trung mở bờ bên kia trời. Kỷ Uyên hai mắt khép kín, tâm thần mình phù hợp địa phế chỗ sâu bàng bạc vận, tựa như đại bằng dương cánh chín vạn dặm. Trong mắt phản chiếu ra mọi loại cảnh tượng, trong nháy mắt siêu thoát tính, Đàm Nhị Châu. Ông ngong, ông ngong ngong. Cái kia cố vô hình vô chất nguyên tử mạch lạc, rõ ràng quanh quẩn với hắn năm ngón tay, khiên động sông núi lại thế, giang hà hướng chạy. Bạch Sơn Hắc Thủy, thiên địa băng ác, như là xem vân tay trên bàn tay, tất cả đều chiếu rõ ở trước mắt. Loại này bao dung muôn vương, không chỗ nào mà không bao lấy cảm giác kỳ dị. Mơ hồ có chút siêu thoát võ học rào huyền diệu ý vị, ngược lại cùng thượng cổ chính tông tiên đạo thủ đoạn có chút tương tự. Hoài Tây, Quan Lũng, Liêu Đông, không hổ là từ xưa đến nay tam đại long hưng chi địa. Khâm Thiên giám tuần sát cương vực, khám định linh mạch, đều đem cái này mấy chỗ nhìn thành quan trọng nhất. Kết quả, vậy mà đều không có phát hiện lớn như vậy Bạch Sơn Hắc Thủy, sớm đã dựng dục ra một tòa phong thủy số một chân long bảo huyệt. Hơn nữa còn là Bá Vương Tá Giáp loại này đủ để sửa người khác khí vận mệnh số kỳ điểm. Kỳ Uyên mí mắt nhảy lên, ánh mắt nở rộ, bên trong chứa kim hồng quang mang nếu như liên hỏa, thấm nhuần càng nhiều yếu đất chỗ. A, chân long bảo huyệt có chủ, bị ngươi chiếm cứ, chỉ chờ thần thủy ngưng tụ, nuốt luyện hóa, liền có thể giống dao mãng hỏa hoạn, lột xác đổi bảy, đầu sinh cao chót vót, gào thét phong lôi, từ đó long phi cửu ngũ. Ai có là gan lớn như vậy, giấu giếm Khâm Thiên dám giành long mạch. Cái này không khác tư tàng áo giáp, tư dưỡng gia binh, nghiễm nhiên có tạo phản ý đồ không tốt. Kỳ Uyên cảm thấy kinh ngạc, tâm niệm tránh gấp ở giữa, khoảnh khắc nghĩ đến vị kia một tay che trời Định Dương Hầu Quách Huyễn, cùng mấy năm trước đột nhiên bị ám sát, đối ngoại tuyên bố chết bệnh Chiêu Mây Hầu lớn tuổi hưng. Rất nhiều người đều đem thải thạch kỳ trận kia gọi là cảnh triều đóng đô chi chiến. Khi đó Quách Huyễn thân là Tả Quân Khiêng đạo tiên phong, thân chúng chín chi phá cương mũi tên, nước thương hơn 10 chỗ, áo giáp phá thoái, máu chảy ồ ạt, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Là Chiêu Mây Hầu lớn tuổi hưng đem nó dựa vào trên lưng, trùng sát ra chúng đây, có thể xưng đại ân cứu mạng. Ám sát triều đình sắc phong công hầu, cung cấp xem thường bướm pháp, tất yếu chu diệt cửu tộc. Có thể làm cho Quách Huyễn bỏ qua trước kia đồng đội tình nghĩa, lại cam mạo lớn lao phong hiểm, cùng canh ba đường liên thủ trừ bỏ lớn tuổi Hưng Kỷ Uyên, ánh mắt nhảy lên, hiện lên minh ngộ chi sắc. Theo nhìn thấy tòa kia Bá Vương Tá Giáp chân long bảo huyệt, Chiêu Mây Hầu cái chết tựa hồ đã có đáp án. Như vậy xem ra, Quách Huyễn sở cầu không nhỏ. Thánh nhân tại thế tọa trấn trung tâm, vị này Định Dương Hầu cũng không dám còn có phản ý, nhưng liệt thổ phong vương cắt cứ một chỗ bừng bừng dạ tâm, nghiêm nhiên khó mà kiểm chế được. Khác họ sinh thời không thể phong vương. Định Dương Hầu muốn tiến thêm một bước nói nghe thì dễ, cho nên mới muốn mượn chân long bảo huyệt trợ chướng khí vận mệnh số. Nhu cầu Bá Vương Tá Giáp nuốt luyện hóa thần thủy, cái này bao la vạn dặm Bạch Sơn Hắc Thủy liền cùng Quách Huyễn một người chi mệnh, một nhà chi môn hộ, cùng một nhị tở chặt chẽ liên lụy. Đến lúc đó, chớ nói trắng ngập trường, dù là thánh nhân xuất quan cũng chưa chắc hung ác đến ra tay, lấy thêm Định Dương Hầu phụ khai đao. Kỳ Uyên tâm như gương sáng, các loại suy nghĩ lấp lóe ma sát, lập tức liền đem trước sau mạch lạc trải bớt cái 89/10. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, giống như vân khí rủ xuống chảy, bao phủ tòa kia màu sắc xích hồng, dường như nắm đấm nắm chặt nổi lên kỳ phong. Hoàng Thiên đạo đồ ánh sáng dập dờn, đem nó chiếu rọi rõ ràng. Đỏ tươi huyết quang, phản phất giống như tam dương đồng tiền, rơi vào phong thủy kỳ huyệt ở trong. Trong đó hai vòng bị lấp đầy, chỉ còn lại một đạo còn trống chỗ. Tựa như một tảng đá điêu đại long, mặc dù lại thế nào sinh động như thật, cũng ít mấy phần thần thái hoa khí. Bá Vương Tá Giáp chia làm Tam Sơn ba huyệt, một núi trấn một huyệt, âm dương vây quanh, thai nén khí số. Cho nên mới có tài trí song tuyệt, quyền kình thiên bên dưới mà nói. Nơi đây cắt đá xích hồng, so như máu thấm, chính là dấu giếm đại hung chi ý. Mỗi khi gặp thiên biến sát khí trùng thiên, ác gặp sét đánh, cho nên mới sẽ không có một mảng cỏ. Lấy cằn cỗi manh ác chi tượng, che đậy kín cái kia cố mạnh mẽ muốn phát bàng bạc vận. Bây giờ quyền huyệt nhập vị, trí huyệt tràn đầy, duy chỉ có thiếu sót một đạo tài huyệt. Hồi tưởng nguyên thiên cương xiết miệng ghi chép, Kỷ Uyên càng phát ra khẳng định, tòa kia chân long bảo huyệt nhất định là Bá Vương Tá Giáp không thể nghi ngờ. Quách Huyễn muốn làm hành dũng vô địch thật bá vương, lại không biết được có thể hay không gánh vác được phần này mệnh. Tài, trí song huyệt, khí số phản vệ còn không có mãnh liệt như vậy. Chầm chầm lưu toan, thôn tính vận có thể hóa giải. Nhưng quyền huyệt làm đầu rồng, ẩn chứa thần thủy chi tinh hoa. Phong thủy nhất mạch riêng có vẽ rồng điểm mắt coi trọng, ý tứ điểm hóa một tòa bảo huyệt, chỉ cần tìm nó có thiếu. Một khi thất thủ, thất sinh hai hương. Đại vận biến lớn hỏa, đại cắt thành đại hùng, chân long cũng muốn đoạ là nghiệt rồng. Cũng không biết được Quách Huyễn tìm là một đường nào thầy tướng. Kỳ Uyên ánh mắt bước qua, cũng không dừng lại quá lâu, miễn cho gọi người phát giác. Hắn một mực nhớ kỹ tòa kia Bá Vương Tá Giáp phong thủy huyệt cụ thể phương vị, năm ngón tay tựa như gậy dây đàn, vô hình vô chất nguyên tử mạch lạc đống nhiên chấn động, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Các loại tản ra tâm niệm giống như là từng cái dòng suối, vạn xuyên quý hải, từ bốn phương tám hướng thu nạp tại bản thân. bên ngoài thành tám tượng, bên trong diễn ngũ hành đạo tắc pháp lý, đi qua kiếp ba lôi hỏa rèn luyện. Tựa như thần kim rèn đúc, tỏa sáng sáng chói hoa quang. Cuối cùng ngưng tụ thành từng mai quay tròn, tròn trung trụ, lộ ra bất hủ kim tính huyền ảo đạo văn. Khắc sâu lạc ấn tại từng khúc huyết nhục thân ý, tam hồn thất phách tâm thần ở trong. Kể từ đó, vừa rồi được cho chân chính đi vào tứ trọng tiên đại viên mãn, nửa chân đạp đến tiến tông sư quan. Kỳ Uyên đôi mắt buông xuống, trải qua kiếp ba tẩy luyện, lôi hỏa chém giết. Cái kia tập đỏ thấm dưới áo chăn cơ thể, mỗi tấc đều rất giống ẩn chứa cái kia cô nắm bắt 99 vạn thất liệt mã cường tuyệt khí lực. Không chỉ có tùy tiện liền có thể đem dưới chân nguy nga núi lớn, đột nhiên rút lên, lại dậm chân một cái, chính là sơn hà lún xuống. Hoàn toàn siêu thoát tại nhục thể phàm thai thời hạn. Nghe nói bất động sơn vương kinh tu thành tuyệt đỉnh, tiến không thể tiến, trường cầm long quang voi uy năng. Cầm chính là thái cổ thiên long, ném chính là trấn ngục thần tượng. Ta mặc dù không tới tình trạng như vậy, nhưng cũng cảm nhận được mấy phần to lớn cương manh chân lý ý vị. Kỳ Uyên đặt chân ở Mai Sơn đỉnh cao nhất, tùy ý kiếp ba tàn phá bừa bãi, ta từ lù lù bất động. Với hắn phía sau, khổng lồ thánh vòng chậm chậm lay chuyển, nghiền ép bao quanh nổ tung dương lôi, âm lôi, Phật quang phủ độ phản âm trận trận, tụ kinh, cầu nguyện không ngừng bên hai, chúng sinh nguyện lực ngưng tụ vòng sáng, suy yếu một đợt lại một đợt đáng sợ kiếp ba. Trở thành kỳ sĩ cùng huyết thần trưởng luật thánh tử, cầm lấy hai đại quyền hành. Chính là thiên kiếp cũng không làm gì được, cũng khó trách tứ thần dưới trướng. Nhiều môn như vậy đồ cái sau nối tiếp cái trước, bỏ qua hết thảy, chỉ vì lấy lòng mấy vị kia đại tôn. Ầm ầm. Chương 545, cổ kim tiên thần đều là chết tận, 10 tôn trung mở bờ bên kia trời. 2, chương 545, cổ kim tiên thần đều là chết tận, 10 tôn trung mở bờ bên kia trời. 2, rầm rầm rầm. Cuồn mãng giống như điện quang bay xiết, lôi hải triều đầu thiên đồng chân quân quan sát xuống. Đạo thì pháp lý sen lẫn mà thành hình thể, như thật như ảo, uy nghiêm không hiểu. Đều nói nước cạn nuôi không ra chân lòng, bây giờ lại nhìn nhưng cũng chưa hẳn. Đệ cửu tiếp bên dưới, gông cùm xiềng xích chủ điệp. Các ngươi hậu bối có thể bằng một mạch huyết võ đạo, sánh vai theo hầu phi phàm thái cổ tiên vật, thực sự không dễ. Nghe được tiên đồng chân quân ngột ngạt như sấm tiếng tim đập nổ vang, Kỳ Uyên mày nhăn lại, trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên. Ba đầu sáu tay, tóc đỏ phi ý vị thần này người, trong mắt chẳng biết lúc nào lộ ra mấy phần thần ý đạo tắc pháp lý sen lẫn mà thành hình thể, cũng là sinh động như thật, càng ngưng thực. Nghiễm nhiên sinh ra biến hóa vi diệu. Chắc hẳn ngươi cũng là có tạo hóa, một thân Phật môn khí tức nồng hậu dày đặc, lại cứ lại là bắt đầu bình sát mệnh số. Trong đôi mắt ẩn kim hồng nhị sắc, lai lịch cũng không cùng kẻ này, để bản quân nhớ tới một vị cố nhân. Thiên đồng chân quân chân đạp lôi hải, hạ xuống đám mây, rơi xuống chỉ so với Kỳ Uyên cao hơn một bậc thâm thúy hư không. Minh điện quang như tường, nóng hổi cực nóng, hóa thành hàng ngàn hàng vạn hung ác giao mãng. Nó dương nhanh múa bước, gây sóng gió, quay đến dung chuyển bất an, vừa lúc che lại vị này lôi bộ thủ xoáy tiếng nói. Ngươi cũng chớ có bối rối, bản quân cũng không phải gì đó trải qua lượng kiếp không chết cô hồn giác ủy. Vạn cổ tuế nguyệt phía dưới, chư thánh cũng phải bất lạc, nhất là chúng ta những này tiếp nhận hạo thiên đại đạo quyền hành thiên đỉnh chân quân, nhất là khó tránh khỏi. Từ trên trời bồng chân quân lời nói lơ đãng bên trong, để lộ ra rất nhiều kinh hãi bí văn. Tiếp nhận thập đại tôn vị đại đạo quyền hành, liền không thể tị kiếp a. Kỳ Uyên hít sâu một hơi, cấp tốc bình ổn nỗi lòng, kính cần hỏi, chân quân thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng giao phó? Nguyên bản dài hơn 50 dải, lớn như núi cao lôi bộ thủ soái, bây giờ thu hồi ba đầu sáu tay uy nghiêm pháp tướng, biến thành một thanh niên tóc đỏ. Ngươi hậu bối này có phần không có ý nghĩa, đổi thành thái cổ cấp trước năm tiên đệ tử, khẳng định liền muốn dập đầu quỳ xuống, đòi hỏi chỗ tốt rồi. Bản quân lúc này bất quá là cấn thiên địa một sợi tàn linh, ngay cả hồn phách hai chữ chưa nói tới, lại có thể giao phó ngươi chuyện gì? Cầm lời này thăm dò, là lo lắng bản quân trong lòng còn có làm loạn, muốn lấy dụ dỗ chi, y đồ đoạt ngươi thể xác. Nhân gian tiểu tử, ngươi tâm tư nhiều lắm. Kỳ Uyên cũng không phủ nhận, bình tĩnh nói, để chân quân chê cười, nhị thúc ta dạy qua, hành tẩu giang hồ coi trọng một cái ổn. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Thiên đồng chân quân ngửa đầu cười to, tựa như cảm thấy thú vị, trải qua chốc lát nói, cứ yên tâm đi, chí thánh tiên sư chiếm cứ hạo nhiên hợp đạo hoàn vũ, định ra lễ pháp hai chữ, bởi vậy diễn sinh đủ loại quy củ, như là âm dương hai giới, nhân quỷ hai điểm, đoạt xá tạo nghiệp, đại nhật mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, dòng sông từ cao hướng thấp, trong đó lớn nhất cũng là nặng nhất một đầu, gọi là tuyệt địa thiên thông, đi qua thiên đỉnh sát phong tiên, thần thiên quan không được phụ chiếu, không thể ở lâu tại nhân gian, nếu không nửa bước cũng có đi, hạo thiên thượng đế cũng không ngoại lệ, huống chi chúng ta hồ bản quân cái này một sợi tàn linh, bất quá là bị lôi kiếp bừng tỉnh, lúc này mới có cơ hội nhìn một chút phương này để cứu kiếp mạn pháp thiên địa. Ngũ hành động tiên gặp được ngộ không đạo nhân sau, Kỳ Uyên đối với những này thái cổ cấp trước đại năng như thế, thật cũng không như vậy chấn kinh, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Hắn thông qua ôn thật sự quân đạo tác quyền hành, đã từng nóng nhìn thiên đỉnh. Bởi vậy biết trận kia quần quận lượng kiếp bên dưới, đầy trời tiên thần hóa đạo người rất nhiều. Bọn hắn đều đem tự thân chấp trưởng quyền hành cùng cảm ngộ pháp lý, là gắn tại hư không sâu xa. Nếu có thời cơ, liền có thể khiến cho hiển thánh hiện thân. Các triều đại đổi thay, rất nhiều thần tiên hạ phàm truyền thụ nghệ nghiệp thoại bản cố sự, hơn phân nửa liền do này mà đến. Xin hỏi chân quân, tại trước ngươi, ta cũng nghe trước thời thái cổ đối mấy lần đề cập cửu kiếp, trong đó có thể có cái gì thuyết pháp? Theo hương hỏa phù đồ tụng kinh cầu nguyện, càng diễn càng liệt tàn phá bừa bãi kiếp ba, cơ hồ bị gọt đến sạch sẽ. Dù là Kỳ Uyên đặt mình vào mênh mông lôi hải, lại chưa thấm nhiễm nửa phần nghiệp hỏa, lộ ra rất là thong dong. Mọi người đều biết, hồng nông trước đó vốn không cướp, chỉ là tiên thần trục đạo, dẫn phát đại hỏa, khiến cho thái cổ mở, lúc này mới dựng dụng ra lượng kiếp. Mặc dù chiếm cứ tôn vị huyền đức chư thánh, cũng không cách nào đem nó trừ khử. Thế là hấp thụ giáo huấn, đợi đến thượng của mở, chuyển tiếp tân hỏa các đại đạo thống định ra ứng tiếp kế sách. Tức, mỗi qua một thời gian, liền chọn theo thời thế mà sinh kỳ tại ngũ trời, riêng phần mình đấu kiếm thiên hạ, chia lại đại khí vận. Các đại môn hộ vì thế tranh chấp, tử thương đông đảo, liền coi như xong một tiểu kiếp. Mà giống như là quốc vận lưu suy, triều đại thay đổi, cấp độ kia liên lụy chúng sinh chi đại sự, liền coi như một đại kiếp. Không biết mai táng bao nhiêu đạo thống đi vào, cũng để bao nhiêu thiên tiêu gãy kích thiên đồng chân quân đặt ở thái cổ thời điểm, cũng là quyền cao chức trọng lôi bộ thủ soái. Bởi vậy nói lên tương quan bí mật, so với Ngộ Không đạo nhân càng thêm ngay thẳng. Mặc dù chỉ phần ngọn khó trị bản, cuối cùng khó thoát cho bùi hạ tràng, pháp này nhưng cũng đưa đến đẩy trầm lượng kiếp hiệu quả quả. Nghe nói thái cổ kiếp diệt trước đó, chiếm cứ thập đại tôn vị huyền đức chư thánh, từng tại sông dài thời gian phía trên du lịch, cộng đồng định ra thập kiếp chi đạo. Lấy tổng cộng thập kiếp vạn vạn năm thời gian tuế nguyệt, tái tạo vô thai vô nạn nguyên sơ hồng ngông. Về phần là thật là giả, bản quân cũng không biết được. Kỳ Liên ánh mắt lóe lên, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, nghĩ đến bất quá cũng như vậy. Mượn dùng nhân gian đạo thống chinh phạt giao chiến, vương triều lên xuống hưng thay, trừ khử tầng tầng thêm vào nghiệp lực nhân quả. Nghe vào to lớn hùng vĩ, nhưng nếu đem chính mình đổi thành trên những bàn cờ kia đau khổ dãy rủa, cầu sinh mệnh hoạt tiểu tốt tử, không khỏi cảm thấy thê lương. Phật môn thế tôn từng tại đại phạm thiên thánh cảnh, luyện thành một tòa bách thế kinh luân, vốn muốn dùng cho trấn áp lục đạo luân hồi. Tương truyền hoàn vũ chư giới, ngàn vạn nghi nan, hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy, chính là vô thượng tiên khí. Trong đó liền có thập kiếp luân chuyển to lớn cấm kỵ, đại ẩn bí. Thiên đồng chân quân cũng không dám nói, chắp tay ở phía sau, trong mắt mang theo một vòng vẻ tưởng nhớ. Bản quân từng cùng mấy vị hào hữu hẹn nhau, gặp lại tại thập kiếp. Khi đó, tam giới đúc lại, chư giới tái diễn, hồng mông mở lại. Chắc là cực đẹp phong cảnh. Đáng tiếc, một kiếp còn khổ sở, huống chi cửu kiếp hồ. Cố nhân đều là tàn lụi, bản quân cũng như vậy. Nghe được bách thế kinh luân bốn chữ, Kỳ Huyên chấn động trong lòng, Diệt Thánh Minh giới lục dục ủy, cũng đề cập qua tòa này thần bí trọng khí. Liền ngay cả Xích Luyện, mày trắng hai vị địa vị không thấp hộ pháp cấp nhân vật, cũng phải tuân theo trong đó hạ xuống ý chỉ. Lôi bộ rất nhiều chính thần, thiên quan, tất cả đều hóa đạo mà đi, quyền hành thất lạc. Tiểu tử, ngươi nếu có tâm, không ngại có thể đi tích Lôi Sơn. Nếu như nơi đó còn không có hóa thành một vùng đất trống, nên có một phần gặp gỡ. Chỉ bất quá phải cẩn thận chút, tiếp nhận Hạo Thiên đại đạo quyền hành chi tiên thần, Phong Đô đại đạo quyền hành chi âm quỷ, đều không thể thoát kiếp. Cũng có chút tham sống sợ chết hạng giá áo túi cơm, kéo dài hơi tàn lấy, để sống qua cái này dài dằng dặc vô tận đầu cựu kiếp, bước về phía thập kiếp chi bờ bên kia. Bọn hắn chưa hẳn như bản quân như vậy. Tốt nói chuyện. Thiên Bổng chân quân đạo tắc pháp lý sen lẫn hình thể dần dần trở thành nhạt, giống như một sợi khói xanh phiêu động. Tiêu tan trước đó, vị này lôi bộ thủ soái thật sâu nhìn chăm chú Kỳ Huyền cặp kia thấu phát kim hồng quang mang đôi mắt, trong miệng ngâm sướng nhân gian báo cáo, lục long bệ trái, chín hổ quan bên trong, hiện ba đầu sáu tay chi vi trò, vận tất chính tám linh chi hồng tạo. Tham thảm tuế nguyệt cửu kiếp qua, độc thân tung bay bổng đảm nhiệm tây đông. Sinh tại cái này mạt pháp thế gian, là đại hạnh, nhưng cũng là bất hạnh lớn. DS, sống lại, khôi phục bình thường đổi mới DS2. Cảm giác chưa từng như này, sạch sẽ một chút tạp chất cũng không có, đặt ở thế giới huyền huyễn, cao thấp xem như trúc cơ tẩy tủy một đợt. Chương 546, huyết nục diễn sinh thân có linh, chúng ta tên thật được từ tại, 1, chương 546, huyết nục diễn sinh thân có linh, chúng ta tên thật được từ tại, 1, chương 546, huyết nục diễn sinh thân có linh, chúng ta tên thật được từ tại sinh tại cửu kiếp bên trong, đại hạnh là có hy vọng tranh một đường. Sinh cơ kia, chứng kiến 10 tôn trung mở bị ngạn tiên, đúc thành vô thai vô nạn hồng mông giới. Bất hạnh lớn ở chỗ, không chỉ có phải đề phòng những cái kia bỏ qua tiên thần chính vị, kéo dài hơi tàn cô hồn dã quỷ, miễn cho người khác làm áo cưới, còn phải từ vạn khả tranh lưu kịch liệt thế thái, giết ra một đường máu. Đương nhiên, khẩn yếu nhất một chút, là bởi vì nó khó có con lượng. Một kiếp này là mặt pháp, âm dương giao thoa, luân hồi đường đoạn, linh cơ khô kiệt, gông cùng xiềng xích trùng điệp. Đối với các loại tu sĩ mà nói, đơn giản như là lớn như vậy lồng giam, trong chú trói buộc chặt tay chân cùng thân thể, khó mà mở rộng ra đến. Đổi lại thời đại thượng cổ, chư thánh đạo thống thể chấp hoàn vũ, tông môn chân truyền gặp nạn vẫn lạc, cũng có sư trưởng hoặc là đồng môn tìm kiếm nghị cách bảo vệ một chút chân linh, đưa nó chuyển thế đầu thai, lại thức tỉnh tốt tuệ ký ức, một lần nữa dẫn vào con đường. Dù gì cũng có thể đi luân hồi chi đạo, đời đời kiếp kiếp luôn có nhập đạo cơ hội. Bây giờ để cửu kiếp lại là khác nhau rất lớn, người chết đèn tắt, thân tử đạo tiêu, hết thể tận về hư ảo. Mặc dù âm thọ kéo dài, cũng bất quá hóa thành quỷ loại, chịu đến lâu một chút thôi. Nghĩ đến tiên vận tử ước nguyện lớn lao, chính là vượt qua thập kiếp, đến bị ngạn tiên, để trường sinh bất tử, vô thai vô kiếp. Kỳ Huyên im lặng không nói, giống như đang tiêu hóa Thiên Bổng Chân Quân lời nói các loại bí ẩn. Hắn đôi mắt buông xuống, không hiểu nhớ tới kiếp trước đoán thoại bản trong tiểu thuyết đầu, những cái kia thánh nhân thường xuyên nâng lên một câu, gọi là mở lại địa thủy hỏa phong. Nếu như chiếm cứ thập đại tôn vị huyền đức chư thánh, coi là thật có chủ tâm mở thập kiếp, tái diễn hồng mông. Cái kia đệ cửu kiếp đông đảo sinh linh, chỉ sợ chung vào một chỗ, cũng bất quá là nhỏ bé đất cát, căn bản nhập không đúng phương pháp mắt. Vô thai vô kiếp kiếp thứ 10, trừ bỏ những cái kia quy vị tiên thần, có thể lại có phía trước cửu kiếp bên trong người chỗ dung thân. Cực kỳ yếu ớt cái này, điểm tâm niệm lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không để hư không sâu xa bắt được. Mắt thấy Thiên Bổng Chân Quân đạo tắc pháp lý sen lẫn mà thành hư ảo hình thể, sắp sửa tiêu tán ra. Kỳ Huyên không khỏi đưa tay chắp tay, lấy đó kính ý, xin mời chân quân đi tốt. Vị này lôi bộ thủ soái, dù sao ti chức rất nhiều. Cấm ngự vạn giết, thừa dương tiến hóa, bảo ninh sông núi, sinh dục vạn hợp thành. Cũng không phải là những cái kia độc hưởng hương hỏa, thì cá sinh linh dâm tự giá thần. Huống hồ, thượng cổ đạo môn đem nó liệt vào tồn tư chi thần, tham gia ra các loại giết quỷ bổ tà, bảo dưỡng thể xác tinh thần chú pháp. Vũ Thiên, tại đất, tại nhân gian đều là công đức không nhỏ, hoàn toàn xứng đáng của chính mình phần này lễ. Tiểu tử, hảo hảo tốt dùng cặp mắt kia, chớ có cố phụ. Huyền Châu chìm trong pha toái, đợi cho cướp mặt gió nổi lên, rất nhiều gian nan hiểm trở, sợ là khổ sở. Sẽ dạy ngươi một câu, như gặp những cái kia hơi một tí xương dạy làm tổ vạn năm lão quỷ, trốn tránh điểm, tất không có ý tốt. Thiên Bồng chân quân xích phát phi dương, phụ sau mà đi. Lôi hải triều đầu tầng tầng cất cao, tựa như lên trời. Cái kia tập phi y bốn bề tứ phương, lôi công điện mẫu, phong bá vũ sư nếu như chúng tinh bảo vệ, dẫn tới hư không chấn động. Tựa như gõ đại pháp loa, kích đại pháp cổ, hùng vĩ uy nghiêm tụng sướng tiếng vang triệt mai sơn, cầm trong tay kim thước lắc đế trùng, giang bằng đồng sắt dựa diện hung ác điên cuồng. Tay cầm phích lịch làm thị hoạch canh, lôi chấn điện phát đi sát trời. Nghiêng sông đảo hải lật trời đất, thu cầm bách quỷ sát hào cường. Bắt đến tấp chém chết hai ương, ta làm thần kiếm ai dám khi ngàn vạn lôi hỏa đàn sen, thoáng như dao long của vũ, thanh thế không gì sánh được quần quận. Đợi đến nhất thời nửa khắc sau, vừa rồi dần dần tiêu tán, chui vào hư không. Vị này thiên đồng chân quân xuất hiện, để hoàng thiên đạo đổ trời, người tam trọng cấp độ, mơ hồ có chút dị động. Kỳ Huyên trường thư một hơi, cứ việc đối phương chỉ là một sợi tàn linh, hồn phách đều không thể thành hình. Vừa vặn là tung hoành thái cổ lôi bộ thủ soái, mang đến uy thế, xa không phải nhân vật tầm thường nhưng so sánh. Nhất là đạo tác pháp lý đúc thành hình thể, từ trong ra ngoài tản mát ra chi âm chí hàn thấu xương khí tức. Để hắn cố này trải qua kiếp ba, lôi hỏa rèn luyện không tì vết vô lậu chi nhục sát, lại cũng có chút chịu không nổi. Bàn tờ lay động, Kỳ Huyên ánh mắt rủ xuống, chiếu rõ trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, phát hiện là bày ra ra thiên giai, trong đó trên nhất có tòa phong cách cổ xưa bàn thờ, ẩn ẩn mẻ lên. Miếu nhỏ không cho phép đại phật, chính là vị kia thiên bổng chân quân nguyện ý, bằng vào ta chi khí số, cũng không cho phép một tôn lôi bộ thủ xoáy nhập mệnh ta nghiên cứu tòa chấn, chỉ sợ sẽ đẻ chết người. Kỳ Huyên lắc đầu cười một tiếng, hắn gái kia đạo cước đạp thất tinh mệnh cách, còn kém một viên sao văn khúc mới có thể thành hình. Cho dù thật muốn tấn thăng các thần, hung thần, cũng không có khả năng mời được đến phẩm trận cực cao lôi bộ thủ xoáy. Chỉ bất quá, cổ lai tiên thần đều là chết tận, hóa đạo giả chúng, kéo dài hơi tàn người cũng không thiếu. Quyền này hoàng thiên đạo đồ lại có thể dẫn vào bàn thờ, ở trong phải chăng có chút nội tình? Hơi chút suy nghĩ, Kỳ Huyên không có đầu mối, chỉ có thể chém tới tạm nghiệm. Đỏ thâm áo mãng bảo vung tay áo một cái, mênh mông lôi hải vô tận địa tường đều là giống như bèo dạt mây trôi, chỉ còn lại một người độc lập với đỉnh núi, khí huyết chân cương mênh mông lẫn lộn, hiện ra tám tượng chi cảnh, ngũ hành chi sắc, sen lẫn diễn hóa, đầy trời lấp mặt đất. Ầm ầm, rầm rầm rầm, quần quần ánh sáng ngưng tụ dáng mây, giống như thủy triều lẫn nhau đuổi theo, vậy mà đem tĩnh Đàm Nhị Châu đều cho bao phủ bao trùm. Đám người lòng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn đến loại dị tượng này, đều cảm thấy tự thân mịt mù như hạt bụi, tựa như có thể bị Kỳ Huyên một trường đều bao quát. Thành đạo khí tượng, che hai châu, coi là thật đáng sợ. Thiên kiếp như vậy, cũng có thể bình yên vượt qua. Dẫn tới lôi bộ thủ soái, là được toàn thân trở ra, từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay theo từng cái thủy khí rủ xuống, ngũ sắc tường vân quét ngang, vô hình đạo vận tùy ý pháp phối. Những cái kia lên cao đứng xa nhìn người hiểu chuyện, lần nữa nhìn về phía cái kia tập không bị thương chút nào đỏ thâm áo mãng bảo, đều giống như không duyên cớ thấp một đầu. Giống như phàm phu tục tử gặp thần Phật, trường sa đại mãng gặp giao long, có loại tự nhiên kính sợ cùng e ngại. Tâm thần cùng thân ý đều là trọn vẹn, đạo tác pháp lý cũng rèn luyện công thành. Kỳ Huyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn dùng thể nội tòa kia ngũ tạng thần đỉnh dung nạp linh căn dây núi, có thể nói là có được đương đại thứ nhất hùng hậu tích xúc nội tình. Lại cầm lấy kỳ sĩ cùng huyết thần hai vị đại tôn quyền hành, đồng thời tấn thăng thánh tử danh sách. Nếu như dạng này đều không độ được tứ trọng thiên lôi kiếp, như vậy trên đời này liền không nên có ngũ trọng thiên tông sư. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Kỳ Huyên khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt nội thị thể sắc bên trong ngũ tạng lục phủ. Thần quang dập dờn tràn đầy sung mãn, tựa như chậm chậm xoay chuyển âm dương cối xay, đem từng khúc huyết nhục gần chứa kiếp ba đánh tan. Chỉ gặp từng tia từng sợi lôi đỉnh tinh quang lập lòe, lưu chuyển khắp cơ thể mặt ngoài, bắn ra không thể gọi tên xâm nghiêm khí cơ. Bởi vì cái gọi là lôi vi dương, đỉnh là âm. Âm dương lẫn nhau kích, chính là thành sinh tử. Lúc này Kỳ Huyên, tựa như miệng ngậm thiên hiến, giơ tay nhấc chân nhất định người sinh tử. Đỏ thâm mãng phù cáo bảo phân phật, theo quanh người hắn chấn động, còn chưa hoàn toàn chôn vùi lôi hỏa tương lưu, sôi trào như nấu cực nóng cương khí, trong nháy mắt chìm xuống. Tựa như định hải thần châm chấn áp tứ phương, rốt cuộc không nổi lên được chút kinh đảo hải lãng. Vượt qua, lái đỏ đỉnh bạch hạc bay lượn tại trường thiên nam an quận chủ dây thắt lưng bồng bền, đôi mắt sáng kia quan sát xuống, trong đó phản chiếu ra một đạo cực kỳ hùng hồn vô địch khí tức, chu lưu không thôi, cấp tốc quyết tán. Tựa như kết nối thiên hải thành một đường quần quần thủy triều, trong chốc lát liền đem tĩnh Đàm Lượng Châu đều bao trùm đi vào. Chương 546, huyết nhục diễn sinh thân có linh, chúng ta tên thật được từ tại. 2, chương 546, huyết nhục diễn sinh thân có linh, chúng ta tên thật được từ tại. 2, Mai Sơn Vương Viên mấy trăm dặm, chim thú đều im lặng, câm như hến, phảng phất bị áp chế bình thường. Thành trí thượng chi đạo, lại là một vị tung hoành thiên hạ 50 năm, khó có địch thủ nhân vật tuyệt thế. Nam An quận chính và phụ lôi kiếp nổ lên một khắc này, liền thét ra lệnh đỏ đỉnh bạch hạc quay đầu mà quay về. Nàng từ hồi lâu trước đã mở 12 tòa khí hải, diễn hóa xâm la kiếm mục. Luận đến trẻ tuổi bối phận, tứ trọng tiên cảnh giới tích lũy, ngồi 3002, không thể nghi ngờ. Cho nên, Nam An quận chủ vô cùng rõ ràng, khí hải chân cương đại viên mãn, liền muốn ứng đối độ kiếp cửa hải lớn. Mà lôi hỏa kiếp ba rèn luyện đạo tắc pháp lý, liên quan với bản thân thành đạo phía trên hạ phẩm lần. Dưới nhất chi đạo, chính là tẩy tủy phát cốt, bài không tạp chất, khiến cho huyết đục lần nữa sạch sẽ, gần như vô cấu thân thể. Khó khăn lắm trung đẳng, chính là đem tự thân võ học tình nghĩa tôi luyện hoàn toàn, tiến thêm một bước, lĩnh ngộ căn bản. Thượng thừa giả, không ai qua được tâm thần đúc thành, thân ý viên mãn. Vị này kỳ thiên hộ, lại là còn muốn đi càng xa, đứng được cao hơn một chút. Hán viên kia đại đạo chân chủng thai nén văn tự, khí tượng hùng vĩ, sớm muộn cũng phải nắm giữ quyền hành, hiệu lệnh thiên địa. Chính là không biết được đến tột cùng thành cái gì. Coi khí cơ, đã có ngũ hành cử biến, cũng có phong lôi chi tượng. Thái tử điện hạ, quả thật không có nhìn lầm người. Nam An quận chủ đuốt ve đỏ đỉnh bạch hạc thon dài cái cổ, khoe miệng thoáng ánh lên cười yếu ớt, vô cấu tỉ tỉ, cũng là như vậy. Mai Sơn đỉnh cao nhất, xông lên tận trời tăng vọt khí thế, chậm rãi hạ xuống. Kỳ Huyên lông mày phong vẩy một cái, đem trong lòng loại kia không gì làm không được ảo giác chém chết. Lại tiến hành một lần hô hấp thổ nạp, bị lôi hỏa tàn phá bừa bãi làm cho đầy đất bừa bộn, cỏ cây đổ cháy đen đất đá. Giống như là bị xuân vũ thoải mái, nhanh chóng mọc ra mầm non, phủ kín tuy sắc. Thế gian vạn vật đều có thể cầu, duy chỉ có đạo không ngoại cầu. Lời này không giả. Loại cảm ngộ này cùng tấn thăng, thật là huyền diệu khó tả. Cũng không trách thế gian rất nhiều đại tông sư, vừa bế quan chính là mười mấy năm. Mỗi tiến một bước, đều không phải quyền thế tài phú sắc đẹp các loại tục vật nhưng so sánh. Kỳ Huyên trong mắt nội ẩn kim hồng nhị sắc, chỉ cần tâm niệm vừa động, cái kia cố đủ để nắm bắt 99 vạn liệt mã cường tuyệt khí lực, liền có thể hóa thành nguyên tử chân cương, vượt không mà đi. Như vậy vận chuyển như ý, điều khiển tinh vi lực không chế, rõ ràng lên không chỉ một bậc thang. Thôi thôi động khí huyết hồng lô giống như thể xác, ngũ kim chi khí, càn thiên cương sát, thái dương chân tinh, quá âm hàn ánh sáng, trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Thậm chí, nếu như hắn hết sức chăm chú khống chế nguyên tử chân cương, hình thành có hình có chất mạch lạc chật vực. Dưới chân điểm nhẹ, liền có thể thả người thẳng vào cửu thiên. Lăng lệ không gì sánh được cương phong hàn quang, chân tinh sắc khí, rốt cuộc không tổn thương được nửa sợi tóc gáy. Nghĩ đến, dựa vào tự thân thể sát thoát khỏi đại địa, vượt qua vũ trụ, ngao du thiên ngoại ngày đó, cũng là không xa. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy mừng rỡ sự tình. Còn tại ở tâm thần cùng thân ý đại viên mãn sau, từng khúc huyết nục chuẩn bị sợi tóc, tựa như diễn biến linh tính, cực kỳ huyền bí. Gãy chi có thể trọng tụng, không chọn vẹn có thể bổ huyết. Dù là rớt xuống một sợi tóc, cũng giống như cỏ cây giống như sinh trưởng tốt, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nếu như lại tu luyện tinh thâm, chỉ sợ thật có hy vọng đưa thân tại hạt bụi nhỏ bất hủ, tích huyết trùng sinh thần ma cấp độ. Lần này, nếu không có phù đồ chúng sinh nguyện lực, lôi tiếp cũng sẽ không trải qua nhẹ nhõm như vậy. Chỉ cần nắm chặt lại thêm chút hương hỏa. Kỳ Huyên thu hồi hai vị vực ngoại đại tôn quyền hành hiển hóa, dưới chân một bước phóng ra, liền đã biến mất tại đỉnh núi. Trong mắt mọi người hoa một cái, trong nháy mắt mất đi cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo bóng dáng. Trận này khiên động hai châu, thậm chí cả Bạch Sơn Hắc Thủy đại sự, như vậy kết thúc. Có thể dư ba vị bình, những cái kia Liêu Đông nhân sĩ võ lâm, riêng phần mình thần sắc khác biệt. Có chút lo lắng, có chút kích động, có chút cau mày, suy tư đừng ra. Bởi vì thông qua một trận trước đây chưa từng gặp thiên địa lôi kiếp, bọn hắn đều hiểu một sự thật. Từ nay về sau, Bạch Sơn Hắc Thủy có lẽ có một nửa y nguyên về Định Dương hầu phủ, có thể một nửa khác lại khó mà nói, chỉ sợ sẽ rơi xuống Bắc Chấn phủ ti trong tay đầu. Người chết trong khe, thiết thạch đúc thành đen kịt lao ngục. Bên trong cơ hồ là tối tăm không mặt trời, tràn ngập nồng đậm đến tan không ra âm hàn sát khí, chen chúc tại mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thường nhân đợi ở chỗ này, không quá ba ngày liền muốn khí huyết ngưng kết, triệt để đông chết. Bởi vậy, Kỳ Huyên thống lĩnh Bắc Chấn phủ ti mở mới nhà môn sau, từ mệnh trộm chữ cửa thợ rèn xây dựng rầm rộ, thiết lập một tòa chuyên môn giam giữ phạm nhân lao ngục. Mặc dù hoàn thành thay máu 9 lần võ đạo cao thủ, đeo lên nặng mấy ngàn cân tinh kim công xiềng, chịu cái 7-8 ngày, không tính ngông cuồng cũng phải bị mài sạch sẽ. Năm đó nghĩa phụ đạp phá tông sư quan, cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Thiên đạo thiên bị, để kỷ cựu lang như rồng vào nước, không người có thể chế phục. Đồng kính đường ngủ rũ, hai vai bị nết đao đóng xuyên xương tỉ bà mang tới toàn tâm đau đớn, còn kém rất rất xa nhìn thấy Kỳ Huyên thành công độ kiếp chữa sót. Tựa như nguyên bản thuộc về của chính mình phong quang, gọi hắn người cấp đi một dạng. Nhưng nếu không có Kỷ Cửu Lang, dựa vào bản thân tại Định Dương hầu phủ, dịch đình quan bên ngoài mọi việc đều thuận lợi bản sự, có lẽ cũng có thể chạm đến tứ trọng thiên đại viên mãn bậc cửa. Đạt được thiên điệu tán thành, chọn vẹn tự thân thì như thế nào? Chỉ cần bàng mũ còn có một hơi, nhất định sẽ không khuất phục tại Kỷ Cửu Lang dưới dâm uy. Ngay ngay chú hắn, dạ dạ chú hắn, chỉ mong hắn chết bàng tuân trong mắt lộ ra vô biên phẫn hận, còn không chờ hắn kể xong, hắn liền thấy một bộ đỏ thâm áo mãng bảo thân ảnh thẳng tắp xuất hiện. Giống như trực diện nguy nga chống trời nặng nề núi lớn, tựa như hải triều mênh mông lớn lao áp lực, ngạnh sinh sinh ngăn chặn vị này tổng binh miệng, để tiếng nói im bặt mà dừng. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, người cái chấp trưởng địa phương mệnh quan triều đình, lại mê tín vô cổ, muốn hạ chú hại người. Chuyến đi, không khỏi làm cho hề cho thiên hạ, không duyên cớ gọi người xem nhẹ. Kỳ Huyên quanh thân quanh quần nguyên tử chân cương, chỉ là bước ra một bước, trải rộng tại núi non sông ngòi vô hình mạch lạc, liền liền kéo theo nhẹ nhàng như vũ thể xác. Giống như xúc địa thành thốn bình thường, trong nháy mắt đi vào người chết dánh chỗ sâu nhất lao ngục. Kỳ Cửu Lang, ngươi chẳng lẽ đắc chí vừa lòng, chuyên đến xem chúng ta trò cười? Bàng quân ngẩng đầu đỡ ngực, trợn mắt nhìn, nghiễm nhiên một cái bị triều đình cầu quan hãm hại thẳng thắn cương nghị hảo hán tử. Ngươi tại bản quan mà nói, giống như đoạn sống lưng chi quyển, dù là ngân ngân sủa ý ngỏi, bản quan cũng chưa chắc nghe được, càng chưa hẳn để ở trong lòng. Kỳ Huyên ngữ khí bình thản, tràn đầy chân thành mỗi chữ mỗi câu, giống dao nhọn đâm rách bàng quân cơ thể, cuốn lại đau nhức. Vị này quản thúc biên trấn tổng binh, còn muốn nghiến răng nghiến lợi nói cái gì, lại bị cái kia tập đỏ thâm áo mãng bào đưa tay đánh gãy. Ngươi đời này làm ác rất nhiều, huyết quang hai khí, mây đen mút khí, tự kiếp sát khí, chiếm cứ tại mi tâm ấn đường. Cho lương quốc công phủ trắng trợn bờ vét của cải, không làm thiếu cướp bóc thương nhân cửa hàng bạc gia nghiệp, nuốt ăn quân tốt không hướng phá sự. Thường ngày có Dương Hồng cho ngươi chỗ dựa, không người dám trêu chọc. Thiên đạo luân hồi, bây giờ lại là gặp báo ứng thời gian. Chỉ bất quá bản quan trạch tâm nhân hậu, đối với người đối với vật, đều nguyện ý cho hối cải để làm người mới cơ hội. Bang quân, ngươi có thể nguyện vì chính mình chịu tội. Kỳ Huyên cười mỉm, tựa như coi là thật dự định đối đầu đầu một ngựa. Chịu tội? Nào đó có tội gì? Bang quân gắng gượng lấy cổ, trừng lăng lăng trừng mắt về phía cái kia tập đỏ thâm áo mã bảo, hắn cũng không phải cái gì đồ hèn nhát. Quy y bản quan tòa hạ, mỗi quyên 500,000 lượng đồng tiền ngân, để cho ngươi thiếu một khắc chi nghiệp báo nhân quả. Ngươi chiếm tiện nghi lớn. Kỳ Huyên lông mi nhẹ nhõm, sau đầu hiện hiện từng đạo niệm lực vòng sáng, lập loại Phật quang xen lẫn, trận trận vạn âm ngâm sướng, ngưng tụ thành một tòa phù đồ. Trong đó có một thần linh giống như cổ quái nhân vật, chắp tay trước ngực, ngồi quỳ chân tại đất, mặt mũi tràn đầy vẻ an lành, chân tâm thật ý đối với bảng quân nói ra: thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, gì khác biệt ta cùng một chỗ quy y chủ ta, tán dương chủ ta, nhưng phải đại tự tại. Đợt, ngày mai bắt đầu đếm thử khôi phục hai canh á chương 547, cả sa đạo quan xác nhận dương, diệt thánh minh chủ hướng bắc đi. Một chương 547, cả sa đạo quan xác nhận dương, diệt thánh minh chủ hướng bắc đi. Một chương 547, cả sa đạo quan xác nhận dương, diệt thánh minh chủ hướng bắc đi. Thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, gì khác biệt ta cùng một chỗ quy y chủ ta, tán dương chủ ta, nhưng phải đại tự tại. Bị Phật quang độ hóa nguyên bù tôn, mặt mũi tràn đầy tường hòa, hiển thị rõ mặt mũi hiền lành, tựa như người khoác cả sa lão tăng. Nó xếp bằng ở tòa kia hương hỏa nồng đậm màu vàng phù đồ ở trong, mỗi chữ mỗi câu đều bao hàm chân thành tha thiết, tuyệt không nửa phần dối trá, làm cho người có loại tin tưởng không nghi ngờ cảm giác của quái. Bàng quân hai mắt trợn lên, giống như giữa ban ngày gặp quỷ một dạng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nguyên bản gắng gượng cổ, trong nháy mắt co lên đến, phảng phất nhìn thấy xà hạt giống như e ngại. Lấy kiến thức của hắn cùng nhãn lực, không khó coi ra đưa thân vào màu vàng phù đồ bên trong đạo thân ảnh kia, đã từng cũng là hưởng thụ hương hỏa cung phụng một phương thần linh, mà lại bản sự không nhỏ, tuyệt không phải dâm tự dã miếu món hàng tầm thường. Loại tồn tại này, bây giờ đều đối với kỷ cựu lang quỷ bái, thành kính không gì sánh được. Có thể thấy được cái kia tập đỏ thâm áo mãng bảo trong tay đầu, nghiễm nhiên nắm giữ lấy không muốn người biết bí thuật cấm kỵ. Ngươi đến cùng học thành cái gì tà pháp? Để cho ta quý y đi. Tự so thân phận, ngươi đơn giản quá cuồng vọng. Kỷ cựu lang, thân là Đông cung cấp sai, thi triển bực này ngoại đạo mánh khóe, ý đồ thao túng vu mỗ dạng này mệnh quan triều đình. Không chỉ có vi phạm luật pháp triều đình, càng phạm vào thánh nhân kiêng kỵ, ngươi thủ tử có đạo. Bang quân ngoài mạnh trong yếu, giống to. Nếu như thật bị Kỷ Huyên độ hóa, quy y với hắn tòa hạ, nửa đời sau thụ nó thúc đẩy, làm nô là buộc, vậy đơn giản so bỏ mình còn đáng sợ hơn. Bàng tổng binh, chớ có kinh hoàng. Kỳ Huyên khỏe miệng mỉm cười, nói chuyện chậm rãi, lộ ra rất là nho nhã hiền hòa. Bản quan phụng Đông cung chi mệnh, quá con cho phép, có thể tùy cơ ứng biến. Liêu Đông nơi này, trước kia vương pháp hai chữ này chính là nhĩ đẳng định đoạn. Hiện tại thôi, đến phiên ta đến định. Còn nữa, cái này dịch đỉnh giã thần tâm mộ triều đình, nguyện thụ giáo hóa. Bản quan cho hắn một cái hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người cơ hội. Lại trái với đầu não luật lệ. Về phần quy y một chuyện, bản quan làm việc thưởng phạt phân minh, làm người trọng tình trọng nghĩa, lại mạnh cường quân, người xưng Liêu Đông mưa đúng lúc. Vô luận lục lâm hảo hán, cũng hoặc là giã miếu thần linh, gặp ta túi đầu liền bái, chủ động đi theo, cũng không kỳ quái. Bàng quân sắc mặt trắng bệnh, nghe được cái kia phiên vô liêm sỉ khoe khoang, không khỏi vừa tức máu dâng lên, đỏ bừng lên. Hắn chính là muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy ngồi ngay ngắn hương hỏa phù đầu nguyên vu tôn hai mắt trợn lên, giống như phẫn nộ kim cương, quát to, làm cản. Chấp mê bất ngộ nghiệt chướng, chủ ta từ bi, ngươi lại sinh phỉ báng chi tâm, tạo phạm cầu nghiệp, xứng nhận 18 thiên hình. Lời còn chưa dứt, nguyên vu tôn giương tay hất lên, trường tiên màu vàng giống như giữ tợn mãng xà, giữa trời phát ra đôm đốt vang vọng, từ giữa khe hở chui vào, hung hăng quất vào bảng quân che kín máu đen cơ thể bên trên. Mỗi một cái cũng giống như nung đỏ quay hàn, nóng hổi cực nóng, đốt đến da thịt cháy đen. Đợi đến 18 roi rơi xuống, bàng quân thiết đánh giống như thể cốt cũng không có chống đỡ. Giống như bỏ đi nửa cái mạng, cả người trở nên hấp hối, cũng không dám lại nói lung tung. Chủ ta, người này đã bị Phật pháp cảm hóa, lãnh hội đến quy y chủ ta tọa hạ chi diệu chỗ. Còn xin chủ ta đại từ đại bi, hạ xuống ngất nước, gọi hắn cũng có cái chuộc tội cơ hội. Nguyên Vu tôn mặt hướng cái tia tập đỏ thâm áo mang bảo, chắp tay trước ngực, cùng kính nói ra. Kỳ sĩ ban thưởng đại đạo quyền hành, quả nhiên là lợi hại, chỉ dựa vào hương hỏa hai chữ, liền có thể lặn rời tâm thần hồn phách, mặc hóa sở tư sở tưởng. Kỳ Huyên mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, về sau gặp được kỳ sĩ danh sách lại là người trong Phật môn thánh tử đồng đạo bao nhiêu cũng đề phòng mấy phần, miễn cho không cẩn thận liền đạo. Hắn nhất niệm rơi xuống, nâng tay phải lên, bắt được tòa kia hương hỏa phù đồ. Phật quang màu vàng rọi khắp nơi hư không, từng khúc xâm nhiệm bốn bề, tựa như vô biên tịch thổ. Chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành đạo đạo quang vòng, từ bên trên rủ xuống chảy, khoảnh khắc bao lại kiêu ngạo không tuần Liêu Đông tổng binh. Bàng quân trong mắt hiện hiện vẻ dãy rủa, giống như thần trung mộ cổ liên tiếp không ngừng nổ vang tại tâm biển, hù dọa sóng cả sóng biển. Nếu như đổi thành thời kỳ toàn thịnh, thôi động khí huyết chân cương, còn có thể chống cự một hai. Nhưng hôm nay xương tỷ bà bị nết đao đánh xuyên qua, cường hành dũng mãnh tứ trọng thiên cảnh giới, không phát huy ra mấy phần. Tăng thêm bị rút 18 nhớ roi, đánh cho tam hồn thất phách dao động lắc lư, càng khó ngăn cản tòa kia hương hỏa phù đồ phản âm độ hóa. Ước chừng nửa nén hương không đến, bàng quân tấm kia hung ác ra mặt dần dần biến thành yên tĩnh, trong miệng không còn chửi mắng. Trước mắt hắn giống như xuất hiện vô số oan hồn, khô cạn cánh tay bạch cốt hướng về chính mình chụp tới, giống như một mảnh rét lạnh rừng rậm. Bị chém đầu thi thể, làm nhục già trẻ, phóng ngựa kéo chết du hiệp. Trả con ta mệnh. Ác tặc. xuất sinh a vị này giết người đầy đồng, làm ác đông đảo liêu đông tổng binh, giống như thân hãm huyết trì vũng bùn, hai chân không ngừng mà chìm xuống, từng đầu oan hồn cuốn lên, đem nó lôi kéo xuống dưới. Nào đó không sợ, đều là loạn tâm thần ta hảo giác. Bàng Quân lắc đầu liên tục, cười lạnh mà chống đỡ. Có thể sau một khắc, hắn hùng hậu khí huyết nấu luyện kiên cố cơ thể, giống như là bị ngàn vạn dã thú gặm nuốt một dạng, sinh ra rõ ràng đau ý giống như vô biên vô tận luồng không khí lạnh mãnh liệt, đông lạnh triệt gân xương da rẻ, để tam hồn thất phách đều có chút rét run. Một thân như đoạn khắc khít, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngắn ngủi một hơi, thật giống như bị kéo dài trăm năm. Lớn lao đau đớn quét sạch toàn thân các nơi, tầng tầng thêm vào dày vò cùng tra tấn, triệt để phá vỡ Bàng Quân tâm thần. Ngay sau đó, hắn nghe được thần trung mộ cổ ung dung truyền vang, ngẩng đầu nhìn thấy cao ngất ngàn vạn trượng nguy nga linh sơn. Trên có một tòa rộng lớn miếu thờ, sương hùng tại vô lượng hư không vĩ ngạn thần linh ở trong đó. Đây là Bàng Quân trận to hai mắt, cái kia đạo đại Phật bình thường thân ảnh, lại là Kỳ Cửu Lang. Thương hỏa phù đầu nguyên vu tôn đột nhiên hét lớn, tựa như tọa hạ kim cương lực sĩ, còn không mau mau bị ý điệp. Bàng Quân như bị sét đánh, sắc mặt biến huyễn không chừng. Cuối cùng cặp kia bị nết đao đóng xuyên cánh tay, chậm rãi khép lại quy nhất, cúi đầu nói ta nguyện quy ý điệp, tán dương chủ ta, lấy chuộc nghiệp quả báo ứng. Lời này vừa nói ra, tòa kia hương hỏa phù đồ nhẹ nhàng chấn động. Phật quang đột nhiên bành trướng hai vòng, ngưng tụ thành một đóa đỏ thấm hoa sen, đột nhiên đầu nhập Bàng Quân ấn đường mi tâm. Giống như đại giang đại hà nồng đậm hương hỏa, theo vị này Liêu Đông tổng binh hô hấp thổ nạp, chui vào miệng mũi ở trong. Nguyên bản tràn đầy vết máu vết thương tàn phá thể xác, đột nhiên sạch sẽ như lúc ban đầu. Xiên xích tự đoạn, nặng gông tung thoát, bị đóng xuyên xương tỷ bà cũng là khép lại. Bàng Quân chắp tay hành lễ, quỳ xuống đất quỳ gối, đa tạ chủ ta, ban thưởng ta quy ý đi, vì ta rửa sạch tội nghiệp. Kỳ Liên ánh mắt lấp lóe, tay phải nâng tỏa kia hương hỏa phù đồ, cảm thấy thu nạp mà đến chúng sinh nguyện lực, hóa thành trận trận tụng kinh cầu nguyện cảm hóa phản âm. Quanh quần tại Bàng Quân ấn đường mi tâm thai khí, mức khí, sát khí, cũng quả thật bị gọn đi hơn phân nửa. Kỳ sĩ ban ân đại đạo quyền hành, cũng không phải là không kiêng nể gì cả tiến hành độ hóa, mà là thông qua hương hỏa, nguyện lực dao động tâm thần. Nếu như lựa chọn quy y, vô lượng Phật quang gọn diệt tam thai cửu nạn, hộ nó bản thân. Rất phù hợp kỳ sĩ phong cách, mọi thứ lấy dụ dỗ chi, hạn hữu không mắc câu người. Kỳ Liên gật đầu, trong mắt lóe lên minh ngộ, tòa này hương hỏa phù đồ cùng huyền tận chi môn tương tự, đều đem chỗ tốt bày ở ngoài sáng, để cho người ta nhịn không được ý động. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm, liền muốn rơi vào trong lưới. Hàng phục Bàng Quân, khiến cho quy y sau. Chương 547, Cà Sa đạo quan xác nhận ở giường, diệt thánh minh chủ hướng bắc đi. 2, chương 547, Cà Sa đạo quan xác nhận ở giường, diệt thánh minh chủ hướng bắc đi. 2, Kỳ Liên không tiếp tục để ý, quay người nhìn về phía dọa đến sắc mặt trắng bệnh Đồng Kính Đường. Đầu này hung danh ở bên ngoài Liêu Đông ác hổ hai cố run run, trong lòng kinh hãi so Bàng Quân càng sâu. Bởi vì ngồi ngay ngắn hương hỏa phù đầu nguyên vũ tồn, chính là ở lâu với hắn trong tâm dịch đỉnh thần linh. Kỳ Cửu Lang, Kỳ đại nhân, ta chịu phục. Ta nguyện ý dùng bỏ Định Dương hầu phủ, chuyển đầu Bắc trấn phủ ti, làm châu làm ngựa cho ngươi. Đồng Kính Đường nếu không có bị treo thành làm thịt khô giống như, lập tức liền muốn quỳ xuống lại. Cũng không trách hắn bị sợ mất mật, thật là một màn này quá mức kinh hãi. Bàng Quân người thế nào? Giết người không chớp mắt, hướng ngạnh phách lôi biên tướng võ phu. Chấp trưởng phiên trấn số phủ, vơ vét của cải vô số, lại có lương quốc công phủ chỗ dựa làm chỗ dựa. Chỉ vì phó tướng quấy rượu của hắn hưng, liền đem nó cột vào trên đại thụ, dùng roi tươi sống rút giết. Cùng hiệp khách va chạm xuất hành đội xe, tại chỗ ngay tại chỗ bắt, lấy liệt mã kéo đi trăm dặm mà chết. Dạng này hung hành cường nhân, chỉ là cùng Kỳ Uyên đối mặt vài lần, nói chuyện với nhau vài câu. Lại thụ cái kia hương hỏa phù đồ Phật quang chiếu khắp, liền liền để xuống đồ đao, triệt để quy y y như vậy vặn mèo bản tính, xuyên tạc chân ngã thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng. Định Dương hầu quách huyễn thế nhưng là nghĩa vụ của ngươi, Đồng Tính Đường, ngươi đột nhiên nói muốn đổi môn hộ, ném đến bắt chấn phủ ti môn hạ, gọi bản quan làm sao tin ngươi? Kỳ Uyên cũng không đội mà thôi động hương hỏa phù đồ, hắn sớm đã dùng hoàng tiên đạo đồ chiếu dọi qua Đồng Tính Đường, hiểu được mấy phần nền tảng. Người này không chỉ có tâm thần ở lâu dịch đỉnh thần linh, thể nội còn chảy xuôi hạ mật nhất thị huyết mạch. Quan ngoại xương vương mục như hàn sóc, cùng Định Dương hầu quách huyễn đều ở tại trên thân có lưu chuẩn bị ở sau. Nếu như thật dùng Phật quang độ hóa, chưa hẳn có thể đưa đến tốt hiệu quả. Kính Đường nửa đời phiêu bạt, chưa từng gặp được qua minh chủ. Bây giờ thấy một lần Kỳ đại nhân, cũng cảm giác là thiên mệnh sở quy. Nếu như Kỳ đại nhân không chê, Kính Đường nguyện ý bái ngươi vì nghĩa minh. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, hết thảy mọi việc duy Kỳ đại nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng Kính Đường ngôn từ khẩn thiết, giống như câu câu xuất phát từ nội tâm. Liêu Đông không ai không biết, ngươi Đồng Kính Đường là Định Dương hầu phủ trong nhà hộ viện chúng quyền, đầu nhập ta dưới trướng, chẳng phải là bị vạn chúng thoá mạng. Kỳ Liên trêu tức giống như mà hỏi. Một chút lời đồn đại, chỗ nào đáng giá để ý so sánh với những này, Kính Đường càng muốn đi theo làm tùy tùng, phục thị Vu đại nhân tả hữu. Đồng Kính Đường ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm nhiên cam nguyện chịu nhục hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Co được giãn được, ngược lại là cái nhân vật. Bất quá bản quan chấp trưởng dưới bắt chấn phủ thì, không thu ngươi dạng này chuyên sẽ đối với kẻ yếu làm giữ, cường giả vây đôi lang quyền. Kỳ Liên lắc đầu cười một tiếng, cũng không thôi động hương hỏa phù đồ, đem nó độ hóa. Tạm thời giữ lại, làm mồi câu. Hắn tiện tay mở ra giam giữ Bàng Quân lao ngục, sau đó dạo bước rời đi, nên ngang rời đi. Vị kia Liêu Đông tổng binh túi đầu đi ra, chắp tay trước ngực tại trước ngực, đối với Đồng Kính Đường hiền lành cười nói, thí chủ, nhìn ngươi sớm ngày quay đầu là bờ, thoát ly khổ hải, uy y chủ ta tòa hạ. Ứng thiên phủ, thải thạch kỳ. Sông đại giang chạy về đông sóng đại tận. Thoáng chớp mắt một giáp năm, đã từng làm vũ khí nhà vùng giao tranh hiểm trở chỗ, đã thành thưởng thức tươi đẹp phong quang du ngọn chỗ. Tam trọng mái con khánh bân lâu, có nhiều sĩ tử văn nhân, hào khách cự thương hội tụ ở này. Cùng hảo hữu nâng ly cả chén, nói chuyện trời đất, vô cùng náo nhiệt. Nơi này vốn là xây đến xa hoa, một tầng là sảnh, tầng hai là lâu, ba tầng là các. Trước sau phân hai viện, dưới đây dùng hết khiết bằng thẳng tảng đá xanh lưu thế. Mái con khảm lấy kim biên, hết sơn mái nhà trải màu vàng đất ngói lưu ly. Giữa trưa mặt trời vừa chiếu, thải quang lập lòe, chói lọi loa mắt. Leo lên ba tầng các đỉnh, dựa vào lan can trông về phía xa, có thể nhìn thấy một tòa thủy ý nồng đậm vạn trúc ổ, còn có vài tòa lẻ tẻ nhà lá. Bị ứng thiên phủ bách tính gọi là trên sông thảo đường chính là trong thành văn đàn túc lao lịch sự tao nhã chỗ ở thải thạch kỳ, định đỉnh cảnh chiếu quốc vận, trang trọng khí đại thế quyết thắng một trận chiến. Một vị quần áo ma bảo, mặt che mặt nạ hoàng kim nam tử cao lớn, không coi ai ra gì leo lên ba tầng các đỉnh. Chấn giữ đầu bậc thang mấy cái tiểu nhị kiện buộc, giống như mắt mù một dạng làm như không thấy, như cũ riêng phần mình bắt chuyện trò chuyện chuyện lý thú mà. Dù là đi qua 60 năm, đến nay lại đến nhìn, bàng bạc vận tải đường thủy ở trong, cũng xen lẫn cách ra không đi đỏ thâm huyết sắc. Có thể thấy được trận đại chiến kia thảm liệt. Ma bào mặt nam tử che mặt nạ hoàng kim, thanh âm hùng hậu trầm thấp, hình như có mấy phần nhớ lại. Với hắn sau lưng, yên lặng đứng đấy một vị càng thêm cổ quái người trẻ tuổi. Người khoác Phật môn cà sa, đầu đội hoa sen đạo quan, lưng đeo một tòa nhánh trúc biên chế sách lớn dương. Vực này cách ăn mặc, đặt ở văn hoa dày đặc, tập tục thủ cửu ứng thiên phủ. Hơn phân nửa muốn bị những lão nho kia sinh mắng cầu trước phục yêu. Đáng tiếc, Khánh Vân lâu trên dưới, mặc kệ là khách nhân, cũng hoặc là gã sai vặt, đều đối với nó thờ ơ, giống như không thấy được. Cổ kim bao nhiêu anh hùng tiêu kiệt, đều không qua tuế nguyệt trường hà một đóa bọt nước. Thị phi thành bại quay đầu không, tựa như lúc này đi xem trắng trọng khí, vị này cảnh triều thánh nhân thế đầu như mặt trời ban trưa, hoành áp thiên hạ. Có thể đi ngược lại 60 năm, thải thạch kỳ chi chiến trước, cũng bất quá khăn đỏ nghĩa quân một đầu lĩnh thôi, cũng không hiện lộ rõ ràng mấy phần chân long khí tượng. Ngược lại là phương nam đường thủy lão đại đứng đầu Trần Hồng Cơ, có được hơn trăm chiến thuyền, dưới trướng hổ lang đông đảo. Hùng tứ tại ứng thiên phủ, đến sông núi chi lợi, nạp giang hồ chi thế, đơn giản bỗng như thành đồng. Kết quả sau cùng thắng bại, ngoài ý muốn mặc cả xa, đới đạo quan người trẻ tuổi ngừng lại một chút, cũng không xuống chút nữa nói. Trăng trọng khí tranh giành Huyền Châu, đoạt được xã tắc thần khí, một nửa quy công cho tứ thần, một nửa quy tội thiên ý hắn chưa đổi tên trước đó, bởi vì lấy ở trong nhà sắp xếp thứ tư, trong tộc sắp xếp thứ tám, gọi là trắng nặng tám. Thiên thiên được một phần không lớn không nhỏ khí số. Ma bào nam tử đè lại lan can, trong con mắt của hắn phản chiếu ra một đầu bàng bạc vận tại đường thủy hội tụ hình thành uy nghiêm cự long. Phối hợp ứng thiên phủ thanh loa sơn lộc, phong thủy chi lưu chuyển, có thể xưng hùng tráng vĩ rộng rãi, thiên cổ siêu quần xuất chúng. Xin hỏi minh chủ, có thể có cái gì thuyết pháp? Từ trước đến nay lấy bác học tự xưng là người trẻ tuổi chắp tay hỏi. Thái cổ cấp trước, chư thánh tổng hợp tại sông dài thời gian số 1 thượng du, tiến hành qua một lần không thành tiên thần biết nghị sự. Đằng sau mới có hạo thiên cách đế vị, thế tôn gia linh sơn, đạo đức không hiện thế, hạo nhiên đoạn huyền đức chờ chút. Nghe nói, bọn hắn dự định lấy thập kiếp chi 5 tháng dài dằng dặc, tái diễn vô thai vô kiếp hồng mông nguyên sơ. Mỗi một kiếp, luôn có chút theo thời thế mà sinh, cũng là ứng kiếp mà ra thiên đạo biến số. Đây là một loại thiên cơ huyền diệu khó giải thích, không làm được chuẩn, lại giấu giếm khí vận tiêu tăng huyền bí. Trong trọng khí chiếm một cái tám cực có thể là bắt kiếp chi mặt cái nào đó biến số. Ma bào nam tử xoay người, nhìn về phía khoác cả xa, đối đạo quan người trẻ tuổi, cười nói, cái này cái cọc bí ẩn, ngươi có lấy tòa kia bách thế kinh luân, nên cũng hiểu biết. Chỉ cần 1200 số lượng âm thọ, liền có thể đổi được giải hoặc. Người trẻ tuổi trong lòng run lên, lộ ra đắng chắc ý cười nói thần tiêu chỉ sợ gặp không nổi. Ma bào nam tử trở lại ba tầng trong các, tùy ý chọn tuyển một tấm bản vương tòa hạ, thản nhiên nói, chính là ở đây, chờ lấy Nạp Lan kiệt gia hỏa kia đến đây đi. Gọi là sông thần tiêu người trẻ tuổi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, thiên vận tử coi là thật gặp nạn. Được xưng là minh chủ ma bảo nam tử mi tâm nhảy lên, thâm thúy như hư không hai con người lấp lóe. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không phải sống không phải chết, lại như chết lại sống. Thanh bảo thiên tôn từng đề cập với ta, thiên vận tử khí vận quá thịnh, một khi gặp được ép thắng mệnh của hắn bên trong khắc tinh, tuyệt đối phải đổ nửa đời người hỏng bét. GS, nhìn không được nhìn nội chiến trận chung kết, cho độc giả lao ra dập đầu nhận lầm, ngày mai nhất định hai canh chương 548, hàng 12 đạo pháp giấy, đều là một chữ giết, một chương 548, hàng 12 đạo pháp giấy, đều là một chữ giết, một chương 548, hàng 12 đạo pháp giấy, đều là một chữ giết. Giang thần tiêu mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, túi đầu cười nói, ép thắng người, mệnh trùng khắc tinh. Ý gì theo thiên vận tử tính tình, chỉ sợ phải gặp lao tội. Diệt thánh minh theo thời thế mà sinh, ứng kiếp mà ra tam đại tuyệt đỉnh. Công nhận lấy bái nhập kỳ sĩ môn hạ vị kia hữu hộ pháp khí số thịnh nhất. Dù sao, luận đến gây sóng gió, Diệt thánh minh bên trong không có ai hơn được hắn. Không chỉ có mấy lần vượt qua khâm thiên giám chính tại quan ngoại lập xuống rừng bước bia nên ngang đi vào trung nguyên nội địa. Hoàng triều gây rất nhiều đại tông sư, sơn hà trên bảng đứng hàng đầu người, hiếm khi không có đã từng quen biết. Liền ngay cả Yến Vương Bạch Hành Trần cũng dám động suy nghĩ. Phải biết, đây chính là sơ thành đại tông sư, liền cùng Đàm Văn Ưng cùng nhau chém giết đại ma nhân vật hung ác. Võ vận chi long, ngồi chung quanh ba, thiên hạ hán hữu. Không kiêng nể gì như thế, đều có thể nhảy nhót tư mừng. Trừ bỏ thiên vận tử bản thân là đạo võ song tu đại tông sư, thủ đoạn rất nhiều. Cũng cùng được trời ưu ái khí vận lọt mắt xanh, không thể tách rời quan hệ. Rất khó tưởng tượng, thiên vận tử nhiều như vậy bảo mệnh bản sự, vậy mà cũng sẽ gãy kích trầm xa, thua ở người bên ngoài trong tay đầu. Ép thắng hắn người kia, ai cũng thật sự là Liêu Đông quân hộ xuất thân kỳ cửu lang. Giang Thần Tiêu rót một chén trà nước, khẽ cười nói, ta đã từng hỏi qua Bách Thế Kinh Luân, họ Kỳ tiểu tử, trừ bỏ bởi vì nhận Bạch Hàm Trường coi trọng, nhiễm mấy phần tôn quý khí số, cũng không nhìn ra có mặt khác chỗ lợi hại. Ma bào mặt nam tử bên trên bao trùm mặt nạ hoàng kim, thanh âm hùng hậu trầm thấp, mơ hồ có chủng nắm giữ tất cả mãnh liệt tự tin, đạo hạnh vô thường, cũng không phải là không thay đổi. Cho nên mới có thiên quy luật, tự thành phương viên. Cùng Bách Thế Kinh Luân liên hệ, chỉ cần minh bạch đạo lý này. Ngươi hôm nay chỉ vấn, cùng ngày mai chỉ vấn. Rơi vào Bách Thế Kinh Luân nơi đó, đoạt được giải đáp, có lẽ chính là sai lệch quá nhiều. Kỳ Huyên người kia, khí cơ khí số có nhiều che lấp, nghĩ đến theo hầu hẳn là bất phàm. Nếu không, Bạch Hàm Trương sẽ không đối với nó coi trọng như thế. Thậm chí đem Liêu Đông trên bàn cờ thắng bại tay đều đặt ở trên người hắn. Thiên vận tử nếm qua một lần thua thiệt, nếu như hồi hai, còn có thể tiếp tục thất bại. Vậy hắn, thua không an. Ma bào nam tử từ trong mâm lấy ra ấm trà, đem nó so sánh thiên hạ thế cục. Bạch Sơn Hắc Thủy địa phương kia chính là quan trọng nhất. Diệt Thánh Minh gần 20 năm, đều ở nơi đó đầu nhập cực lớn tinh lực. Vẹn vẹn đến đỡ quan ngoại xương vương mục như hàn sóc, thông qua mấy nhà hiệu buôn bí ẩn đường đi, tư vận lương thảo muối sắt đầu này. Tiêu hao Đông Tuyết Ngân giống như núi tựa như biển, khó mà tính toán. Để như lang như hổ Liêu Đông biên tướng, từng cái đều nuôi ra là động mãi mãi không đáy khẩu bị lớn. Nhất là Định Dương hầu phủ, quanh năm suốt tháng không biết nuốt vào đi bao nhiêu tiền. Vơ vét của cải nhiều, có thể so với thiên hạ cự phú. Đều nói Liêu Đông quan linh thiết vệ tung hoành vô địch, lại không biết được. Vậy cũng là bó lớn bó bạc lớn cho ăn đi ra. Thiên vận tử lúc đầu nên đi Liêu Đông chủ trì đại cục, đáng tiếc hắn bất tranh khí, rơi vào không rõ sống chết kết cục bi thảm. Nhưng ta cùng Bạch gia phụ tử khác biệt, ta không quan tâm một thành một chỗ chi được mất, bọn hắn lại nhất định phải tính toán chi ly. Ma bào nam tử có chút hăng hái vớt vớt một con sinh sắn tinh mỹ tử xa chén trà, bình tĩnh nói ra, không có thiên vận tử, mục như hàn sóc, dịch đình chính họ, tăng thêm huyết thần dưới trướng đế cơ âm như chỉ, cũng đủ để đạp phá hạ lan quan. Để cảnh triều liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm quốc vận xuất hiện xu hướng suy tàn. Một nước chi khí số, giống như phụ cự thạch leo núi, đi lên từng bước gian nan. Có thể hướng bên dưới đẩy, liền giống hồng thủy tuyết lở, căn bản ngăn không được. Lui 10. Không bất dạng, cho dù Liêu Đông chống nổi sóng to gió lớn, vậy cũng không ngại. Đánh cờ ăn một hai quả con, chi phối không được toàn cục. Đồ một con rồng lớn, mới có thể định được đại thế. Đây là trắng trọng khí dạy ta. Năm đó có được ứng thiên phụ phong vương Trần Hồng Cơ, chính là thấy không rõ điểm ấy, lo trước lo sau. Để trắng trọng khí một lần là xong, đánh thắng thải thạch kỳ trận kia đại trượng. Nghe được minh chủ chuyện xưa nặng hơn nữa sách, Giang Thần Tiêu không khỏi cúi đầu. Phản phất hoàng thành ngự thư phòng ti lễ giam đại hòa quan, mỗi lần tiếp xúc đến dễ dàng rước lấy đại họa sát thân bí văn, liền liền bắt đầu giả câm bờ điếc. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên tới pha phù động thúy sắc lá trà, thật lâu mới trầm giọng hỏi, bởi vậy, minh chủ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, vì chính là đồ long. Ma bào nam tử nhẹ nhàng gật đầu lại chưa đáp lại, làm Diệt Thánh Minh người giật dây. Cho dù là tên tuổi vang dội, bị cảnh triều khâm tiến lên giám, hắc long đài, lục phiến môn các loại, đều là liệt vào phòng chữa thiên đại nghịch Giang Thần Tiêu, nạp lan kiệt, thiên vật tử. Nhìn thấy hắn, cũng muốn thu hồi phần kia tài hoa xuất chúng, kỳ tài ngút trời ngạo khí. Bởi vì tên là Trần Cửu Ma bảo nam tử, chính là trên đời này chân chính dám nói chính mình hạng thứ hai người kia. Hắn đã từng cùng trắng trọng khí chính diện giao thủ bại mà không chết, nghe vào có lẽ có vẻ hơi buồn cười, nhưng chỉ cần mơ hồ biết cảnh triều thánh nhân còn lâm triều cái kia 40 năm ở giữa, trên giang hồ lục đại thật thống, lục lâm bên trong tam sơn thất trại, thiên hạ giang hà tứ độc long tộc, chiêu diêu sơn rất nhiều yêu vương, ma giáo cự phách, những này chí ít đều là hùng cứ phụ châu, môn đồ khắp nơi trên đất, danh xưng thánh địa, chú thế vượt qua ngàn năm thế lực lớn, tổng cộng chung vào một chỗ đại tông sư, ước chừng có gần trăm số lượng, mà bây giờ còn có thể thở một ngụm lao ra hỏa, đã không đủ một nửa. Trong đó phần lớn đều không phải thọ hết chết giả, cũng hoặc là bế quan thất bại. Từ giờ phút này bắt đầu, trở về lùi lại 50 năm. Đại tông sư còn chưa được gọi là đương đại tuyệt đỉnh, cũng chưa từng thuyết pháp này. Bởi vì, duy chỉ có vượt trội lỗi lạc, lại cái thế vô song người, mới xứng với tuyệt đỉnh hai chữ. Đặt ở khoảng trường gần bách đại tông sư tọa trấn một phương võ đạo thịnh thế, cái nào ngũ trọng thiên có can đảm tự xưng đương đại tuyệt đỉnh? Quay đầu liền bị đánh lên dưới sơn môn chiến tiếp. Cho nên, cảnh triều lập quốc mới bắt đầu, đám kia lão giang hồ tự mình cảm thiếu. Đương đại tuyệt đỉnh đại tông sư, bảy chữ này chính là bị cảnh triều thánh nhân ngạnh sinh sinh giết ra đến. Ngũ trọng thiên càng ngày càng ít, ngày càng tàn lụi, rất có không người kế tục chi thế. Vậy cũng không liền dần dần thành ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tuyệt đỉnh. Giang Thần Tiêu, ngươi nên biết, Bách Thế Kinh Luân chỗ hạ xuống mỗi một đạo pháp giấy, lại ẩn chứa thiên cơ biến hóa. Đã sớm bị thế nhân lãng quên tên họ Ma bảo nam tử đặt chén trà xuống, mặt nạ hoàng kim phía sau u ám hai con ngươi, tựa như chất chứa hư không sinh diệt. Ta từng lấy 109,0005 âm vọ, hướng Bách Thế Kinh Luân đặt câu hỏi, khi nào mới là ám sát trắng trọng khí cơ hội trời cho? Đoạt được trả lời, là không. Thiên đạo tính toán phía dưới, ta đối đầu trắng trọng khí, lại không có nửa phần khả năng. Thế là, ta nhất đẳng đợi thêm, cho đến vị kia cảnh triều thánh nhân cùng Huyền Thiên Thăng Long đạo chủ một trận chiến. Bách Thế Kinh Luân hạ xuống phát giấy, sớm luôn là một mình qua sông, cựu tử nhất sinh. Về sau cũng không ngoài sở liệu, cho dù ta dốc hết mệnh tính, như cũng bị thua. Còn tốt trắng trọng khí công thể chưa hồi phục, làm ta may mắn đào thoát. Tuyệt hơn chỗ phùng sinh, ẩn ẩn chạm đến phong tỏa đại tông sư thiên địa gông cùng xiềng xích. Giang Thần Tiêu hít một hơi lãnh khí, hắn xuất thân thiên cơ 12 phủ, quán thông Phật đạo, căn cốt vượt trội. Có thể biết đại thế tiêu chướng, khí vận lưu chuyển, thanh danh không bằng thiên vận tử. Có thể tầm mắt cấp độ nhưng lại xa xa siêu chi. Đối với vị này dốc hết sức nâng lên phản kỳ diệt thánh minh chủ, Giang Thần Tiêu càng là tiếp cận giải, càng là sâu cảm giác một thân như vực sâu như biển, cao thâm mặt chắc. Rõ ràng đồng dạng đưa thân vào đại tông sư cảnh giới, cùng là đương đại tuyệt đỉnh. Có thể Giang Thần Tiêu thường xuyên có loại cảm thụ, dù là 100 cái chính mình cùng nhau liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng qua lai lịch bí ẩn minh chủ. Loại này cách xa nhau dánh trời giống như trực giác, làm hắn thản nhiên sinh ra không gì sánh được kính sợ. 109,000 âm thọ số lượng, cũng không phải ngũ trùng chi thuộc, có khả năng có được. Minh chủ, trang trọng khí đến tột cùng là dạng gì cảnh giới? Chương 548, hàng 12 đạo pháp giấy, đều là một chữ giết, 2, chương 548, hàng 12 đạo pháp giấy, đều là một chữ giết, 2, Giang Thần Tiêu chau mày, nghi ngờ hỏi. Đây là khắp thiên hạ võ phu đều muốn biết được một vấn đề. Vị yêu bế quan 20 năm cảnh triều thánh nhân, đến tột cùng đến cái nào nhất trọng thiên? 6, 7 ở giữa. Ma bào nam tử cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cho ra trả lời. Mặc dù ta không rõ ràng, trang trọng khí dùng loại thủ đoạn nào man tiên quá hải, giấu ở đánh vỡ thiên địa gông cùng xiển xích dị tượng độc tính, nhưng ta rất chắc chắn, hắn tuyệt đối đã xông mở thần thông quan, đặt chân lục trọng thiên. Giang Thần Tiêu ngẩng đầu nhẹ liếc một chút, không khỏi nghi hoặc mình chủ dựa vào cái gì như vậy vững tin. Ma bào nam tử giống như nhìn ra khoác cả xa, đối đạo quan người trẻ tuổi một chút kia tâm tư, cười nói, bởi vì ta đã chỉ nửa bước vào lục trọng thiên, cho nên trang trọng khí hắn sẽ chỉ so ta đi được càng xa. Rất hợp tình lý, lại ngoài ý liệu đáp án. Giang Thần Tiêu cũng không kỳ quái, thậm chí không có nửa điểm hoài nghi. Nếu không phải nửa chân đạp đến tiến lục trọng thiên, cướp lấy thần thông hai chữ, minh chủ dựa vào cái gì ép tới phục bản thân, nạp lan kiệt cùng thiên bất tử, hoành hành đại trạch thâm sơn giao mãng, từ trước đến nay đối với chân long túi đầu nghe theo. Theo cái nhìn của ta, trên đời này kẹt tại năm lục trọng thiên ở giữa người, trừ ta ra, hẳn là chỉ có Mạnh Nguyên Cơ. Hắn cái kia thân đạo thuật tu vi, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cũng chính là bất thiện đấu trận, nếu không vẹn vẹn luận thực lực, tuyệt đối không thể so với trắng trọng khí thấp, chính là đáng giá nhất để phòng người. Bất quá liên quan Mạnh Nguyên Cơ, Bách Thế Kinh Luân đã có đối sách, cũng là không cần quá phận lo lắng. Ma bảo nam tử đem hai cái chén trà đặt ở trước người, ngón tay đánh mặt bàn nói, Giang Thần Tiêu, ngươi có biết cờ vây mười quyết? Chung là không được tham thắng, nhập giới nghi chậm, công kia chú ý ta, con rơi giành trước, bỏ nhỏ liền lớn, gặp nguy cần vứt bỏ, thận chớ nhẹ nhanh, động cần tương ứng, bị cường tự vệ, thế cô lấy cùng. Ta nhìn trời vận con bỏ mặc, chưa đi liêu đông, là con rơi giành trước. Không đắc mục như hàn sóc mời, cùng huyết thần dưới trướng đế cơ âm như chỉ tể công hạ lan quan, dẫn trắng trọng khí xuất quan, là bỏ nhỏ liền lớn. Cấu kết tứ thần, đến đỡ dịch đỉnh, đối kháng cảnh triều, lại dung túng quét huyễn công phu sư tử ngoạm, để hắn dần dần sinh liệt đất phong vương trí tâm, liên lụy bạch hàm trường, đây là thế cô lấy cùng. 20 năm tỉ mỉ bố cục, bây giờ cuối cùng đã tới đổ long thời điểm. Ma bào nam tử thường thường vừa bế quan chính là 8, 9 năm, mỗi lần chiếu rõ trong minh tả hữu hộ pháp. Cũng chính là Giang Thần Tiêu cùng thiên vật tử, hơn phân nửa đều là chuyển đạt Bách Thế Kinh Luân chi pháp giấy, cực ít nói về tự thân chi tâm ý. Hôm nay cũng rất khác thường, thao thao bất tuyệt. Có thể thấy được vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi diệt thánh minh chủ, đối với sắp đến đồ long cơ hội tốt, trong lòng ngực cũng có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời khuấy động. Đồ long Giang Thần Tiêu nhìn về phía minh chủ cầm tới hai cái chén trà, cảm thấy lớn lao ung tùm sắc cơ. Cảnh triều lập quốc 60 năm, không cam lòng người thần phục nhiều không kể xiết. Bách man dương nghiệt, lục lâm lịch tặc, môn thiệt loạn đảng, tứ thần môn đồ. Đơn giản đến không hết. Nhất là trắng trọng khí bế quan không còn lâm triều, mạch nước ngầm chi mãnh liệt, như muốn thành nạn hồng thủy tràn lan. Nếu không có chấp trưởng giám quốc đại quyền thái tử tốt dùng quyền nhũ ngăn được, sớm cho kịp ổn định thế cục, 49 phủ đã sớm đốt lên vạn đạo khói lửa. Phải biết, tứ thần mê hoặc 10 loại chúng sinh trí năng, tuyệt không phải bình thường giáo phái, nhưng so sánh, minh chủ đã tính trước, chắc hẳn nhất định là Bách Thế Kinh Luân hạ xuống màu vàng pháp giấy. Giang Thần Tiêu con tòa kia sách lớn dương, lòng dạ biết rõ, không có tòa này từng vì Phật môn chấn áp lục đạo luân hồi trọng khí chỉ dẫn, minh chủ tuyệt không có khả năng mạo hiểm, xoắn suýt đông đảo cao thủ, lên phía bắc nhập thiên kinh, muốn đi đổ lòng sự tình. Diệt Thánh Minh thành lập đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng bị cảnh triều tiêu diệt, có kinh mà không hiểm, đều là bởi vì tòa này Bách Thế Kinh Luân. Mỗi đến thời điểm tất yếu, nhất định có thể hạ xuống pháp giấy tiêu thai giải nạn. Nó sát phân 5 loại: kim, đỏ, tím, xanh, trắng. Ẩn chứa ý nghĩa cũng khác biệt. Kim là cao nhất, cung cấp thiên hiến, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm thành. Đỏ tại kỳ thứ, nói chung cần tả hữu hộ pháp cấp bậc xuất thủ. Dùng cái này hướng xuống suy ra, tầng cấp không ngừng giảm dần. Những này để cho người ta khó mà suy nghĩ vô hình quy luật, đều là Diệt Thánh Minh bỏ ra rất nhiều thảm liệt đại giới, vừa rồi lục lọi ra đến. Thậm chí tại những cái kia chó nhà có tang giống như giang hồ dư nghiệt trong mắt, Bách Thế Kinh Luân màu vàng pháp giấy. So cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lấy mặt nạ che lấp chân dung minh chủ, càng thêm đáng giá tuân theo cùng tin phục. Đúng là như thế, Lạc Hoàng hậu giá tử vong quy thiên đằng sau, Bách Thế Kinh Luân liền có dị động. Ma bảo nam tử cũng không dám nói, khóe miệng tựa như câu lên nói, ngay cả hàng 12 đạo màu vàng pháp giấy đều là một chữ giết. Giang Thần Tiêu trên tay run lên, giơ lên chén trà nổi lên bọn sóng. Từ hắn gia nhập Diệt Thánh Minh được đệ bạt thành tả hộ pháp, trong ấn tượng chỉ xuất hiện qua 3 đạo màu vàng pháp giấy. Lần đầu tiên là minh chủ độc thân hành thích trắng trọng khí, Bách Thế Kinh Luân nhiều hơn chỉ dẫn, che đậy thiên cơ, để Trần Cựu tránh đi ngự lâm, thiên sách hai chi cấm quân, từ đó thành công tiếp cận. Lần thứ hai là Tố Giác Dương Hồng một mình đem Bách Man mồ hôi hoàng phi con nuôi dưỡng ở trong phủ, cùng cứu mục như hàn sóc các loại một đám thủ đoạn. Lần thứ ba chính là Nộ Tôn giới trướng lớn không chỉ toàn Bồ Tát, chủ động cùng Hoài Vương Bạch Dung thành kết minh. Giết hai, Giang Thần Tiêu giết hầu nhấp nô, hắn lúc đầu đối với minh chủ lên phía Bắc đổ lòng cũng không xem trọng, nhưng nếu Bách Thế Kinh Luân coi là thật hạ xuống 12 đạo màu vàng pháp giấy, như vậy chẳng phải là chứng minh tại nhau nhau hỗn loạn thiên cơ biến hóa bên trong, việc đại sự này có thể thành. chỉ có một cái trắng chữ, cùng một cái 3 năm kỳ hạn. Ma bào nam tử ánh mắt nhảy lên, giống như thấm nhuần tương lai biến hóa. Trắng trọng khí là đương đại thật vô địch, trừ phi tứ thần đều xuất hiện, hạ xuống đại ma hóa thân, bằng không mà nói, giết hắn khó như lên trời. Còn nữa, Lạc Hoàng hậu quy thiên thọ tận thời điểm, trắng trọng khí bại lộ hành tích, để cho ta cảm thấy được hắn trốn ở âm thế. Ta không có khả năng đặt chân cửu thổ. Suy tính xuống tới, Diệt Thánh Minh lần này giết chết người, nên là Đông Cung thái tử Bạch Hàm Trương. Hắn muốn bị mẫu hậu để tang 3 năm, đích thân tới Hoàng Lăng, đưa quan tài hạ táng. Khi đó, chính là đổ lòng cơ hội sẽ. Mên ngông lẫn lộn tâm thúy hư không, áo bào đen tóc bạc nạp làn kiện hóa thành kiếm quang cầu đồng, qua lại ở giữa. Từ hắn nhận được Giang Thần Tiêu truyền âm một khắc này, liền đã khởi hành lên phía bắc, chạy tới Ứng Thiên phủ. Diệt Thánh Minh cũng không phải là quy củ xâm nghiêm tông môn, hoàn toàn tương phản, có chút lòng lẻo. Trừ bỏ tứ thần dưới trướng, rất nhiều người đều là tới lui tự nhiên, không nhận ước thúc. Bởi vì minh chủ bản thân đã là như thế, quanh năm bế quan khổ tu, chỉ có bách thế kinh luân pháp giấy hạ xuống, mới có thể xuất hiện các phương người đi theo tụ tập hiếm thấy rầm rộ. Chúng ta đám này dương nghiệt, đã hồi lâu đều không có làm ra quá lớn động tĩnh. Bây giờ minh chủ tự mình rời núi, là nên cực kỳ quấy làm cái thiên hạ phong vân. Nạp Lan Kiệt nhắm mắt suy nghĩ, tùy ý kiếm quang xé rách hư không. Hắn chỗ ôn dưỡng ngụm kiếm khí kia tên là Hoàn Châu đã sớm sinh ra bản nguyên thật, giống như vật sống, thông hiểu biến hóa, cơ hồ cùng linh tinh không khác. Vũ Văn lão tặc tốt nhất cũng tới tham gia náo nhiệt. Năm đó ta vốn nên đến Hoàn Châu bẻo tấm song kiếm, kết quả hắn hảo chết không chết nửa đường giết ra, để cùng ta khí cơ giao cảm bẻo tấm phá không mà đi, rơi vào tay hắn. Đây là Nạp Lan Kiệt từ đầu đến cuối chưa giải khúc mắc, hắn như vậy trùng tỉnh tại bẻo tấm đem một thân tinh huyết, chân cương, công lực toàn bộ chút xuống, nhưng lại bị Vũ Văn Minh tên gian tặc kia ác ý cướp đi, có thể so với đoạt vợ mối hận. Cho nên Nạp Lan Kiệt mới khổ tu kiếm thuật, thế tất yếu vượt trên vị kia chân võ sơn đạo kiếm tiền một đầu, cầm lại trước kia giống như một dòng thu thủy, phiêu hốt ảnh lưu niệm bẻo tấm kiếm khí. Những năm này, mỗi lần nghĩ đến bẻo tấm bị Vũ Văn lao tặc ngày đêm thưởng thức, các loại dưỡng luyện, ta liền tâm ma nhất thời, khó tự kiềm chế, lại dùng Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm thuật chém chết. Như vậy không ngừng, vừa rồi đúc thành ta không người không thể giết tuyệt tình kiếm tâm. Nạp Lan Kiệt cô đọng đến cực điểm khí cơ cùng chiếc kia Hoàn Châu kiếm khí lẫn nhau giao hòa, dường như thân mật vô gian. Trong lòng hắn nổi lên ma niệm, tức giận, sắc cơ vừa mới dâng lên đã tịch diệt. Mai Sơn, Bắc Trấn phủ Ti Nha môn. Kỳ Huyên Mi tâm có chút nhảy lên, hình như có nhận thấy. Suy nghĩ lóe lên, liền phong dòng nạp năm cái linh căn dãy núi thân thể thật tàng, gọi ra thiên vận tử sợi tàn hồn kia. Vị kia Diệt Thánh Minh hữu hộ pháp tựa như nỗi lòng cực kỳ phức tạp, có loại đung đưa trái phải không chừng cảm giác. Trầm mặc thật lâu, vừa rồi truyền âm nói, Kỳ Cửu Lang, bần đạo dùng một cái tin tức quan trọng, đổi bản thân sống tạm xuống dưới. Cuộc mua bán này, nghe có làm hay không? Đợt, là ta nói khoác mà không biết ngượng, phát ngôn bừa bãi, mọi người trong nhà, ai hiểu hồn quang ngắn tay, hôm nay áo lông đau nhức áp đợt 2, cho ta hảo hảo điều chỉnh một chút chương 549, tương lai không thể đổi, Bạch Hàm Trương cái chết, 1, chương 549, tương lai không thể đổi, Bạch Hàm Trương cái chết, 1, chương 549, tương lai không thể đổi, Bạch Hàm Trương cái chết. Kỳ Huyền tọa trấn tại nha môn Minh Đường, ngay tại nhắm mắt suy nghĩ, linh hội cắm rễ tại nhân thể thần tạng trụ quang đạo. Chủng. Vô hình khí cơ tản mạn ra, vặn bẹo bốn bề không gian, tầng tầng lớp lớp, điên đảo mê loạn, tựa như phủ động quang ảnh. Rơi xuống trong mắt ngoại nhân, cái kia tập thẳng tắp đỏ thấm áo mãng bào liền có loại như thật như ảo cảm giác kỳ dị. Phản phất phản chiếu tại mặt hồ minh nguyệt, trong kính hư tượng. Nhìn gần trước người, kỳ thực khó mà chạm đến, cách xa nhau thiên sơn và thủy. Cái gọi là trụ quang chi đạo, chính là chiếu rọi quá khứ tương lai. Quá khứ chi thân, tương lai chi biến, đều là tại mình tâm. Vừa rồi được xưng tụng thấy rõ chiếu khắp, không có không đến. Ao ngoong. Hư không sâu xa đột nhiên chấn động đứng lên. Ba quang như nước không ngừng mà đẩy ra, đem vài thước phương viên đều bao phủ đi bảo. Trước đây bị thiên vận tử chiếu rọi qua đại đạo quy tích, dần dần hiện ra. Nếu như đổi thành thất phẩm trở lên đạo thuật cao thủ, cẩn thận nhìn về phía ngồi ngay ngắn Kỳ Huyên, còn có thể nhìn thấy các loại lấp lóe thân ảnh, tựa như tam hồn thất phách ngừng tụ thành hình. Theo thứ tự gạt ra, thôi diễn các loại võ học tinh nghĩa, giống như Phật Đà thế tôn hoành tam thế, dựng thẳng ba thế kim thân. Một thân, sau đầu càng có đạo đạo vòng sáng lay động. Tụng kinh cầu nguyện phản âm bên tai không dứt, ngưng tụ thành từng cái từng cái từng sợi chúng sinh nguyện lực, rủ xuống chảy xuống. Hung hồn vô địch, tiến không thể tiến khí huyết chân cương tùy ý lưu chuyển, cọ rửa toàn thân. Cái kia cỗ xưng bá hiện thế khí thế mạnh mẽ liên tiếp tăng vọt, từng khúc kéo lên. Thể nội ngũ tạm chiếu sáng rạng rỡ, tựa như hình thành sơn nhạc nguy nga, cũng hoặc là đại giang đại hạ các loại dị tượng. Loại này luyện công tiến độ, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tựa như trăm ngàn cái hắn ta hóa thân, cộng đồng tổ nạp, thôn tính tinh nguyên một dạng. Xa xa nhìn lại, nguy nga nô cao cả tòa Mai Sơn đều bị bao phủ tại hạo hãn vô dương. Như là thái cổ chư thánh đạo tràng, tràn ngập hào quang thần thánh. Hô. Kỳ Huyên bỗng dưng mở mắt ra, kim hồng quang mang phóng lên tận trời, phản phất giống như hai ngọn thần đang chiếu khắp hư không. Toàn bộ tĩnh, Đàm Nhị Châu, trong nháy mắt sáng như ban ngày. Bá đạo tuyệt luân tâm thần ý niệm, tựa như sóng cả quần quần quét ngang mà qua. Những cái kia ba, tứ trọng tiên võ đạo cao thủ, đều lòng còn sợ hãi, chấn nhiếp không hiểu, nhưng cũng không dám làm âm thanh, miễn cho trêu chọc sát tinh tới cửa. Vị Tiêu Kỷ Thiên hộ tọa trấn tĩnh, Đàm Nhị Châu, nghiêm nhiên thành định hải thần châm. Trải qua bàng quân, Đồng Kính Đường lần lượt gãy kích, lại như thế nào ương ngạnh biên quan võ tướng, đều khó có khả năng chạy đến Bắc Trấn phủ Ti Nha môn Dương Ái trêu chọc. Rốt cục cảm nhận được cái gọi là thiên địa gông cùng xiềng xích. Đạo tác pháp lý là Di Sơn đảo hải hiệu lệnh quyền hành, nhưng cũng là khoác mang tại thân xiềng xích sắc gông. Kỳ Huyên vận chuyển ngũ tạng thần đỉnh, thu liễm như vực sâu như biển khí thế mênh mông. Viên địa trụ quang chân trùng chậm rãi yên lặng, quy về các loại sen lẫn chu thiên tám tượng. Hắn rõ ràng cảm thấy được, theo đạo tắc tự thân pháp lý rèn luyện càng hòa hợp trọn vẹn. Tối tâm ở trong, thiên địa ý chí liền sẽ hình thành lớn lao áp bách. Phản phất người leo núi, ven đường gặp phải hàn xương kết lớn, đi được bước đi liên tục khó khăn. Chỉ có ngưng kết tinh khí thần tam hoa, sinh ra một chút thật đạo trùng, mới có thể sử dụng đạo của bản thân thì đi đối kháng hoàn vũ chi pháp để ý làm đến nhất niệm sinh diệt, sửa thiên tượng. Giơ tay nhấc chân, đuổi bắt tinh thần. Mới vào ngũ trọng thiên, là đạo tắc cùng pháp lý giao hòa, tâm thần cùng thân ý hợp nhất, có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độ địa. Nhưng vẫn là không đảm đương nổi một cái lớn chứ. Muốn đưa thân đương đại tuyệt đỉnh hàng ngũ, chỉ cần thu nạp rèn luyện tinh thần cương sát, để võ công không còn câu nệ tại nhục thân, chứng được vạn pháp quý nhất, tiến tới thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ như ý kỷ huyền nhấm nuốt trong lòng chảy xuôi trận trận cảm ngộ. Hắn bây giờ liền dừng lại tại nửa bước tông sư, tự thân đạo tắc pháp lý chưa hoàn thiện, khiếm khuyết thiên địa ý chí rèn luyện, cùng một loại nào đó huyền diệu khó giải thích chứng đạo thời cơ, cảm ứng chu thiên tinh thần, thu thập cương sát, chân tinh, hàn quang bao gồm giống như nguyên khí, bản thân liền là bị thiên địa rèn luyện quá trình, cũng là nuốt ăn đại đạo ý chí con đường phải đi qua. Cũng khó trách những cái tiên ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh, động một tí tọa quan vài chục năm, không có đặc biệt gặp gỡ, muốn hoàn thành một bước này sát thực hao thời hao lực. Kỳ huyên đi là tiền võ hợp nhất con đường, phá toái tự thân khí hải, dung luyện nhân thể thần tàng. Hắn bây giờ dung nạp 5 cái linh căn dây núi, căn bản cũng không cần quan tâm có thể hay không thuận lợi đột phá tông sư quan. Càng nhiều cần suy tính, chính là làm sao cướp lấy phần kia thời cơ, thiện đem đạo tắc pháp lý hoàn thiện đến hài lòng trình độ. Đột nhiên, Kỳ Uyên mi tâm nhảy lên, tựa hồ có cảm giác. Suy nghĩ lóe lên, đem thiên vận tử cái kia sợi không có thành tựu tàn hồn gọi ra. Kỳ Cửu Lang, bần đạo dùng một cái tin tức quan trọng, đổi bản thân sống tạm xuống dưới. Cuộc mua bán này, ngươi có làm hay không? Kỳ Uyên ánh mắt lóe lên, có thể làm cho thiên vận tử trịnh trọng như vậy việc, chắc hẳn tin tức kia phân lượng rất nặng, không thể coi thường. Hắn mặt không đổi sắc, dù bận ung dung hỏi, đạo huynh rơi xuống đến nông nỗi này, sinh cũng khó, chết cũng khó. Chẳng lẽ lại còn có thể bắt được tứ thần tiếng gió? Thiên vận tử sợi tàn hồn kia như trong gió ánh đến, lơ lửng không cố định, thâm âm bình ổn nói ra, Kỳ Cửu Lang ngươi không cần thăm dò, bần đạo dù sao cũng là kỳ sĩ môn hạ thánh tử. Mặc dù kỳ xoa một nước, vạn kiếp bất phục, có thể phá thuyền còn có ba cân đinh, muốn hiểu được diệt thánh minh động tĩnh, cũng không khó. Ngươi chỉ dùng trả lời, có làm hay không cuộc mua bán này liền tốt. Kỳ Uyên ngón tay gõ đánh đại án, trầm ngâm chốc lát nói, đạo huynh dự định làm sao sống tạm? Để cho ta là nễ tìm một bộ tốt nhất nhục thân, đưa ngươi chuyển thế, tái sinh làm người. Bây giờ luân hồi đường đoạn, không có âm ti dẫn đường, minh phủ dẫn độ. Ngông cùng hành thi giải đoạt xá sự tình, không chỉ có thương thiên hòa, còn rất khó khám phá giấc mộng thành nén. Chưa hẳn so hiện tại tốt. Thiên vận tử vẫn cười lạnh nói, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Kỳ Cửu Lang. Bần đạo biết được ngươi nắm giữ một môn tạo xúc đạo thuật, cái kia dịch đỉnh nữ tử liền bị ngươi dưỡng thành lino. Nhân khu nhục thân, cũng tại ngũ trùng hàng ngũ, cũng thuộc thai loạn ẩm ước hóa bên trong. Nếu thật hữu tâm, nguyện ý đáp ứng, hoàn thành việc này đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Kỳ Uyên lắc đầu nói, lời tuy như vậy, có thể làm mua bán từ trước đến nay đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đạo huynh nói chắc như đinh đóng cột, công bố liên quan to lớn, nhưng ta làm sao chia phân biệt thật giả? Lại thế nào xác định đối với ta hữu ích chỗ? Đạo huynh hẳn là thật đem Kỷ Mỗ xem như triều đỉnh trung thần, xương cánh tay lương đống. Đối với Diệt Thánh Minh coi như cửu khấu, hận thấu xương, đối với Đông Cung chân thành một mảnh, bích huyết đan tâm. Vị diện này cho lạnh lùng tuổi trẻ thiên hộ, tiếu ngâm ngâm nói ra đại nghịch bất đạo một phen. Để thiên vận tử lúc đầu lòng tin 10 phần lực lượng, lập tức có chút chìm xuống dưới. Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi? Bạch Hàm Trương như thế coi trọng đề bạn, đem ngươi từ một kẻ vân ưng để cưỡi kéo đến tuần thú một chỗ thiên hộ, dạng này ơn chi ngộ, ngươi thế mà không có nửa điểm cảm kích ta. Kỳ Uyên nhếch miệng lên, giống như nghe được ôm bụng cười trò cười mở dạng, hỏi ngược lại, đạo huynh, kỳ sĩ đối với ngươi như vậy ưu ái, đem ngươi từ một cái trường sinh phụ chân truyền, vun trồng thành cầm lấy quyền hành trưởng luật thánh tử. Như vậy hậu đãi đại đức, ngươi chẳng lẽ muốn lựa chọn phản bội? Thiên vận tử giống như bị nén lại một dạng, trong nháy mắt không phản bác được. Hắn muốn cho rằng Kỷ Cửu Lang làm cảnh triều bên trong người, bao nhiêu có mấy phần trung quân báo quốc chi niệm. Kết quả tên này nghiễm nhiên một bộ hám lợi tiểu nhân bộ dáng, đơn giản cùng Diệt Thánh Minh đám kia dư nghiệt không có gì khác biệt. Bách Thế Kinh luân hạ xuống 12 đạo màu vàng pháp giới, lấy 3 năm trong vòng, giết trắng đổ rồng. Minh chủ tự mình xuất thủ, còn triệu tập Giang Thần Tiêu, Nạp Lan Kiệt, cùng với các bộ cao thủ. Thiên vận tử mặt trầm như nước, gàn từng chữ, ngươi muốn gặp hàng, bần đạo cho. Chương 549, tương lai không thể đổi, Bạch Hàm Chương cái chết, 2, chương 549, tương lai không thể đổi, Bạch Hàm Chương cái chết, 2, Kỷ Cửu Lang, ta không tin ngươi thật sự là một cái người vô tình vô nghĩa. Đối với người bạch gia chết sống, nhắm mắt làm ngơ. Kỳ Uyên khẽ thở dài một cái, thu hồi không quan trọng ý cười, nói khẽ, Diệt Thánh Minh chủ, Trần Cửu. Đương đại duy nhất từ thánh nhân trong tay đầu, bại mà không chết, toàn thân trở ra đại tông sư. Dư Nguyệt ngoại đạo không vào núi xuống bảng, nhưng lục đại thật thống, thiên hạ võ phu, đều là đem nó coi là thiên hạ đệ nhị. Thứ tự còn tại giám chính phía trên. Hắn như đi tứ vương sát giá, đúng là kinh động triều chính đẩy trời đại sự. Cuộc mua bán này, ta làm. Thiên vận tử tàn hồn có chút rung chuyển, giống như thở dài một hơi, trầm giọng nói, "Vân đạo có thể cho ngươi cung cấp Diệt Thánh Minh các bộ cao thủ theo hầu nội tình, cùng minh chủ một chút bố trí, Bách Thế Kinh luân pháp giấy chỉ dẫn. Ngươi đem những này cáo chi Bạch Hàm Trương, hắn có chỗ phòng bị." Có lẽ Kỳ Uyên ngắt lời nói, "Làm gì làm cho phức tạp như vậy, đạo huynh, mượn ngươi dùng một lát." Hắn năm ngón tay mở ra, một thanh nắm lấy thiên vận tử sợi tàn hồn kia. Thể nội chủ quang đạo chủng cắm rễ tại ngũ tạng thần đỉnh, giống như một gốc tre trời bảo thụ. Lượn quanh lay động dụng sạch đâm. Bần đạo đi đại gia ngươi thiên vận tử lần nữa cảm thụ loại kia vô cùng quen thuộc đạo phản vệ, tức giận đến chửi ầm lên. Còn không chờ hắn phát tiết tức giận, chiếu sáng thời gian bản mệnh thuật đã vô ý thức thôi động. Giống như ngàn vạn lần sau dưỡng thành tự nhiên mà vậy, căn bản không cần suy tư. Màu đen nhị sắc tuế nguyệt lưu chuyển, theo kỷ huyền tâm niệm lấp lóe, chậm rãi hướng về phía trước chiếu rọi. Cùng lúc đó, hoàng thiên đạo đồ cái kia đạo màu vàng mệnh số vị lai thị chiếu sáng rạng rỡ, hiển hiện các loại quy tích. Đại thống 568, trưởng giám quốc quyền lực Đông cung thái tử Bạch Hàm Trường, không thể đợi đến thánh nhân xuất quan. Y theo lễ pháp, để tang 3 năm kỳ hạn đã đến, do tử thay cha tiến về hoàng lăng, đưa quan tài hạ táng hợp núi xuống mộ. Bại gia xuất kinh, dọc đường ứng thiên phủ, gặp chuyện bỏ mình. Thái tử rời đi hoàng thành, Ngự Lâm, Thiên Sách hai đại cấm quân tùy hành, trừ Đàm Văn Lừng, Trần Diêu tự hai tôn đại tiên thiên hộ giá. Vũ trộm còn có cao thủ khác, thì như lục đại thật thống cung phụ. Dạng này cũng có thể bị ám sát thành công. Kỳ Huyên nhíu mày, bắt được thiên vận tử sợi tàn hồn kia, tiếp tục lại đi chiếu rọi. Đại thống 568, trưởng giám quốc quyền lực Đông cung thái tử Bạch Hàm Trường, không thể đợi đến thánh nhân xuất quan. Y theo lễ pháp, để tang 3 năm kỳ hạn đã đến, do tử thay cha tiến về hoàng lăng, đưa quan tài hạ táng hợp núi xuống mộ. Bại gia xuất kinh, dọc đường ứng thiên phủ, gặp chuyện bỏ mình. Vẫn như cũng như vậy. Kỳ Huyên cảm thấy kinh hãi, tương lai một góc là đại đạo quy tích, ứng đi vô thường. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì tăng giảm biến hóa? Hắn giống như không tin tà bình thường, lần nữa dẫn ra màu vàng mệnh số vị lai thị kết hợp thiên vận tử chiếu sáng thời gian bản mệnh thuật. Đại thống 568, ý thì theo lễ pháp, bại gia xuất kinh, gặp chuyện bỏ mình. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, nhiều lần giống nhau. Phản phất vị kia giám quốc 20 năm Đông cung thái tử nhất định phải chết tại ứng thiên phủ. Giống như Bạch Hàm Trương cái tên này tại Diêm Vương gia sinh tử bộ bên trên bị xóa bỏ, không thể sửa đổi, không thể làm trái. Đông cung, vùng lò sưởi. Bạch Hàm Trương nhẹ nhàng vò động mi tâm, buông xuống liên quan tới liệt hải bên hành lang quan cấp báo tấu chương. Dùng bút son phê chỉ thị xong cuối cùng một phần sổ con, đã qua canh ba sáng. Bên ngoài màu mực nồng đậm, gió đêm thanh lương, không còn ban ngày khô nóng thời tiết nóng. Vị thái tử điện hạ này hai tay khoác lên trên ghế ngồi, chậm rãi áp vào đi. Tựa như nhắm mắt chớp mắt, hô hấp đều đều. Làm Đông cung tùy tùng Trần Quy, nghe được buồng trong không có đọc qua tấu chương sản sản động tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí chậm dần bước chân, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đem rùa hạc duyên niên đồng lô cái nắp xốc lên, treo chọc bên trong đốt đi một nửa an thần hương, để cái kia cố khói xanh lượn lờ tán phát càng nhanh. Trần Quy không dám tới gần tấm kia đại án, lại không dám đi nhìn chồng chất như núi nội các sổ con. Hai tay buộc lập, đợi ở một bên. Thái tử ra sau khi tỉnh lại, thường thường đều sẽ khát nước, chỉ cần trà đậm giải khát giải lao. Ánh mắt hắn dư quang lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy thân mang vàng sáng thường phục Bạch Hàm Trương. Nó thái dương ở giữa, lại có mấy sợi dễ thấy các bạn. Thái tử ra giam quốc 20 năm, coi là thật lao tâm lao lực. Trần Quy thấp giọng thở dài, phải biết Bạch Hàm Trương cũng là mở khí hải tứ trọng thiên võ phu, lại phục dụng thái y cục mở ra các loại thuốc bổ linh đan, làm sao đến mức giả yếu đến tận đây? Lại nghĩ tới giữa phố phường lưu truyền ngũ long cùng hướng, tứ tử đoạt đích chi chu tâm ngôn luận. Cái này từ nhỏ đã phục thị thái tử sinh hoạt thường ngày lao thái giám không khỏi cảm khái, nếu đổi lại là mấy vị kia phiên vương điện hạ, thật có thể nắm chắc được giám quốc đại quyền sao? Lúc nào? Bạch Hàm Trương chẳng biết lúc nào tỉnh, tựa như tuổi già lão giả thiếu ngủ một dạng. Hồi bẩm điện hạ, nửa đêm hơn phân nửa. Trần Quy trong lòng run lên, thu liễm không nên có phức tạp nỗi lòng. Gần đây tinh lực không bằng dĩ vãng, luôn luôn không để ý liền đã ngủ. Bạch Hàm Trương tự giễu cười một tiếng, khoát tay nói, hao tổn quá muộn, trực tiếp tại buồng lò sưởi an rất tốt. Ngày mai là đại triều hội, muốn cùng lễ bộ thượng thư thị lang, thương thảo mẫu hậu đi ngủ hoàng lăng sự tình, lãnh đạm không được. Trần Quy xoay người không người nói, nô tài kia cái này đi chuẩn bị đồ đựng đá, giảm một chút thời tiết nóng, để điện hạ ngủ được dễ chịu chút. Hoàng thành thâm cung, thường thường đều có vật liệu đá xây thành ngự dụng hầm băng, chuyên môn giấu băng, lấy thờ ngày mùa hè giải nóng ăn chế chi dụng. Cần thời điểm đập xuống khối lớn, đặt đồ đựng đá ở trong, khô nóng chi khí biến mất. Lại còn có thể tròng bẹo đồ uống lạnh, như đậu xanh nước, lô mai nước, lộc lê tường, hoa mai rượu các loại. Chỉ bất quá vật này đắt đỏ, cất giữ không dễ, cũng không phải là bình thường môn hộ có thể hưởng thụ. Bình thường cũng liền hiện lên cho Tây cung, Đông cung hai nơi này địa phương. Bản cung không có như vậy tiêu xa, năm đó đi theo thánh nhân đánh trận, mười mấy người cùng ngủ một chỗ hành quân đại trướng đều ở qua. Bạch Hàm Trương chính cười, đột nhiên thần sắc trầm xuống, quay đầu hỏi, thái tử phi thường xuyên lấy dùng dấu băng. Trần Quý Yết hầu căng lên, cũng không biết là nơi nào nói lộ ra, thanh âm không lưu loát nói hồi bẩm điện hạ, thái tử phi càng thích nước lạnh lệ tường, thường thường đem nó làm ấn tượng, ban cho trong cung nô tỳ. Thượng tẩm cục chuyên môn vì đó trừ ra hai tòa hầm băng, tốt thỏa mãn đông cung cần thiết. Thái tử phi chuyên môn giao phó, để nô tài tăng cường điện hạ. Bản cung liền nói, đồ đựng đá thường ngày khó được dùng tới mấy lần. Bạch Hàm Trương lông mày bật chặt, sau đó chậm rãi giang ra, đứng lên nói, thái tử phi xuất thân danh môn, từ nhỏ ăn mặc chi phí không phải bình thường, dễ hỏng chút cũng bình thường. Huống chi nàng đang có mang, chỉ cần hảo hảo dưỡng thai. Ngươi để thượng tẩm cục dứt khoát tái tạo tòa mát điện, liền tuyển tại tẩm cung phụ cận. Cái gọi là mát điện, chính là lấy bánh xe gió đưa nước lạnh khí lạnh, lại bài trí các loại hoa cỏ, khiến cho gió lạnh mang mùi thơm, hương thơm cả phòng bên trong. Chính là ngàn năm môn thiệt nghiên cứu ra được hưởng thụ đồ chơi. Trần Quy không khỏi kinh ngạc, thái tử gia thường ngày chán ghét nhất những này hào hoa xa xỉ lãng phí phô trương tiến hành. Hôm nay lại thái độ khác thường, thật sự là hiếm thấy. Đúng rồi, Kỷ Cửu Lang có thể có truyền đến tin tức gì? bản cung nghe nói hắn hoành ép tĩnh, Đàm Nhị Châu, đem Định Dương hầu môn hạ kiêu tướng Đồng Tính Đường, cùng Lương Quốc công nghĩa tử bảng quân đều chém ở dưới ngựa. Bạch Hàm Trương bước ra buồng lò sưởi, lướt qua thái tử phi những sự tình kia, tựa như hồn nhiên không để trong lòng, khẽ cười nói, chờ hắn hồi kinh báo cáo công tác, bản cung ngẫm lại nên muốn làm sao phong thưởng. Chiêm sự phủ đám người kia, lần này hẳn là không lời nói. Khai phủ kiến nha, kỷ cựu lang hắn hoàn toàn xứng đáng. Chương 550, chế thiên mệnh mà dùng, người chấp cờ vì ai? 1. Chương 550, chế thiên mệnh mà dùng, người chấp cờ vì ai? 1. Chương 550, chế thiên mệnh mà dùng, người chấp cờ vì ai? Ngắn ngủi nửa năm không đến, liền đem như thùng sắt Bạch Sơn Hát Thủy xé mở một đường vết rách, chiếm được tĩnh, Đàm Nhị Châu. Kỷ Thiên Hộ đúng là rất có bản sự, không hưởng công điện hạ như vậy coi trọng. Thuận Thái Tử ra câu chuyện, Trần Quy túi đầu cười nói, hắn nếu có thể đem Liêu Đông biên quan ổn định, một năm có thể tiết kiệm không ít quân tiền chi tiêu, cũng tiết kiệm hộ bộ thượng thư mỗi ngày chạy tới tố khổ. Chớ nói khai phủ kiến nhà, liền ngay cả Định Dương hầu Quách Huyễn vị trí, bản cung đều có thể cho hắn ngồi. Bạch Hàm Trương hai tay phụ sau, bước ra buồng lò sưởi. Ngày mùa hè gió đêm mát mẻ, thổi đến tinh thần hắn chấn động. Hắn suy tư ban ngày triều hội các loại quốc sự, tâm niệm lấp lóe không yên. Một tòa đại triều đình, nội các là vận chuyển trung tâm. Các nơi phủ châu trình lên tấu chương cấp báo, hơn phân nửa đều muốn trải qua nó tay. Bởi vì đóng đô mới bắt đầu, thánh nhân thường xuyên ngự giá thân chinh, áp đảo lục đại thật thống, chém hết tứ độc long tộc, khu trục dâm tự giã thần vực ngoại tà dạy. Bởi vậy không cách nào nắm toàn bộ chính sự, có thể lại cứ thánh nhân lại muốn độc trưởng đại quyền, tự tay phế bỏ ngàn năm môn phiệt xuất thân cổ thiếu khánh, dẫn phát cảnh triều lập quốc đằng sau lớn nhất dung chuyện, gần nửa văn võ bá quan dâng thư cầu tình. Nhưng như cũng không ngăn cản được thánh nhân độc đoán, cái này cũng cho phía sau tuyên quốc công Lý Hồng Quang cấu kết tứ thần, ý đồ hành thích ngự giá chôn xuống thai hoàng ẩm. Đó là thánh nhân lần thứ nhất chu sát tòng lòng công thần. Từ xưa thiếu khánh, Lý Hồng Quang sau, Khai Bình Vương cùng Trung Sơn Vương tướng kế qua đời. Chấp trưởng vệ quân, môn sinh cố lại đông đảo Lương quốc công, Hàn quốc công, Việt quốc công bọn người cũng lần lượt giao ra binh quyền, thoái ẩn tại hướng giã ngoại. Cho đến thái tử Bạch Hàm Trương bắt đầu giang quốc, chính thức nhúng tay nội các, lục bộ chi quyết nghị. Bản cung phát xuống ý chỉ, từ hoàng thành ra, thông qua 49 phủ, hơn 6,200 chỗ dịch trạm, toàn dài gần trăm vạn dặm đường núi, mới có thể tầng tầng truyền lại đến các cấp nha môn. Cuối cùng vẫn là không đủ cấp tốc. Bạch Hàm Trương nuốt nuốt nở mi tâm, hắn nghĩ tới Thiên Công viện chỗ đề nghị con đường cùng giáp xe không khỏi khẽ thở dài. Chín bên cạnh tiêu hao quá lớn, 17 chi vệ quân mấy trăm vạn hổ lang, dưỡng binh không dễ, chỉ sợ rất khó lấy thêm đạt được dư thừa tiền bạc. Nhưng bất kể như thế nào, cũng muốn tạo thiết trải rộng ra, một khi công thành, từ trên trời kinh đến chín bên cạnh, ý chỉ hướng ra mà đến. Đủ để cho chính lệnh thông suốt, lại không hoàng quyền không xuống hương mà nói. Vị thái tử điện hạ này vừa mới chợp mắt trong chốc lát, cũng không có bao nhiêu bối rối. Ngược lại mượn mát mẻ gió đêm, tựa như du lịch thần tuần sát thân cùng, đi tại rộng lớn đang bệ bên trên. Với hắn xem ra, Giang Quốc Lâm triều kỳ thật cùng cao môn đại hộ chủ sự không có gì khác biệt. Đã muốn quan tâm tuổi gạo dầu muối các loại vụ vặt, đối nội không có khả năng vắng vẻ các phòng, miễn cho xuất hiện trong nhà. Đối ngoại còn muốn để phòng minh thương ám tiễn, giữ vững phần này gia nghiệp. Phí sức lại lao lực, chịu khổ không lấy lòng. Lão nhị loại kia mang binh đánh giặc, lôi lệ phong hành tính nôn nóng, chỗ nào ngồi được vững. Bạch Hàm Trương trong lòng nghĩ ngợi, lắc đầu nói, lão tam ưa thích luồn túi so đo, nhưng tầm mắt không đủ cao, chỉ có thể làm cái hộ bộ thượng thư. Lão tứ là người đọc sách, nhiều đầu óc, cho hắn làm quan, nội các đại học sĩ không sai biệt lắm. Lại hướng chút cao, liền muốn lòng tham không đáy, còn lại không đủ. Đáng tiếc, lòng người trung quy cách một tầng, cho dù tay chân huynh đệ cũng không ngoại lệ. Trần Quy đi theo thái tử ra phía sau, cũng không có giẫm tại bạch ngọc giống như lộng lây đan bệ bên trên. Phía trên có khắc tường vân, thủy thú, long vượng, chính là đế vương quyền lực biểu tượng. Người bình thường không thể đặt chân. Hắn bỗng nhiên nheo mắt, nhìn thấy mênh mông màu mực bên trong, tóc trắng mày trắng Trần Điêu tự chậm chậm đi ra. Tựa như chân không chạm đất, không có chút nào người sống khí tức nhiều năm lão quỷ. Vị này phục thị thánh nhân hơn 40 năm, không biết tên họ Trần Điêu tự. Liền ngay cả ti lễ giám đại hoạn quan gặp được, cũng muốn cung kính tiếng kêu lão tổ tông. Đã trễ thế như vậy, thái tử điện hạ còn chưa nghỉ ngơi. Vị này tóc trắng mày trắng, dần dần già đi hồng y đi thái giám âm khí cực thịnh, có loại người sống tránh lui hồi hộp cảm giác. Nhưng đối mặt thân mang vàng sáng thường phục Bạch Hàm Trương, không có chút nào hiển lộ. Cũng không biết là thu liễm thật tốt, cũng hoặc là gọi thái tử ra bảng bạc long khí chế trụ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi ra. Ban ngày nhiều người phức tạp, cấm quân, thái giám, cung nữ, không có người nào nhìn thấy bản cung không dập đầu. Ngược lại không bằng ban đêm yên tĩnh, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bạch Hàm Trương nhẹ giọng hỏi, Trần công công cũng là đi ra giải sầu. Xưa nay mà không biểu tình, giống như là người chết sống lại Trần Điêu tự, hai tay lồng tại trong tay áo, không người nói, thánh nhân trước khi bế quan, từng mệnh lao nô xem trọng cửa chính, bởi vậy không dám lười biếng, thường thường vòng quanh hoàng thành tuần sát. Bạch Hàm Trương chân thành nói vất vả Trần công công. Trần Điêu tự lùi lại một bước, túi đầu hành lễ nói, lao nô không dám. Ứng tận bản phận thôi. Ngược lại là thái tử điện hạ, mỗi ngày vất vả quốc sự, chỉ cần rẻ chừng thể cốt. Bạch Hàm Trương cười nhạt một tiếng, hồi đáp, bản cung tâm lý nắm chắc. Trần Điêu tự không cần phải nhiều lời nữa, cặp kia đục ngầu ảm đạm mắt giả, hơi dò xét thái tử ra vài lần. Có lẽ là tâm lực tiêu hao, mệt nhọc khổ tư, dần dần có khí huyết lượng khuy chi dấu hiệu. Cũng không biết thái y cục đám kia giá áo túi cơm, nuôi làm ăn gì. Vậy mà đều không có mở chút đơn thuốc, cực kỳ bổ túc. Duy nguyện đại cảnh minh nguyện, lãng chiếu vạn hộ cùng thiên thu. Bất chi bất giác, Bạch Hàm Trương đi đến điện Thái Hòa đại ngắm trăng. Hắn ngửa đầu nhìn qua vầng kia to lớn khay bạc, trong mắt phản chiếu thâm thúy chi sắc. Nơi đây ít có người tới, liền liền hướng thần cũng không dám tới gần. Duy chỉ có Khâm Thiên giám đám kia luyện khí sĩ có thể tự do ra vào. Bốn bề sắp đặt đồng hồ nhật quý, ra số lượng tất cả một, đồng quy, hạc đồng một đôi, cùng 18 tòa kim đỉnh. Điện hạ số lượng trượng cao cẩm thạch tượng đá nền móng, vòng lấy lan can, to lớn hùng vĩ. Mỗi khi gặp mùa mưa, những cái kia tượng đá đầu rồng thoát nước thông cử, có thể hiện ra thiên long nôn thác nước kỳ quan. Điện hạ tối nay ưu tư rất nặng. Trần Quy hai tay buộc lập, thầm nghĩ. Bạch Hàm Trương cũng là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn Phục Thị sinh hoạt thường ngày cẩn thận, cười nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, mua đến bốn bề vắng lặng lúc, khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều. Còn nhớ kỹ bản cung còn nhỏ thời điểm, Tả tướng Cổ Thiếu Khánh cùng Tuyền quốc công Lý Hồng Quang đều từng làm qua bản cung lão sư. Người trước xuất thân ngàn năm môn thiệt, đời đời châm anh, cuộc sống xa hoa, lại kiêm tu bên trên âm học cùng vương bá chi thuật. Hắn dạy bản cung đế vương Quyền Nhiêu, là biết thiên mệnh mà dùng muốn khống chế hạ thần, liền phải đến chu đáo mật, sâu vô cùng đến mảnh, đến ẩn đến che. Lấy lòng người biết thiên mệnh, vạn sự có thể thành. Những này cao thâm đạo lý, từ Trần Quy nước đổ đầu vịt, nửa chữ đều không vào trong tâm. Bản phận hai chữ, đối với trong thâm cung đình nghe theo quan chức làm việc nô tài tới nói, rất là trọng yếu, lúc cần phải khắc ghi nhớ. Có thể bản cung lại cảm thấy không phải vậy, lòng người nguy hiểm, đạo tâm chi hơi, ở đâu là thiên mệnh có thể bao quát. Lấy quyền ngự thuật, từ đầu đến cuối rơi vào tiểu đạo. Mệnh giả, đạo cũng. Thiên mệnh sở định, chưa hẳn liền không thể làm trái. Thuận theo tự nhiên, thủy chung vẫn là thiên tử chi đạo, cũng không phải là tể chấp muôn phương nhân hoàng chính thống. Cùng mà biết, dùng không bằng chế chi, lấy chi. Bạch Hàm Trương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt khó được hiện ra mấy phần giành thắng lợi chi sắc. Đứng ở phía sau Trần Quy, mặc dù không thấy thái tử ra thần sắc, nhưng từ cái kia đạo phụ sau mà đứng bóng lưng, hắn không hiểu cảm thấy bốn vị trong hoàng tử đầu, thật muốn nói ai càng giống thánh nhân, còn phải là đại điện hạ. Kỳ Cửu Lang, ngươi dừng tay đi. Bắc trấn phủ Ti Nha môn Minh Đường, Thiên Vận Tử sợi tàn hồn kia hữu khí vô lực gào lên. Hắn còn sót lại điểm này suy nghĩ khỏa khỏa vỡ nát, cơ hồ khó mà lấp đầy.